người đều đã chết, ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác, thật sự là vô sỉ. Yến Phi Sương nói, bản tọa không có cười trên nỗi đau của người khác, bản tọa là vì vị này ma giáo yêu nữ phấn khích biểu diễn mà lớn tiếng khen hay. Áo đen người đeo mặt nạ nói, biểu diễn, ta nói đều là lời nói thật. Tán Hoa tiên tử nói, bản tọa cũng tin tưởng ngươi thực sự nói thật. Áo đen người đeo mặt nạ nói, vậy ngươi vì sao nói ta là biểu diễn? Tán Hoa tiên tử nói, tiếp cận 20 năm tình đoán, có lẽ sẽ làm ngươi như thế đối đãi ngươi chồng trước. Bất quá bất kỳ một cái nào mẫu thân đều sẽ lo lắng một chút nữ nhi cảm thụ, dù cho để chồng trước thân bại danh liệt, cũng sẽ không tự tay giết hắn. Dù cho thật muốn tự tay giết hắn, cũng phải tránh đi nữ nhi con mắt. Áo đen người đeo mặt nạ nói, ngươi như thế vội vàng tuyên bố Tư Đồ Vân Tung tội ác, sau đó tự mình động thủ giết hắn, tuyệt không phù hợp lẽ thường. Áo đen người đeo mặt nạ nói, thì tính sao? Tán Hoa tiên tử nói, chỉ có một loại giải thích, ngươi nhận được mệnh lệnh, muốn giết chết Tư Đồ Vân Tung. Ngươi cấp thiết như vậy giết chết hắn, chính là sợ hắn có thể đào thoát lần này đại nạn, còn muốn giết cái kia là so với lên trời còn khó hơn. Áo đen người đeo mặt nạ nói, mệnh lệnh? Ai mệnh lệnh? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tán Hoa tiên tử nói, ma giáo bốn đại công chúa áo đen người đeo mặt nạ chậm rãi nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tán Hoa tiên tử. Quả nhiên, Tán Hoa tiên tử ánh mắt bắt đầu lấp lóe, rốt cuộc bình tĩnh không được. Ta quả nhiên không có đoán sai, năm đó ma giáo bốn đại công chúa một trong truyền thừa, liền rơi ở trên thân thể ngươi. Áo đen người đeo mặt nạ nói, ngươi quả nhiên thông minh, không sai, ta vốn chính là ma giáo bốn đại công chúa một trong người thừa kế. Tán Hoa tiên tử nói, vậy ngươi vẫn là gọi phi tiên ma nữ tương đối tốt. Áo đen người đeo mặt nạ nói, cùng là ma giáo người, ngươi vạch trần ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Phi tiên ma nữ, Tán Hoa tiên tử, nói, ma giáo tứ đại thiên vương, bốn đại công chúa, cũng là có tuần tự bài danh. Ta có thể nhận ra ngươi, liền cao hơn ngươi nhất đẳng. Áo đen người đeo mặt nạ nói, hừ, ta nghe Phi Sương nói ngươi khiến cho là thiên ma đại cửu chiếu võ công, thân phận của ngươi cũng là miêu tả sinh động, thiên ma thiên vương ngươi còn mang theo cái kia mặt nạ quỷ làm gì? Phi tiên ma nữ nói, nơi này bên ngoài không ít người, vẫn là mang theo đi. Thiên ma thiên vương nói, ma giáo, ngươi là ma giáo người. Tư Đồ Hương Ngọc đối phi tiên ma nữ hỏi, ta đã nói qua, ta là ma giáo dư nghiệt. Phi tiên ma nữ nói, cái kia không giống, ma giáo hậu đại có thể không phải người trong ma giáo, ngươi tại sao muốn gia nhập ma giáo? Tư Đồ Hương Ngọc nói, đứa nhỏ đốc, ma giáo hậu đại làm lại chính là ma giáo người, tựa như vị này võ thánh hậu đại, liền là nhạn đáng thánh cảnh chủ nhân, thân phận sẽ cùng theo người đi cả đời, ai cũng không chạy khỏi. Phi tiên ma nữ nói, vậy ta đâu? Ta là cái gì? Tư Đồ Hương Ngọc đầy mặt rơi lệ nói, ngươi muốn cái nào thân phận? Ma giáo muốn phục hưng, nhạn đáng thánh cảnh đã nhất định tiêu vong, ngươi cùng ta làm công chúa của ma giáo đi. Phi tiên ma nữ nói, ma giáo? Là ma giáo giết cha ta, ta mới không cần ma giáo thân phận. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Tư Đồ Hương Ngọc kêu khóc nói, ngươi hận ta? Ngươi hẳn là trước hận ngươi cha. Phi tiên ma nữ nói, cha ta, hắn chết rồi. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Tư Đồ Hương Ngọc vẫn khóc lớn hô to. Lúc trước dùng trưởng cùng kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung đối chiến áo đen người đeo mặt nạ, đối phi tiên ma nữ nói, đã tất cả mọi người là người một nhà, không bằng đem các nàng đều giết. Phi tiên ma nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ta làm việc không cần dùng người dạy. Hắc hắc. Nếu như ngươi hợp tác, chúng ta có thể lưu con gái của ngươi một cái mạng. Vị này áo đen người đeo mặt nạ nói. Phi tiên ma nữ im lặng không nói. Đồng nhiên, trưởng ảnh bực khởi, vị này áo đen người đeo mặt nạ huy trưởng hướng Tư Đồ Hương Ngọc đánh qua. Tập kích tới quá nhanh, phi tiên ma nữ cùng Yến Phi Sương cũng không kịp phản ứng, cái thê anh càng là phản ứng không kịp. Chính làm tất cả mọi người cho rằng Tư Đồ Hương Ngọc tất thời điểm chết, trên trời giáng xuống đóa đóa hoa sen. Từng đóa này hoa sen, nhìn giống như mộng như huyễn, trong hư vô nhưng lại lộ ra chân thực. Cái kia áo đen người đeo mặt nạ trùng trùng trưởng ảnh đều bị cái này hoa sen ngăn, Tư Đồ Hương Ngọc không chút nào thương. Liên tâm trưởng. Áo đen người đeo mặt nạ cả kinh kêu lên. Tư Đồ tiểu cô nương, lão thân bảo đảm, các ngươi có thể lui đi. Theo một tiếng mờ mịt thanh âm truyền đến, giữa không trung rơi xuống một cái trên mặt lụa trắng nữ tử. Nữ tử này nhìn không ra niên kỷ lớn bao nhiêu, thân hình hòa phong hoa nhưng đều là tuyệt đại, chỉ có gương mặt kia lại bị lụa trắng che khuất, làm cho không người nào có thể nhìn trộm. Liên tâm thần nữ, các ngươi thời đại đã qua, còn muốn quay bay? Áo đen người đeo mặt nạ nói, ngươi có thể thử một chút. Nữ tử không có phủ nhận thân phận, xem ra nàng thật là liên tâm thần nữ. Ngươi đã sớm tới rồi sao? Phi tiên ma nữ mang theo kỳ dị nụ cười nói, không sai. Ta nhìn ngươi tự tay giết Vân Tung. Liên tâm thần nữ nói. Vậy ngươi vì cái gì không cứu hắn? Phi tiên ma nữ hỏi. Chương 171, thiên ma thiên vương là ai? Những người còn lại cũng đối liên tâm thần nữ không cứu Tư Đồ Vân Tung cảm thấy kỳ quái. Vân Tung mặc dù là hậu bối của ta, nhưng hắn xác thực phạm sai lầm. Những năm này, chúng ta những người này xem ở võ thánh một mạch phân thượng, đã rất phóng túng hắn, toàn bộ võ lâm cũng bởi vậy bị hại. muốn ta tự mình giết hắn, ta lại không hạ thủ được, ngươi muốn giết hắn cũng là có lý do, ta liền không ngăn ngươi. Liên tâm thần nữ nói.
Hừ,
hắn xác thực chết chưa hết tội. Phi tiên ma nữ nói. Liên tâm thần nữ không có nói thẳng, nhưng cũng thừa nhận Tư Đồ Vân Tung liên hợp thất đại môn phái thành lập đế đỉnh, mưu toan khống chế võ lâm chuyện. Đế đỉnh càn quét giang hồ, giết nhiều ít người a. Nếu không phải Tư Đồ Vân Tung dạ tâm, trong chốn võ lâm cũng không có nhiều như vậy chém giết. Liên tâm thần nữ nhìn xem Tư Đồ Hương Ngọc Sinh không thể luyến dáng vẻ, khẽ thở dài một hơi, đưa tay hướng trên đầu nàng phật phất một cái, Tư Đồ Hương Ngọc liền đã ngủ mê man rồi. Yến Phi Sương tới đón ở Tư Đồ Hương Ngọc, lại cúi đầu, nàng không cách nào đối mặt sư phụ của nàng. Liên tâm thần nữ lại nói, nếu như không có người ngăn đón lao thân, lao thân liền đi. Nàng muốn đi, hiển nhiên muốn dẫn lấy Tư Đồ Hương Ngọc cùng Yến Phi Sương, cái thế anh nếu như không quá đần lời nói cũng sẽ đuổi theo nàng. Ba hắc y ghi nhân đều không có lại cử động. Liên tâm thần nữ võ công cao tuyệt, chỉ là vừa mới một chiêu kia liền không kém hơn đỉnh phong thời kỳ kiếm thánh, tăng thêm Yến Phi Sương cùng cái thế anh, người áo đen bên này không dám nói có thể thắng. Phi tiên ma nữ là Tư Đồ mẫu thân của Hương Ngọc, đánh nhau sẽ hay không trợ giúp Liên tâm thần nữ? Liên tâm thần nữ đi, bộ này không có đánh, ba hắc y ghi nhân cũng không có cái gì nhưng tiếc đuối, dù sao kiếm thánh đều đã chết, mục đích của bọn hắn là đạt đến. Ba hắc y ghi nhân cũng đi, phi tiên ma nữ là ma giáo người. Thiên Ma Thiên Vương mặc dù cùng nàng có cạnh tranh quan hệ, lại cũng sẽ không dễ dàng cùng nàng là địch, dù sao ma giáo trước mắt địch nhân là Trung Nguyên Võ Lâm các môn các phái. Cùng cái thế anh giao thủ qua người áo đen bịt mặt kia một mình đi. Thiên Ma Thiên Vương nhìn hắn bóng lưng như có điều suy nghĩ. Làm sao? Thiên Ma Thiên Vương tựa hồ biết hắn. Một cái khác áo đen người đeo mặt nạ nói. Khả năng đi. Thiên Ma Thiên Vương không có cho đối phương một câu trả lời hài lòng. Chúng ta cần tâm sự. Một cái khác áo đen người đeo mặt nạ nói. Có thể. Thiên Ma Thiên Vương nói. Rời đi đoạn tinh ai, hai cái áo đen người đeo mặt nạ đi chậm rãi, bọn hắn đều tại để phòng đối phương. Kiếm thánh chết rồi, bản tọa tâm tình không tệ. Thiên Ma Thiên Vương nói. Ta tâm tình cũng không tệ. Một cái khác áo đen người đeo mặt nạ nói. Bản tọa muốn ca hát, không biết ngươi có thể hay không nghe được xuống dưới. Thiên Ma Thiên Vương nói. Không nghĩ tới ngươi còn có như thế nhà hứng, mời đi. Một cái khác áo đen người đeo mặt nạ nói. Thiên Ma Thiên Vương tựa hồ đối với giọng hát của mình rất có tự tin, hắn ung dung hát lên. Từ ra đời một ngày kia trở đi, lại bắt đầu nhân sinh lịch trình. Xa xôi bầu trời đêm, lóe ra chỉ dẫn vận mệnh sao trời. Bất luận là gió nhẹ mưa phùn, vẫn là cuồng phong bạo tuyết, cũng sẽ không mất đi phương hướng. Thời gian như lưu xa, ký ức như thật lâu, cũng không thể mê hoặc ta bị sao trời chiếu sáng trái tim. Thiên Ma Thiên Vương hát đến thật tốt, một cái khác áo đen người đeo mặt nạ đã nghe mê. Xoẹt. Một đạo như thiểm điện ánh sáng, đó là Thiên Ma Thiên Vương kiếm.
Phúc.
A. Một cái khác áo đen người đeo mặt nạ vậy mà không có lực phản kháng chút nào, tại Thiên Ma Thiên Vương kiếm chiêu tiếp theo trọng thương. Võ công của hắn nhưng là có thể áp chế thụ thương kiếm thánh, cũng là thiên bảng 10 vị trí đầu cao thủ, Thiên Ma Thiên Vương có tài đức gì, dùng một chiêu liền đả thương hắn.
Khu khu.
Lợi hại.
Lợi hại.
Đây là ma âm.
Không.
Ma âm ta rất rõ ràng, không có uy lực như vậy. Áo đen người đeo mặt nạ nói.
Đây là võ thần khúc.
Ma âm cũng bị gia nhập vào.
Thiên Ma Thiên Vương nói.
Thiên Ma Đại Cửu Chiếu.
Ma âm.
Võ thần khúc.
Lệ Trường Sinh.
Trên đời này luyện thành Thiên Ma Đại Cửu Chiếu cùng ma âm người chỉ có mấy người kia.
Lệ Trường Sinh, ngươi thắng.
Áo đen người đeo mặt nạ nói.
Thiên Ma Thiên Vương.
Ta thắng, ngươi liền phải chết. Lúc trước tự xưng bản tọa, bị phi tiên ma nữ cho rằng là Thiên Ma Thiên Vương, lại bị áo đen người đeo mặt nạ xưng là Lệ Trường Sinh nhân đạo.
Đúng vậy, ngươi quá lợi hại, không nghĩ tới, ngươi vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, võ thần khúc vậy mà trên tay ngươi.
Bị Lệ Trường Sinh xưng là Thiên Ma Thiên Vương áo đen người đeo mặt nạ nói.
Ta vẫn muốn thử một chút võ thần khúc có thể hay không cùng ma âm một khối sử dụng, ngươi cho ta thí nghiệm cơ hội, ta phải cảm ơn ngươi.
Lệ Trường Sinh nghiêm túc nói.
Không nghĩ tới ta Thiên Ma Thiên Vương đưa tại giả Thiên Ma Thiên Vương trong tay.
Áo đen người đeo mặt nạ nói.
Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt tính du.
Lệ Trường Sinh nói.
Ngươi.
Ngươi đoán được áo đen người đeo mặt nạ đối mặt Lệ Trường Sinh, vậy mà cảm thấy có chút sợ hãi.
Không sai. Thiên Ma Cung vốn chính là ma giáo chi nhánh, Thiên Ma Thiên Vương liền là Thiên Ma Cung cung chủ, cái này có gì có thể kỳ quái.
Nếu thật là Thiên Ma Cung bị ma giáo tiêu diệt, Thiên Ma Cung chủ sẽ hảo hảo.
Tĩnh Du sẽ hảo không có nguy hiểm hành tẩu giang hồ.
Lại nói, chúng ta giao thủ qua.
Ngươi đi cùng Ngọc Địch Công Tử chấp đầu, Ngọc Địch Công Tử lại bị ta giết chết, ngươi cùng ta gặp nhau, đại chiến một trận.
Mặc dù ngươi trốn, nhưng là ta gặp lại ngươi sẽ nhận không ra sao.
Lệ Trường Sinh nói.
Cái gì?
Giết Ngọc Địch Công Tử kỳ duyên kiếm khách cung Nam Tinh cũng là ngươi.
Ngươi nói không sai, ta chính là Thiên Ma Cung chủ, phụ thân của Đạm Đài Tĩnh Du, cũng là ma giáo Thiên Ma Thiên Vương.
Thiên Ma Cung chỉ là ma giáo một chỗ chi nhánh, sắp thực nghĩ tới tự lập, thoát ly ma giáo, thế nhưng là trước mắt ma giáo giáo chủ quá cường đại, lấy võ công của ta căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. chân chính Thiên Ma Thiên Vương Thiên Ma Cung chủ quá sợ hãi, chủ động nói ra hắn nền tảng. Ma giáo giáo chủ, võ công cao bao nhiêu? Ngươi mặc dù không phải là đối thủ của ta, nhưng trên thiên bảng cũng có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Ngươi e sợ như thế hắn, có cần phải sao? Lệ Trường Sinh nói. Thiên bảng cao thủ. Liền là một chuyện cười. Thiên Ma Cung chủ đau thương nói, đừng nói cái gì thiên bảng cao thủ, liền là kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung tại ma giáo giáo chủ trước mặt cũng là một chuyện cười. Ngươi dọa không được ta. Lệ Trường Sinh nói. Ta dọa ngươi làm gì? Ta sợ ngươi liên lụy Tinh Du. Ta như thế cùng ngươi nói đi, 10 cái kiếm thánh thêm tại một khối liền không sai biệt lắm có thể cùng ma giáo giáo chủ đánh một chầu. Thiên Ma Cung chủ đạo. Ngươi nói rất khoa trương. Lệ Trường Sinh nói. Một chút cũng không có khoa trương, mà lại ngươi nhớ cho kỹ, là 10 cái thêm tại một khối kiếm thánh mới có thể cùng ma giáo giáo chủ so sánh, không phải 10 cái kiếm thánh. 10 cái kiếm thánh vây công ma giáo giáo chủ, hạ trang nhất định là 10 cái kiếm thánh bị giết, mà ma giáo giáo chủ mảy may không hư hại. Thiên Ma Cung chủ tựa hồ rất nghiêm túc nói. Ngươi đừng gạt ta. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi sẽ giết ta đi. Thiên Ma Cung chủ đạo. Ta sẽ giết ngươi. Lệ Trường Sinh thẳng thắn nói. Chương 172, Lệ Trường Sinh ngược điểm. Lệ Trường Sinh nói thẳng giết chết Thiên Ma Cung chủ, Thiên Ma Cung chủ cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, việc này đặt ở trên người hắn, hắn cũng sẽ như vậy làm. Cho nên, ta sẽ không lừa ngươi, ta nếu dối gạt ngươi, ai đến bảo hộ Tĩnh Du đâu. Thiên Ma Cung chủ mang theo vô hạn bi ai giọng nói. Tốt. Ta tin tưởng ngươi. Như vậy, ngươi liền đi chết đi. Lệ Trường Sinh nghiêm túc nói. Giết chết cha vợ, đối với ma giáo người tới nói, cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Huống chi, Thiên Ma Cung chủ còn không phải Lệ Trường Sinh cha vợ. Dưới mắt, Lệ Trường Sinh là thật trở thành Thiên Ma Thiên Vương. Còn cái kia Đạm Đài Tĩnh Du cho hắn trưởng lão lệnh lại không thể dùng, chỉ cần dùng một lát liền sẽ bị phát hiện thân phận, cái kia trưởng lão lệnh tuyệt đối là cái bẫy dập. Thiên Ma Cung chủ là Thiên Ma Thiên Vương chuyện này, toàn bộ ma giáo cũng chỉ có ma giáo giáo chủ biết. Lệ Trường Sinh thay thế Thiên Ma Cung chủ trở thành Thiên Ma Thiên Vương, chỉ cần ma giáo giáo chủ không tự mình đến, liền không ai có thể bóc trần thân phận của hắn. Thiên Ma Cung chủ thi thể bị Lệ Trường Sinh một mũi lửa đốt đi. Đương nhiên, cái kia biểu tượng Thiên Ma Thiên Vương lệnh bài bị Lệ Trường Sinh lục soát đi ra, đồng thời lưu lại còn có bộ kia giữ tận mặt nạ. Lệ Trường Sinh mình dùng bộ kia giữ tận mặt nạ, cùng nguyên bản vẫn còn có chút địa phương khác nhau, nếu như bị ma giáo lão nhân thấy được chưa hẳn sẽ không bị vạch trần. Về phần cùng cái thê anh giao thủ người bịt mặt áo đen kia, Lệ Trường Sinh đã nhận ra được, hắn tuyệt đối là Càn Khôn Thần Giáo tà sứ, trong võ lâm lấy chính nghĩa tuyệt mệnh kiếm khách nghe tiếng Phó Tông Bạch. Ngược lại là cùng Hiên Viên Bất Phàm giao thủ người bịt mặt áo đen kia, Lệ Trường Sinh không biết là ai, cũng không có chỗ nhưng đoán. Thời gian nửa đêm, Lệ Trường Sinh về tới cùng Thiên La giáo cùng một chỗ đặt chân, đó là dưới núi Nhạn Đãng một hộ nông gia viện lạc. Nhạn Đãng sơn tới võ lâm quần hùng quá nhiều, căn bản tìm không được cái gì khách sạn. Ngoài cửa viện, Cơ Lệ Ti đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang chờ Lệ Trường Sinh. Chúng ta cần nói chuyện. Cơ Lệ Ti nói. Tốt, mời nói đi. Sớm đã đổi thành cung nam tinh hình tượng, Lệ Trường Sinh nói. Nhạn Đãng sơn biến cố, có bút tích của ngươi đi. Cơ Lệ Ti nói. Vì cái gì khẳng định như vậy? Lệ Trường Sinh nói. Nhạn Đãng sơn phát sinh lúc nổ, ngươi cũng không cảm thấy kỳ quái, mặc dù ngươi biểu hiện được rất là bộ dáng khiếp sợ. Thường nhân cách làm, hẳn là rút lui trước lại nói, ngươi có thể dứt bỏ Phương Trấn Nam cùng Bạc Tinh Tinh một mình hành động, nhất định có ngươi chủ tính, ngươi có dạ tâm. Có thể nói cho ta biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì sao? Cơ Lệ Ti nói. Tốt ta. Tránh khỏi ngươi phỏng đoán lung tung. Lệ Trường Sinh nói. Dựa thai lắng nghe. Cơ Lệ Ti nói. Không sai, ta là giết mấy cái ta người đáng ghét. Sau đó, ta đi theo kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung. Nói thật, trên núi Nhạn Đãng thuốc nổ thật không phải ta chôn. Đã có người tại Nhạn Đãng sơn quấy rối, như vậy nhằm vào người khẳng định là Tư Đồ Vân Tung. Cho nên, ta đi theo xem náo nhiệt đi. Lệ Trường Sinh nửa thật nửa giả nói. Ngươi nhìn thấy cái gì đâu? Cơ Lệ Ti nói. Tư Đồ Vân Tung bị đuổi giết, chạy trốn tới Đoạn Tình Ai. Sau đó, Tư Đồ Vân Tung cùng hắn vợ trước cô Tình Đạo Cô cãi nhau. Cô Tình Đạo Cô lại là mấy chục năm trước tán hoa tiên tử, cũng là phi tiên ma nữ, càng là ma giáo bốn đại công chúa một trong. Tư Đồ Vân Tung bị hắn cái này vợ trước giết, Tư Đồ Hương Ngọc bọn người bị Liên Tâm Thần Nữ cứu đi. Lệ Trường Sinh nói. Rất đặc sắc, còn có thể lại cẩn thận một chút sao? Cơ Lệ Ti nói. Có thể, phi tiên ma nữ tiết lộ Tư Đồ Vân Tung nội tình, Gia Cát Xuân Thu cũng không có oan uổng hắn. Đế Đình đúng là hắn cùng thất đại môn phái liên thủ thành lập, y đồ nhất thống giang hồ công cụ. Đối với Tư Đồ Vân Tung tình sự, Lệ Trường Sinh lại không có hứng thú đi bắt quái. Truy sát Tư Đồ Vân Tung người đều có nào? Cơ Lệ Ti nói. Có ba cái người áo đen bịt mặt, ta cũng không nhận ra. Bên trong một cái trên mặt giữ tợn mặt nạ, hẳn là ma giáo Thiên Ma Thiên Vương. Lệ Trường Sinh nói. Ừm, ngươi hẳn là còn thiếu nói một người. Cơ Lệ Ti nói. Thật sao? Lệ Trường Sinh nói. Ngươi cũng gia nhập truy sát Tư Đồ Vân Tung đội ngũ. Cơ Lệ Ti chắc chắn nói. Ngươi khẳng định như vậy? Lệ Trường Sinh nói. có hay không cùng người giao thủ qua, ta vẫn là có thể nhìn ra được. Húng chi đối thủ của ngươi nhất định rất mạnh, ngươi cơ hồ dùng toàn lực. Đi qua hơn ngàn chiêu chiến đấu kịch liệt về sau, khí tức làm sao lại cùng bình thường đâu. Cơ Lệ Ti nói. Lệ Trường Sinh cười, Yến Phi Sương đúng là một cái cường địch, hắn lấy Thiên Ma Đại Cửu chiếu võ công con đường lại bị Yến Phi Sương kiếm pháp áp chế. Nếu như Lệ Trường Sinh dùng Cửu Duyên kiếm pháp, hẳn là có thể đủ hơn một chút. Chỉ là, Cửu Duyên kiếm pháp mặc dù là Lệ Trường Sinh mạnh nhất kiếm pháp, nhưng vẫn là so Yến Phi Sương kiếm pháp chênh lệch rất nhiều. Nếu như Yến Phi Sương công lực có thể cùng Lệ Trường Sinh bằng nhau, như vậy, Yến Phi Sương cơ hồ là tất thắng, dù cho Lệ Trường Sinh dùng tới cái kia không trọn vẹn bản võ thần khúc, cũng bất quá là lưỡng bại câu thương kết cục. Cho nên, Lệ Trường Sinh nói, cho nên, chân thực ngươi cũng không phải là mọi người thấy như thế, sơ nhập giang hồ, nhiệt huyết chưa mát, hành hiệp trượng nghĩa, đây đều là ngươi cố ý cho người ta nhìn à. Cơ Lệ Ti nói, ngươi nói đúng, người như vậy sống không lâu. Lệ Trường Sinh nói, ngươi có dạ tâm, nhưng là võ công của ngươi lại không đủ để làm ngươi dạ tâm hậu thuẫn. Cơ Lệ Ti nói, nếu có một ngày, giống Hiên Viên Bất Phàm cùng Yến Phi Sương cao thủ như vậy, đã thông thiên địa linh tiểu, đồng dạng có thể tu luyện tiên thiên nguyên khí thời điểm, Lệ Trường Sinh ưu thế cũng chỉ là một chuyện cười. Cứ việc đánh thông thiên địa linh tiểu rất khó, nhưng là cái kia không phải là tuyệt đối. Vừa nghĩ tới ưu thế của mình không còn, Lệ Trường Sinh trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngươi nói những này có dụng ý gì? Chẳng lẽ ngươi đối với phương diện võ công có thể hợp tác với ta? Lệ Trường Sinh nói. Không sai. Cơ Lệ Ti khẳng định nói. Ngươi dựa vào cái gì đâu? Lệ Trường Sinh nói. Nói thật, ngoại trừ công lực ta so ra kém ngươi, tại võ công chiêu thức bên trên, ta so kiến thức của ngươi còn uyên bác hơn. Mặc dù không biết ngươi luyện thế nào thành cao như vậy công lực, nhưng là ta muốn cái này cũng là chuyện tốt, càng có lợi hơn tại sự hợp tác của chúng ta. Cơ Lệ Ti nói. Lệ Trường Sinh thừa nhận Cơ Lệ Ti nói không sai, Phi Bằng lão nhân, Gia Cát Xuân Thu, Tư Đổ Vân Tùng đám người võ công chiêu thức, mình là cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua, mà Cơ Lệ Ti lại có thể nhất thanh nhị sở. Quy Nguyên Chân Kinh bên trong cũng liệt thuật các môn các phái võ công đặc điểm, thậm chí một bộ phận phái khác võ công luyện pháp, nhưng là đối với các đại phái chấn phái tuyệt chiêu lại cơ hồ không có dính đến. Đây là một cái độ cao cùng chiều rộng vấn đề. Hiển nhiên, Cơ Lệ Ti so sánh Lệ Trường Sinh, tại võ công tin tức phương diện đứng trên ưu thế. Tuyết Nô, dạng này một cái không kém hơn Đoạn Ngạo Thiên cao thủ, cũng chỉ là nô bộc của nàng. Sau lưng của nàng rất có thể có một cái ẩn thế môn phái. Chương 173, Thần Tông Thánh Địa. Ngươi có nghe nói hay không qua ẩn thế môn phái? Cơ Lệ Ti nói. Lệ Trường Sinh nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định. Nghe ai nói đâu? Cơ Lệ Ti nói. Lệ Trường Sinh không nói gì. Chẳng lẽ muốn nói là Đoạn nghe kiếm thánh truyền âm nhập mật? Tiên thiên nguyên khí sự tình Lệ Trường Sinh vẫn là phải giấu giếm Cơ Lệ Ti. Không sao, cái này không trọng yếu. Cơ Lệ Ti nói. Ẩn thế môn phái đều có nào? Ngươi nhất định biết rồi. Lệ Trường Sinh nói. Đó là đương nhiên, kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung đối với ẩn thế môn phái cũng mạch rất mới. Hành tẩu giang hồ, chỉ có ba người đối ẩn thế môn phái có hiểu biết. Cơ Lệ Ti nói. Ngươi chính là bên trong một cái, ta muốn Hiên Viên Bất Phàm cũng là một cái khác đâu. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi rất thông minh, đoán được hai cái cuối cùng ngươi về sau sẽ biết. Cơ Lệ Ti nói. Ta ngược lại phải thật tốt thỉnh giáo. Lệ Trường Sinh nói. Ẩn thế môn phái, bình thường nói đến, là có 11 cái. Cơ Lệ Ti nói. Số lượng thật nhiều, đều là có nào đâu. Lệ Trường Sinh nói. Có tam đại thần tông, tám đại thánh địa. Cơ Lệ Ti nói. Lệ Trường Sinh nhíu mày, thuyết pháp này chưa nghe nói qua, kiếm thánh Tư Đổ Vân Tung cũng không có nói như vậy à. Xin lắng tai nghe. Lệ Trường Sinh nói. Tam đại thần tông, Thương Khung thần tông, Chiến Ma thần tông, Thiên Phật thần tông. Cơ Lệ Ti nói. Chiến Ma tông, Thiên Phật tông, Tư Đổ Vân Tung ngược lại là nâng lên, Lệ Trường Sinh mặt không biểu tình. Tám đại thánh địa, Tuyết Phong thánh địa, Mật Tông thánh địa, Đại Mạc thánh địa, Thần Ưng thánh địa, Đồng Lai thánh địa, Động Tiên thánh địa, Thiên Đô thánh địa, Nhạn Đãng thánh địa. Cơ Lệ Ti tiếp tục nói. Trung Nguyên ba đại thánh cảnh Nhạn Đãng thánh cảnh, Động Tiên thánh cảnh, Thiên Đô thánh cảnh không phải là tám đại thánh địa bên trong ba cái. Lệ Trường Sinh nói. Không sai. Bất quá cái này ba đại thánh địa thực lực yếu nhất, tại tám đại thánh địa ở trong bài danh dựa vào sau. Cơ Lệ Ti nói. Ta nghe nói, trước kia trong chốn võ lâm tồn tại qua Càn Khôn thần giáo, Hôn Nguyên phái, tạo hóa thành các loại ẩn thế môn phái. Lệ Trường Sinh nói. Ha ha. Ngươi nghe nói cũng không phải ít, mấy môn phái này chỉ là kẻ thất bại mà thôi, bị đào thải rơi ẩn thế môn phái. Cơ Lệ Ti cười nói. Cái kia ma giáo Lệ Trường Sinh nói. Lúc đầu ma giáo là không có tư cách, bất quá Cơ Lệ Ti nói. Chẳng lẽ hiện tại ma giáo có tư cách rồi? Lệ Trường Sinh nói. Ma giáo giáo chủ kinh tài tuyệt diễm, hắn dẫn đầu ma giáo đã vượt trên tám đại thánh địa bên trong mấy cái. Ngươi biết, Võ Lâm Tam Thánh là Trung Nguyên ba đại thánh cảnh truyền nhân, ngươi xem bọn hắn, sớm lại không được. Cơ Lệ Ti nói. Cô nương khen ngợi như vậy ma giáo giáo chủ, hẳn là Lệ Trường Sinh không khỏi suy đoán. Ta nói qua cho ngươi, ta không phải ma giáo người. Cơ Lệ Ti nói. Hẳn là cô nương là thần tông thánh địa người.
Lệ Trường Sinh nói.
Không sai, ta chính là Tây Vực Tuyết Phong thánh địa hai đại thánh nữ một trong.
Cơ Lệ Ti nói.
Thì ra là thế.
Lệ Trường Sinh nói.
Ngươi nhất định nghi hoặc ta làm Tuyết Phong thánh địa thánh nữ, vì cái gì đối ma giáo mười phần hiểu rõ đi.
Cơ Lệ Ti nói.
Xác thực.
Lệ Trường Sinh nói.
Bởi vì lúc trước, ma giáo cùng Tuyết Phong thánh địa là quan hệ hợp tác.
Cơ Lệ Ti nói.
Trước đó là quan hệ hợp tác, hiện tại ma giáo cảm thấy mình đủ cường đại, muốn hất ra Tuyết Phong thánh địa làm một mình.
Lệ Trường Sinh nói.
Có thể nói như vậy.
Cơ Lệ Ti nói.
Nha.
Lần này ngươi hành tẩu giang hồ, liền là nghị trong giang hồ tìm mới người hợp tác, cản tay ma giáo.
Lệ Trường Sinh nói.
Ngươi nói không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi hợp tác với Tuyết Phong thánh địa, đến lợi lớn nhất chính là ngươi.
Cơ Lệ Ti nói.
Lệ Trường Sinh nhưng không có trả lời ngay, nói, Hiên Viên Bất Phàm võ công chiêu thức huyền ảo vô cùng, cũng là thần tông thánh địa trong đi ra a.
Không sai, hắn là tam đại thần tông một trong Thương Khung thần tông đệ tử.
Cơ Lệ Ti nói.
Thương Khung thần tông thực lực như thế nào?
Tại tam đại thần trong tông danh liệt thứ mấy?
Lệ Trường Sinh nói.
Thương Khung thần tông là trung nguyên duy nhất thần tông, bất quá nó nội tình thâm hậu, có thể lực gáp cái khác hai đại thần tông một đầu. Nếu không phải Thương Khung thần tông tọa trấn, trung nguyên sớm đã bị Bắc Mạc cùng Tây Vực thần tông thánh địa chiếm đoạt.
Cơ Lệ Ti nói.
Lệ Trường Sinh trong lòng lại buồn bực, Yến Phi Xương kiếm pháp muốn so Hiên Viên Bất Phàm trượng pháp còn cao minh hơn, việc này kỳ quái.
Hẳn là tại ẩn thế môn phái về sau, còn có càng thêm ẩn thế môn phái.
Phi Tiên Ma Nữ mặc dù là Yến Phi Xương sư phụ, nhưng Yến Phi Xương kiếm pháp tuyệt đối không thể nào là Phi Tiên Ma Nữ dạy.
Nếu như Phi Tiên Ma Nữ luyện Yến Phi Xương kiếm pháp, nàng còn có thể bị Tư Đồ Vân Tung khi dễ.
Phản sát là thỏa thỏa, cũng không cần chờ tới bây giờ Tư Đồ Vân Tung trọng thương phía dưới mới xuống tay.
Ngươi muốn hợp tác với ta, ngươi có thể đến giúp ta cái gì đâu?
Lại cần ta làm cái gì đây?
Lệ Trường Sinh nói.
Hiểu rõ thần tông thánh địa võ công, ta Tuyết Phong thánh địa võ công ngươi cũng có thể tu luyện, điều kiện này thế nào?
Về phần đối yêu cầu của ngươi, bây giờ còn chưa có.
Cơ Lệ Ti nói.
Sẽ có chuyện tốt như vậy?
Ta có thể hay không cự tuyệt?
Lệ Trường Sinh nói.
Đương nhiên, công lực của ta so ngươi kém đến quá xa, cũng cưỡng bức không được ngươi.
Chỉ là, ngươi cửu duyên kiếm pháp tại thần tông thánh địa võ học trong kho cũng không phải bí mật.
Cơ Lệ Ti nói.
Ngươi có ý tứ gì?
Lệ Trường Sinh lạnh lùng thốt, cửu duyên kiếm pháp đây là Lệ Trường Sinh bí mật lớn nhất một trong, Cơ Lệ Ti vậy mà biết.
Cơ Lệ Ti vẫn cười, nói, ngươi tự nhận là ý trượng lớn nhất, kỳ thật tại thần tông thánh địa trong mắt, không gì hơn cái này mà thôi.
Cửu duyên kiếm pháp xác thực tinh diệu, nhưng là muốn nhìn cùng cái gì cấp độ võ công so sánh.
Lệ Trường Sinh nói, ta cảm thấy ngươi Tuyết Phong thánh địa còn không đối phó được ta.
Cơ Lệ Ti nói, cửu duyên kiếm pháp so Tuyết Phong thánh địa võ công xác thực chỉ kém một chút, nhưng là Cửu duyên kiếm pháp bản sao tại rất nhiều năm trước đã chạy vào Tam đại thần tông cùng Tám đại thánh địa võ học kho.
Người khác biết lai lịch của ngươi, ngươi lại đối với người khác nội tình không chút nào biết, ngươi tại sao cùng người đấu?
Ngươi cùng Hiên Viên Bất Phàm quan hệ cũng không tốt, nếu như hắn trở lại Thương Khung thần tông, lập tức liền có thể cầm tới Cửu duyên kiếm pháp phá pháp, đến lúc đó ngươi thua không nghi ngờ.
Uy bức lợi dụ là có, bất quá uy hiếp lại là cho mượn người khác.
Cơ Lệ Ti chiến thuật rất thành công, Lệ Trường Sinh tuyệt sẽ không cam lòng bị Hiên Viên Bất Phàm đánh bại, thậm chí chết bởi trong tay đối phương.
Nhưng là Lệ Trường Sinh sẽ túi đầu sao?
Hắn cũng không phải chỉ có một con đường như vậy có thể chọn, hắn là ma giáo tứ đại thiên vương một trong người thừa kế, mặt khác Càn Khôn thần giáo giáo chủ chi vị còn tại hướng hắn ngóc đâu.
Cửu duyên kiếm pháp không phải Lệ Trường Sinh lớn nhất át chủ bài, hắn lớn nhất át chủ bài là tiên thiên nguyên khí cùng không chọn vẹn bản võ thần khúc.
Mặc dù Cơ Lệ Ti nói Càn Khôn thần giáo là kẻ thất bại, nhưng Lệ Trường Sinh cảm thấy thuyết pháp này vẫn là không hoàn toàn chính xác, tồn tại cũng không nhất định mạnh nhất cũng không nhất định có thể lâu dài.
Trung nguyên các nơi, lịch sử vượt qua ngàn năm môn phái cũng không ít, bọn hắn đều là cường giả sao?
Chưa hẳn.
Trung nguyên ba đại thánh địa, có thể cùng Càn Khôn thần giáo so sánh sao?
Hiển nhiên không so được.
Cơ Lệ Ti mặc dù nói Trung nguyên ba đại thánh địa yếu nhất, nhưng Tuyết Phong thánh địa liền mạnh nhất sao?
Từ Cơ Lệ Ti trong miệng cũng có thể được biết, ma giáo liền có thể đối kháng Tuyết Phong thánh địa, thậm chí vượt qua Tuyết Phong thánh địa.
Chương 174, Võ Thần Di Thiên.
Cơ Lệ Ti không nghĩ tới, Lệ Trường Sinh vậy mà cự tuyệt.
Lệ Trường Sinh không phải không cần người hợp tác, mà là hắn không muốn mất đi chủ đạo người địa vị.
Cơ Lệ Ti mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là cũng có khuyết điểm, cái kia chính là quá mức xem trọng Tuyết Phong Thánh Địa địa vị.
Nếu như hợp tác với Cơ Lệ Ti, Lệ Trường Sinh muốn làm Tuyết Phong Thánh Địa nô lệ sao?
Lệ Trường Sinh vượt qua Cơ Lệ Ti, tiến vào viện lạc.
Trong sân truyền đến Phương Chấn Nam cùng Bạc Tinh Tinh reo hò.
Lệ Trường Sinh có thể bình an trở về, bọn hắn rất là cao hứng, lại sẽ không hoài nghi Lệ Trường Sinh đi làm cái quỷ gì.
Tại dưới núi Nhạn đã ngân ná mấy ngày, Lệ Trường Sinh dự định về Lưu Vân Sơn.
Phương Chấn Nam bị Trầm Tu Bình dẫn kết giao Võ Lâm Quần Hào đi, luận kiếm đại hội mặc dù kết thúc, Võ Lâm Quần Hào lại còn không có tán.
Lệ Trường Sinh đã thu thập xong hành lý, chờ Phương Chấn Nam trở về liền muốn cùng hắn tạm biệt.
Cung đại ca,
cung đại ca. Phương Chấn Nam vội vàng hấp tấp chạy trở về, miệng bên trong lớn tiếng hô hào. Phía sau hắn còn đi theo một người thư sinh bộ dáng thanh niên. "Đừng nóng nội, có lời gì, từ từ nói." Lệ Trường Sinh nói. "Có người đồn, Võ Thần Di Thiên xuất hiện." Phương Chấn Nam nói. "Võ Thần Di Thiên? Đây là vật gì?" Lệ Trường Sinh nói. "Cung đại ca vậy mà không biết." Phương Chấn Nam nói. "Không biết, vị nhân huynh này là..." Lệ Trường Sinh nhìn về phía Phương Chấn Nam sau lưng thanh niên nói. "Cung huynh mời, ta là Dương Hạ Thành, cùng Phương Thiếu Hiệp mới quen đã thân." Thanh niên kia nói. "Cung đại ca, vị này Dương huynh là địa bảng xếp hạng thứ 33 vị thư kiếm khách, võ công tốt hơn ta nhiều." Phương Chấn Nam nói. "Dương huynh ngươi tốt." Lệ Trường Sinh quay đầu đối Phương Chấn Nam nói, "Vừa rồi ngươi nói cái gì Võ Thần Di Thiên? Ta cũng không rõ ràng lắm, Dương huynh ngươi tới nói đi." Phương Chấn Nam đối thư kiếm khách Dương Hạ Thành nói. "Võ Thần Di Thiên, tên như ý nghĩa, liền là võ thần để lại bí kíp võ công." Dương Hạ Thành nói. "Võ thần bí kíp võ công, tại mười mấy năm trước liền có truyền ngôn, nói võ thần khúc sẽ ở Vũ Thần Sơn xuất hiện. Nhưng mà đây chẳng qua là một cái lời đồn, chết hàng ngàn hàng vạn võ lâm hào kiệt, võ thần khúc lại bóng dáng hoàn toàn không có." Lệ Trường Sinh nói. "Võ Thần Di Thiên cùng võ thần khúc còn không giống nhau. Võ thần khúc là võ thần trung niên lúc liền ngộ thông tuyệt thế thần công, mà Võ Thần Di Thiên là võ thần lúc tuổi già tổng kết thần công bí kíp." Nói đến, Võ Thần Di Thiên so Võ Thần Khúc tên tuổi còn lớn hơn, bị người trong võ lâm xưng là ngũ đại kỳ thư một trong. Thư kiếm khách Dương Hạ Thành nói. "Ngũ đại kỳ thư? Xin thứ cho cung mẫu cô lậu quả văn, nhưng lại không biết cái này ngũ đại kỳ thư chỉ là cái gì." Lệ Trường Sinh nói. Phương Chấn Nam cũng nói, "Dương huynh mời nói, để cho ta cũng mở mang tầm mắt." Thư kiếm khách Dương Hạ Thành nói, "Ngũ đại kỳ thư thuyết pháp tại ngàn năm trước liền có, bất quá cái này mấy trăm năm qua, ngũ đại kỳ thư chưa hiện giang hồ, trong giang hồ cũng dần dần đã mất đi ngũ đại kỳ thư nghe đồn. Tiểu đệ trong nhà, xưa nay đối với mấy cái này giang hồ kỳ văn có ghi chép truyền sau thói quen, cho nên tiểu đệ biết chút ít. Ngũ đại kỳ thư ban đầu thuyết pháp là tứ đại kỳ thư, theo thứ tự là Thường Khung Bí Kíp, Chiến Ma Bí Sách, Thiên Phật Thần Điển cùng Đại La Chân Kinh, Võ Thần Di Thiên là người đến sau tăng thêm. Trong chốn võ lâm ngoại trừ ngũ đại kỳ thư thuyết pháp, còn có chín đại thần công tuyệt học thuyết pháp: Thiên Cương Thần Công, Thương Minh Bảy Thức, Cửu Chuyển Ma Kinh, Hỗn Nguyên Vô Cực, Thiên Long Thần Trưởng. Chờ một chút, những này tại võ lâm sử thượng lưu lại sáng chói ánh sáng huy võ lâm tuyệt học mới có tư cách xếp vào chín đại thần công tuyệt học bên trong. Nha, liền ngay cả Võ Thánh Thiên Cương Thần Công cũng không thể đứng vào ngũ đại kỳ thư, xem ra ngũ đại kỳ thư thật sự là thần kỳ a. Lệ Trường Sinh nói. Ngũ đại kỳ thư có thể vượt trên Võ Thánh Thiên Cương Thần Công, đạo lý trong đó nghĩ đến là có. Bất quá, chúng ta chưa từng gặp qua ngũ đại kỳ thư phong thái, cũng không tốt vọng hạ phán đoán. Tại ngàn năm trước, võ thần có thể vô địch thiên hạ, chắc hẳn Võ Thần Di Thiên vẫn là danh phủ kỳ thực. Dương Hạ Thành nói. Phương Chấn Nam nói, Đại La Chân Kinh ta biết, là Đại La phái chấn phái tuyệt học, Thiên Cương Thần Công là võ thánh một mạch truyền thừa, còn lại ta đều chưa nghe nói qua. Trong võ lâm gần trăm năm nay xuất hiện chín đại thần công tuyệt học, có Cửu Chuyển Ma Kinh cùng Hôn Nguyên Vô Cực. Hai loại thần công tuyệt học, phân biệt liền là Ma giáo chấn giáo thần công, cùng Hôn Nguyên phái chấn phái tuyệt học. Dương Hạ Thành nói. Lệ Trường Sinh thần sắc chấn động, nói, theo ta được biết, Thiên Ma Đại Cửu Chiếu cũng là Ma giáo một loại thần công tuyệt học. Không sai. Dương Hạ Thành nói, Thiên Ma Đại Cửu Chiếu xuất từ Thiên Ma Thần Công, là Thiên Ma Thần Công bên trong uy lực lớn nhất tuyệt học. Bất quá, Thiên Ma Thần Công chỉ là Cửu Chuyển Ma Kinh bên trong nhất chuyển mà thôi. Thì ra là thế. Lệ Trường Sinh cũng cảm thấy kiến thức phóng đại nói, Dương huynh kiến thức quả nhiên uyên bác, những này võ lâm bí văn đều biết. Cung huynh quá khen rồi, đây đều là trong nhà tiền bối chỗ ghi chép, ta chỉ là đem nó nhớ kỹ thôi. Dương Hạ Thành khiêm tốn nói. Phương Chấn Nam lại hỏi, như thế nói đến, ngũ đại kỳ thư có vẻ như so chín đại thần công tuyệt học cao minh, chỉ là có được Đại La Chân Kinh Đại La phái lại chỉ là võ lâm thất đại môn phái một trong, có hại thứ năm lấy làm kỳ sách uy danh a. Dương Hạ Thành nói, bởi vì Đại La phái chỉ lấy được nửa bộ Đại La Chân Kinh. Vậy mà như thế, nửa bộ Đại La Chân Kinh liền có thể tạo nên một cái Đại La phái, xem ra ngũ đại kỳ thư danh bất hư truyền. Phương Chấn Nam nói. Cung đại ca. Là Bạc Tinh Tinh thanh âm, Lệ Trường Sinh bọn người đình chỉ nói chuyện, hướng nhìn ra ngoài. Quả nhiên, Bạc Tinh Tinh cùng Mạc Ngũ Nương từ bên ngoài trở về. Cung đại ca, chúng ta nghe rất nhiều người nói Võ Thần Di Thiên sự tình, Mạc tỷ tỷ nói muốn mọi người thương thảo một cái. Bạc Tinh Tinh nói. Các ngươi cũng nghe nói Võ Thần Di Thiên chuyện. Phương Chấn Nam nói. Đúng vậy a. Võ Thần Di Thiên sự tình đã tại quần hùng ở trong truyền ra, tin tức này hôm qua trời còn chưa có đâu. Mạc Ngũ Nương nói. Cụ thể nói như thế nào? Lệ Trường Sinh nói. Có người nói, Võ Thần Di Thiên là võ thần lúc tuổi già sáng tạo, đặt ở hắn ẩn cư một cái trên hải đảo. Mạc Ngũ Nương nói. Võ Thần Di Thiên tại trên hải đảo. Võ thần đi hải ngoại làm gì? Lệ Trường Sinh nói. Truyền thuyết, võ thần năm đó vô địch thiên hạ, trong nhân loại đã không có đối thủ của hắn, cho nên hắn muốn đi hải ngoại đồ long. Mạc Ngũ Nương nói. Hải ngoại đồ long? Cái này buồn cười quá đi, trên thế giới này có rồng sao? Lệ Trường Sinh cười nói. Có rông a, võ thần liền đổ long thành công.
Bạc Tinh Tinh nói.
Người tin không?
Lệ Trường Sinh nói.
Tin tưởng a.
Bạc Tinh Tinh nói.
Như thế hoang đường sự tình ngươi cũng tin tưởng.
Lệ Trường Sinh nói.
Việc này không hoang đường a, cung đại ca ngươi làm sao lại nghĩ như vậy?
Bạc Tinh Tinh nói.
Không hoang đường sao?
Lệ Trường Sinh nói.
Không hoang đường a.
Phương Trấn Nam nói.
Lệ Trường Sinh cảm thấy sự tình vượt quá dự liệu của mình.
Chương 175, Hải đảo bản đồ.
Đồ Long.
Lại có người tin tưởng.
Bạc Tinh Tinh ngược lại cũng thôi, một cái tiểu nữ hải mà thôi.
Phương Trấn Nam cũng coi là trưởng thành, hắn cũng tin tưởng.
Lệ Trường Sinh vừa nhìn về phía thư kiếm khách Dương Hạ Thành cùng Mạc Ngũ Nương.
Võ thần Đồ Long, chuyện này mặc dù không có trong võ lâm truyền ra, bằng vào ta góc nhìn lại là có thể tin.
Dương Hạ Thành nói.
Không sai, Đồ Long cũng không phải là võ thần một người có hành động vĩ đại, tại võ lâm sử thượng có khối người.
Mạc Ngũ Nương nói.
Cái gì?
Đồ Long cái này chuyện phát sinh qua không ít.
Trên thế giới này có rồng sao?
Lệ Trường Sinh nói.
Có a.
Bạc Tinh Tinh, Phương Trấn Nam, Mạc Ngũ Nương cùng Dương Hạ Thành đồng thời nói.
Việc này đại phát, Lệ Trường Sinh cảm giác đến thế giới quan của bản thân khả năng cùng những người này không giống.
Là ai sai đây?
Không phải là mình sai rồi.
Thế giới này là có rồng.
Chuyện này rất trọng yếu.
Các ngươi gặp qua rồng sao?
Lệ Trường Sinh nói.
Không có.
Bạc Tinh Tinh bọn người nói.
Vậy các ngươi tại sao muốn tin tưởng rồng là tồn tại đây này?
Lệ Trường Sinh nói.
Bạc Tinh Tinh bọn người trả lời không được.
Dương Hạ Thành cười nói, cung huynh tin tưởng võ thần tồn tại qua sao?
Tin tưởng.
Lệ Trường Sinh nói.
Cái kia cung huynh gặp qua võ thần sao?
Dương Hạ Thành nói.
Không có.
Lệ Trường Sinh nói.
Cái kia chẳng phải kết, cung huynh cũng chưa từng gặp qua võ thần, lại tin tưởng võ thần là tồn tại.
Chúng ta chưa từng gặp qua rồng, cũng tin tưởng rồng là tồn tại, cái này không là đạo lý giống nhau.
Dương Hạ Thành nói.
Tốt ta, ta bị các ngươi đánh bại.
Lệ Trường Sinh không thể không thừa nhận mình thua.
Có lẽ vậy.
Thế giới này võ công có thể làm được kình khí ngoại phóng, ngoài mấy trượng đánh nát cự thạch, cùng Lệ Trường Sinh thế giới cũ đã khác biệt, có rồng tồn tại lại có cái gì kỳ quái đâu đâu.
Chẳng những có truyền ngôn.
Võ thần lưu lại hải đảo bản đồ đều xuất hiện.
Mạc Ngũ Nương nói.
Hải đảo bản đồ.
Có phải thật vậy hay không?
Lệ Trường Sinh cảm thấy chuyện này không bình thường.
Không có nắm bắt tới tay, ai cũng không biết có phải hay không là thật. Bất quá rất nhiều môn phái võ lâm đã bắt đầu tranh đoạt, ta trở về liền là hỏi hỏi ý của giáo chủ, muốn hay không gia nhập tranh đoạt.
Mạc Ngũ Nương nói.
Dương huynh, đối với võ thần ẩn cư hải ngoại sự tình, trong nhà người phải chăng có ghi chép?
Ngươi cảm thấy hải đảo bản đồ chuyện này tin được không?
Lệ Trường Sinh hướng Dương Hạ Thành nói.
Võ thần lúc tuổi già đi qua hải ngoại chuyện này là thật, tổ thượng của ta cũng ghi chép qua, thậm chí võ thần Đồ Long cũng ở nhà truyền bí lục bên trong đề cập qua một bút.
Còn võ thần đi đâu cái hải đảo, liền không có ghi chép. Dù sao tổ tiên cũng không có đi theo võ thần đi.
Hải đảo bản đồ liền càng không cần phải nói, có phải thật vậy hay không ta cũng không biết.
Dương Hạ Thành nói.
Võ thần lúc tuổi già đi qua hải ngoại, võ thần di thiên tại hải ngoại khả năng chẳng lẽ là thật.
Lệ Trường Sinh nói.
Bất kể có phải hay không là thật, trước tiên đem hải đảo bản đồ nắm bắt tới tay lại nói.
Mạc Ngũ Nương nói.
Phương Trấn Nam nói,
việc này.
Muốn tranh đoạt hải đảo bản đồ chẳng phải là rất nhiều người phải chết.
Giáo chủ, võ lâm tranh bá người chết là rất bình thường.
Mạc Ngũ Nương nói.
Chúng ta tại sao muốn tranh đoạt hải đảo bản đồ đâu?
Phương Trấn Nam nói.
Võ thần di thiên là võ thần lưu lại bí kíp võ công, luyện về sau có thể vô địch thiên hạ, ai không muốn muốn à?
Nếu muốn tìm đến võ thần di thiên đầu tiên liền muốn cướp được hải đảo này bản đồ a.
Mạc Ngũ Nương nói.
Võ thần di thiên.
Lệ Trường Sinh trong lòng đều kích động vô cùng.
Hiểu được gần một nửa võ thần khúc, Lệ Trường Sinh võ công đều tăng lên rất nhiều.
Cậy vào võ thần khúc, võ thần năm đó liền có thể vô địch thiên hạ.
Võ thần di thiên là võ thần lúc tuổi già sáng tạo. Chẳng phải là muốn so võ thần khúc còn muốn ngư bức, học được về sau đến bao nhiêu lợi hại.
Vô địch thiên hạ.
Võ thần khúc liền có thể làm được, học được võ thần di thiên hẳn là thật muốn thành thần.
Có phải là âm mưu hay không đâu?
Lệ Trường Sinh nhưng mà năm đó võ thần khúc một án phía sau màn hát thủ, cái này võ thần di thiên tin tức đột ngột xuất hiện tại giang hồ, còn có hải đảo bản đồ, cùng năm đó võ thần khúc muốn xuất hiện truyền ngôn cỡ nào tương tự a, thật mười phần khả nghi a.
Quy Nguyên phái thái thượng trưởng môn cùng Cửu Duyên kiếm phổ đời trước chủ nhân, đây chính là so kiếm thánh võ công còn lợi hại hơn nhiều nhân vật, đều tại Vũ Thần Sơn chiến dịch bên trong đồng quy vu tận.
Lệ Trường Sinh trước mắt võ công còn không có siêu qua năm đó hai vị kia tuyệt đại cao thủ, nếu như tham dự lần này tranh đoạt đại chiến, có thể hay không bước năm đó hai vị kia tuyệt đại cao thủ theo gót.
Vạn nhất là thật đây này,
ai không muốn vô địch thiên hạ đâu.
Lệ Trường Sinh cảm giác mình không cách nào bình tĩnh lại, cho dù là âm mưu mình cũng phải trúng chiêu.
Chúng ta không đoạt được không?
Phương Trấn Nam nói.
Không được,
ta Thiên La giáo yên lặng đã lâu, vô cùng cần thiết trong võ lâm khai hỏa thanh danh, giáo chủ phải làm ra làm gương mẫu, tham dự võ lâm tranh bá, chúng thuộc hạ đều là trông mong mà đối đãi.
Mạc Ngũ Nương nói, cái này. Cung đại ca, ngươi cảm thấy thế nào?
Phương Chấn Nam nói.
Có thể tham dự vào, tùy cơ ứng biến đi, cũng không nhất định không phải đánh nhau chết sống.
Lệ Trường Sinh nói.
Cung đại ca cũng đi sao?
Phương Chấn Nam nói.
Lúc đầu ta là không muốn tham dự những chuyện này, bất quá ta nhưng không yên lòng ngươi, liền cùng các ngươi đi xem một chút tốt.
Lệ Trường Sinh nói.
Đa tạ cung đại ca, Mạc thống lĩnh, ngươi triệu tập giáo chúng đi.
Phương Chấn Nam đầy cõi lòng cảm kích nhìn xem Lệ Trường Sinh nói.
Mạc Ngũ Nương thật sâu nhìn Lệ Trường Sinh một chút, nàng hoài nghi Lệ Trường Sinh động cơ, nhưng là Phương Chấn Nam lại hết sức sùng bái Lệ Trường Sinh, nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có âm thầm đề phòng, đương nhiên đề phòng cũng không có cái gì chứng dụng.
Vâng, giáo chủ.
Mạc Ngũ Nương đáp ứng liền đi.
Chúng ta cũng đi xem một chút.
Lệ Trường Sinh nói.
Đám người chính muốn ra cửa, lại trông thấy Cơ Lệ Ti tới, phía sau nàng đương nhiên đi theo lão già kia Tuyết Nô.
Cơ cô nương, ngươi đến có chuyện gì không?
Lệ Trường Sinh nói.
Ta muốn thương lượng với ngươi một sự kiện.
Cơ Lệ Ti trịnh trọng nói.
Nói đi.
Lệ Trường Sinh nói.
Cơ Lệ Ti quét Phương Chấn Nam, Bạc Tinh Tinh cùng Dương Hạ Thành một chút, nói, nơi này không tiện.
Tốt, Tiểu Phương, các ngươi đi trước, trên đường lưu lại tín hiệu, ta sẽ theo sau.
Lệ Trường Sinh nói.
Cung đại ca, vậy chúng ta đi trước.
Phương Chấn Nam nói.
Chờ Phương Chấn Nam mấy người sau khi đi, Cơ Lệ Ti lại nói, Tuyết Nô, ngươi cũng rời đi.
Lão giả không nói tiếng nào, trong nháy mắt biến mất.
Thần bí như vậy, ngươi làm cái gì?
Lệ Trường Sinh nói.
Ta đến nói cho ngươi một sự kiện, võ thần Di Thiên là tồn tại.
Cơ Lệ Ti nói.
Lệ Trường Sinh con mắt một trận thích chặt, tin tức này hắn rất quan tâm.
Không ai có thể chứng minh võ thần Di Thiên tồn tại qua, võ thần khúc liền có thể để võ thần vô địch thiên hạ, hắn không cần thiết lại lập nên một môn mới võ công.
Lệ Trường Sinh nói.
Võ thần khúc đối phó võ lâm quần hùng là đủ rồi, nhưng là đối phó tam đại thần tông, tám đại thánh địa còn lực có chưa đến.
Cơ Lệ Ti nói.
Cho nên,
võ thần liền sáng tác võ thần Di Thiên,
dùng để đối kháng tam đại thần tông.
Lệ Trường Sinh nói.
Còn có tám đại thánh địa.
Cơ Lệ Ti nói.
Đừng khoác lác, tám đại thánh địa nghĩ đến còn gánh không được võ thần khúc.
Lệ Trường Sinh không chút lưu tình nói.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 176, tuyển Cơ Lệ Ti vẫn là phẩm hoa nương tử.
Võ thần khúc thế nhưng là Lệ Trường Sinh đích thân thể nghiệm qua, cứ việc chỉ thể ngộ đến 2-3 thành ảo diệu, liền có thể để Lệ Trường Sinh thoát thai hoàn cốt.
Tám đại thánh địa.
Lệ Trường Sinh mặc dù không thể biết rõ, nhưng nhìn tám đại thánh địa một trong nhạn đáng thánh địa, liền như biết, tám đại thánh địa cộng lại cũng không thể nào là võ thần đối thủ.
Cơ Lệ Ti nâng lên tám đại thánh địa vị trí, liền là muốn tại cùng Lệ Trường Sinh trong hợp tác chiếm cứ vị trí chủ đạo.
Lệ Trường Sinh làm sao lại để nàng tọa nguyện đâu?
Cơ Lệ Ti so Lệ Trường Sinh nhiều chỉ là một chút võ lâm bí văn mà thôi, luận võ công, nàng so Lệ Trường Sinh còn kém xa lắm, muốn dùng miệng pháo đánh bại Lệ Trường Sinh cái kia là chuyện không thể nào.
Ngươi thấy nhạn đáng thánh địa xác thực không chịu nổi một kích, nhưng là Tuyết Phong thánh địa tại tám đại thánh địa bên trong là số một, ngươi không hiểu rõ lực lượng của nó. Cơ Lệ Ti sắc mặt có chút khó coi, còn muốn rào biện.
Nói điểm chính.
Lệ Trường Sinh trực tiếp đánh gãy nàng.
Tại Tuyết Phong thánh địa trong ghi chép, võ thần Lệ Cản Khôn tại Vũ Thần Sơn tàn sát võ lâm sự tình, chọc giận Thương Khung thần tông người.
Thương Khung thần tông phái người xuất thế, đánh bại võ thần.
Võ thần tại Trung Nguyên không ở lại được, chỉ có thể đi xa hải ngoại.
Võ thần đương nhiên không cam tâm bại vào Thương Khung thần tông truyền nhân thủ, vẫn muốn báo thù, mới sáng lập mới võ công.
Bất quá, sáng chế mới võ công về sau, võ thần đã già, sớm đã mất đi hùng tâm, cho nên cũng không có tìm Thương Khung thần tông truyền nhân báo thù.
Cơ Lệ Ti nói.
Lệ Trường Sinh nói,
ý của ngươi là võ thần Di Thiên liền là võ thần tại hải ngoại lập nên mới võ công, mà lại lưu tại trên hải đảo rồi.
Không sai, cho nên chúng ta lần này liên thủ đi lấy võ thần Di Thiên.
Cơ Lệ Ti nói.
Liên thủ?
Có cần phải sao?
Lệ Trường Sinh nói.
Cung huynh ở trên trời bảng bài danh thứ 6, còn không phải vô địch thiên hạ, hẳn là cung huynh có lòng tin ứng đối quần hùng thiên hạ.
Cơ Lệ Ti nói.
Quần hùng thiên hạ cũng không phải bền chắc như thép.
Lệ Trường Sinh nói.
Nếu như cung huynh không liên thủ với ta, ta liền đi tìm người khác.
Cơ Lệ Ti nói.
Tự nhiên muốn làm gì cũng được.
Lệ Trường Sinh nói.
Cung huynh, ta là rất có thành ý, Tuyết Nô võ công đã không kém cung huynh, ta cùng bất luận kẻ nào liên thủ, cung huynh đều ứng phó không được.
Cơ Lệ Ti nói.
Vậy cũng chưa chắc.
Nói chuyện lại không phải Lệ Trường Sinh, mà là thanh âm của một nữ tử.
Lệ Trường Sinh cùng Cơ Lệ Ti bên người phiêu đến một nữ tử, nữ tử này lại là Đông Hải quần ma đảo song ma một trong phẩm hoa nương tử.
Thật xin lỗi.
Cô nương, ta không có cản bọn họ lại.
Lão giả Tuyết Nô đang cùng một cái thân hình khôi ngô thanh niên giao thủ, người kia cầm một thanh lớn giản, hiển nhiên là Mộ Dung Thiên Phong.
Dừng tay đi, ta muốn nghe một chút vị này muốn nói gì.
Cơ Lệ Ti nói.
Tuyết Nô cùng Mộ Dung Thiên Phong các lùi về sau, nhưng không có buông lỏng cảnh giác, đều tại đề phòng đối phương.
Luận công lực, Tuyết Nô cao hơn Mộ Dung Thiên Phong rất nhiều, nhưng là vừa rồi giao thủ, Mộ Dung Thiên Phong lại chế trụ Tuyết Nô.
Hai người trừng mắt, lẫn nhau không phục giằng co. cung thiếu hiệp loại này thanh niên tuấn ngạn sao có thể thiếu đi người hợp tác đâu.
Không có ngươi cơ cô nương, còn có ta phẩm hoa nương tử đâu.
Phẩm hoa nương tử tao thủ lộng tư nói.
Ngươi tại sao cùng ta so?
Cơ lệ ti khinh thường nói.
Ta so ra kém ngươi.
Phẩm hoa nương tử cười, muốn hay không chứng minh hạ.
Ngươi là để cho chúng ta nô bộc đánh một chầu đâu.
Vẫn là chúng ta đánh một chầu đâu.
Hừ.
Cơ lệ ti không nói.
Luận võ công, hai người mình là thắng qua phẩm hoa nương tử hai người, nhưng cũng muốn tại ngàn hợp phía trên.
Mình làm Tuyết Phong Thánh Địa thánh nữ cái thân phận này, lại không muốn bị phẩm hoa nương tử biết.
Làm sao?
Ngươi không có phần thắng đi.
Cung thiếu hiệp lựa chọn chúng ta, ngươi có ý kiến?
Phẩm hoa nương tử nói.
Cung huynh.
Cơ lệ ti nói.
Không sai, ta cảm thấy hợp tác với phẩm hoa nương tử rất tốt.
Lệ Trường Sinh nói.
Khanh khách.
Khanh khách.
Cung thiếu hiệp đối ta vẫn là tình ý sâu nặng a.
Phẩm hoa nương tử cười đến ngựa tới ngựa lui.
Cung huynh, ngươi.
Cơ lệ ti không rõ, cung nam tinh vì lựa chọn gì phẩm hoa nương tử cũng không tuyển chọn mình làm người hợp tác.
Nàng nhưng không tin cung nam tinh đối phẩm hoa nương tử có cái gì tình ý, luận dung mạo phẩm hoa nương tử có thể so ra mà vượt mình.
Ta chủ ý đã định.
Lệ Trường Sinh nói.
Chúng ta đi.
Cơ lệ ti đối Tuyết Nô nói.
Cơ lệ ti phiêu nhiên mà đi, Tuyết Nô hướng Mộ Dung Thiên Phong lại chừng một lần cuối cùng, cũng đi theo.
Cung thiếu hiệp gần đây được chứ?
Phẩm hoa nương tử thật cao hứng, nàng không nghĩ tới cự tuyệt cơ lệ ti cung nam tinh sẽ đáp ứng mình làm người hợp tác.
Phẩm hoa nương tử, Thiên Phong kiếm khách.
Lệ Trường Sinh nói.
Không muốn nói cùng, với ta chỉ nghe phẩm hoa một người.
Mộ Dung Thiên Phong lạnh lùng thốt.
Không cần phải để ý đến hắn, thời điểm then chốt ta bảo đảm hắn có thể liều mạng xuất lực.
Phẩm hoa nương tử nói.
Cũng tốt.
Lệ Trường Sinh nói.
Cung huynh, dạng này bảo ngươi có thể chứ, thiếu hiệp quá khách khí.
Phẩm hoa nương tử nói.
Có thể.
Lệ Trường Sinh nói.
Cung huynh, ta cũng tò mò, ngươi vì cái gì bỏ cơ lệ ti, mà tuyển ta làm người hợp tác.
Ta cùng Mộ Dung Thiên Phong cũng không có nắm chắc thắng qua nàng cùng lao già kia.
Phẩm hoa nương tử nói.
Mộ Dung Thiên Phong mặc dù một bộ lạnh lùng bộ dáng, nhưng cũng vểnh lỗ thai lên, muốn nghe xem Lệ Trường Sinh lý do.
Luận võ công các ngươi xác thực kém hơn một chút.
Lệ Trường Sinh nói.
Hừ.
Mộ Dung Thiên Phong nặng nề mà hừ một tiếng, biểu thị không phục.
Nhưng là, võ công của các ngươi càng thêm thực dụng chút.
Lệ Trường Sinh nói.
Nha.
Làm sao thực dụng?
Phẩm hoa nương tử tò mò hỏi.
Ngươi ma âm đối phó địch nhân, chẳng những mau lẹ, hơn nữa còn có thể quần công, phương diện này cơ lệ ti còn kém không ít.
Lệ Trường Sinh nói.
Khanh khách.
Vẫn là cung huynh hiểu ta.
Chờ một chút, ngươi biết ta ma âm.
Phẩm hoa nương tử tiếu dung dừng lại.
Ma giáo võ công, chỉ là nghe nói mà thôi.
Lệ Trường Sinh nói.
Chỉ là nghe nói.
Phẩm hoa nương tử hơi nghi hoặc một chút, lại cũng không nghĩ ra Lệ Trường Sinh nội tình.
Mộ Dung huynh ngàn phong giản to lớn nặng nề, lực buộc phát mạnh, tại tranh đoạt sự vật bên trong, muốn so cái kia Tuyết Nô thực dụng nhiều.
Thời điểm then chốt, Mộ Dung huynh một chiêu liền có thể bách khai đối thủ.
Dù sao cơ hội chỉ có một lần, ai cũng đừng hòng dựa vào ngàn chiêu dây dưa tranh đoạt sự vật.
Lệ Trường Sinh nói.
Hừ.
Mộ Dung Thiên Phong lại nặng nặng hừ một tiếng, khỏe mắt lại có chút ý cười.
Đúng a,
ta cũng không phát hiện nhà ta Tiểu Phong Phong có dạng này ưu điểm.
Vậy chúng ta cướp được bảo hình cơ hội chẳng phải là rất lớn?
Phẩm hoa nương tử nói.
Bảo hình cũng không trọng yếu là võ thần Di Thiên.
Lệ Trường Sinh nói.
Muốn võ thần Di Thiên không được muốn hải đảo bản đồ sao?
Phẩm hoa nương tử nói.
Ha ha,
ai được bản đồ có làm được cái gì?
Hắn đi, người khác sẽ không theo hắn.
Quân hùng thiên hạ đều nhìn chằm chằm hắn có thể né tránh được.
Lệ Trường Sinh nói.
Lời này không sai, đoạt không giành được đến bản đồ không trọng yếu, lúc này cướp được càng tốt hơn, không giành được cũng không cần đi liều mạng.
Phẩm hoa nương tử nói.
Cho nên, chúng ta không cần phải gấp, hành sự tùy theo hoàn cảnh liền tốt.
Lệ Trường Sinh nói.
Cung huynh nói đúng, chúng ta liền theo cung huynh nói đến xử lý.
Phẩm hoa nương tử nói.
Chương 177, Càn Khôn Thần Giáo bạo lộ.
Lệ Trường Sinh cười, cái này phẩm hoa nương tử tìm đến mình, thế nhưng là hợp tâm ý của mình.
Tại sao muốn hợp tác với phẩm hoa nương tử đâu?
Lệ Trường Sinh đương nhiên là có dự định.
Hợp tác liền muốn cân nhắc đến phản bội, cho nên, có thể khống chế đối phương là tốt nhất.
Phẩm hoa nương tử, Mộ Dung Thiên Phong, là Lệ Trường Sinh tốt nhất khống chế hai người.
Bởi vì phẩm hoa nương tử luyện được là ma âm, mà Lệ Trường Sinh ma âm liền là khắc tinh của nàng.
Mộ Dung Thiên Phong trúng phẩm hoa nương tử ma âm, càng thêm ngăn cản không nổi Lệ Trường Sinh ma âm.
Phẩm hoa nương tử ma âm cùng Lệ Trường Sinh ma âm đối đầu, đó là khắc chế lẫn nhau quan hệ, ai công lực thâm hậu, ai liền có thể thắng.
Rõ ràng, Lệ Trường Sinh công lực cao hơn, Lệ Trường Sinh sẽ thắng.
Tăng thêm Lệ Trường Sinh đối ma âm đó là xe nhẹ đường quen, đối phó lên phẩm hoa nương tử đến vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay.
Mộ Dung Thiên Phong trúng phẩm hoa nương tử ma âm, đối ma âm sức chống cự lại giảm.
Thời điểm then chốt, chỉ cần Lệ Trường Sinh dùng tới mấy thành ma âm, liền có thể để Mộ Dung Thiên Phong triệt để lưu lạc.
Còn chúng ma âm sẽ sinh ra sức chống cự.
Đó là không có khả năng sự tình.
Tựa như một ít thuốc viện sẽ chỉ càng dùng càng nghiện, sức chống cự càng ngày càng yếu, chưa thấy qua sinh ra sức đề kháng. Có thể khống chế, võ công cao cường, Phẩm Hoa Nương Tử cùng Mộ Dung Thiên Phong phù hợp hai cái điều kiện này. Cơ Lệ Ti cùng Tuyết Nô võ công mặc dù càng tốt hơn một chút, nhưng là Lệ Trường Sinh phải dùng ma âm đối phó bọn hắn, nhất thời bán hội là không chúng được dùng. Mà lại, chính như Lệ Trường Sinh nói với Phẩm Hoa Nương Tử như thế, tại đối phó người khác thời điểm, Phẩm Hoa Nương Tử tổ hợp này càng thêm thực dụng. Lệ Trường Sinh cùng Phẩm Hoa Nương Tử, Mộ Dung Thiên Phong lần theo phương trấn Nam Lưu lại tín hiệu đuổi theo. Phương trấn Nam Lưu phương vị chỉ hướng phương đông, Lệ Trường Sinh bọn hắn cái này một truy liền là hơn mấy chục dặm, đã tới gần bờ biển. Soạt. Người cũng không ít. Hơn nghìn người vây quanh cái gì, các môn các phái đều có. Lệ Trường Sinh đi vào Thiên La giáo địa phương, chẳng những phương trấn Nam cùng Mạc Ngũ Nương, Trầm Tu Bình, Thiên La bốn môn tinh anh cũng đến. Cung đại ca đi tới a. Phương trấn Nam nói. Tình huống như thế nào? Lệ Trường Sinh nói. Cái kia mọc ra râu dài người, nghe nói kêu cái gì Hắc Tu Long Vương, đạt được hải đảo bản đồ. Chính giao thủ với hắn chính là cái gì Càn Khôn Dạy Vu Hoán Đạt, cái này võ công của hai người cũng là lợi hại, đánh thẳng đến khó phân thắng bại đâu. Phương Trấn Nam chỉ vào hai cái đang giao thủ nhân đạo. Lệ Trường Sinh nghe lớn tao mày, cái này Vu Hoán Đạt là hướng Phi Vũ sư đệ, là đến tìm kiếm hướng Phi Vũ. Lệ Trường Sinh sớm đã dùng hữu sứ thân phận, thông qua nơi đó Càn Khôn Thần Giáo phân đàn nghe được. Bất quá cái này Vu Hoán Đạt đầu góc bị lửa đá rồi. Vậy mà tiết lộ thân phận, cái này Càn Khôn Thần Giáo không xuất thế cũng không được a. Thật sự là suối quẩy, mình muốn chuẩn bị bại lộ. Kia cái gì Hắc Tu Long Vương, không phải tại Nam Đô Thúy Bình trong hồ bị Tạ Triển Phong giết người chết kia thúc thúc sao? Lệ Trường Sinh nói. Hẳn là đi. Phương Trấn Nam nói. Hắc Tu Long Vương là cái mọc da râu dài lão giả, Vu Hoán Đạt là cái thư sinh bộ dáng trung nhân nhân. Võ công của bọn hắn đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, khoảng cách tuyệt đỉnh cao thủ chỉ kém một đường. Nếu như bọn hắn cùng trời cao thủ trên bảng so sánh với, hẳn là so ra kém thiên bảng một tên sau cùng Thượng Quan Bình, Bình, lại so địa bảng hạng nhất Tịch Mịch Kiếm Khách Ngô Ưu Thương mạnh một chút. Hắc Tu Long Vương, giáo chủ có lệnh, nhanh chóng trở về. Một cái đồng tử bộ dáng người xuất hiện, đối Hắc Tu Long Vương giơ lên một viên lệnh bài tới. Chuyên lệnh đồng tử đứng nội, ta đổi rơi người trước mắt này lại nói. Hắc Tu Long Vương kêu lên. Không được, giáo chủ chi lệnh, lập tức chấp hành. Cái kia truyền lệnh đồng tử nói. Muốn đi. Nam Mơ, cầm chúng ta Càn Khôn Thần Giáo đồ vật, ta không tha cho ngươi. Vu Hoán Đạt kêu lên. Mẹ nó. Càn Khôn Thần Giáo lần này danh dương giang hồ, còn ẩn tàng cái giám A. Lệ Trường Sinh thầm mắng. Hắc Tu Long Vương, vung xuống bản đồ, lập tức theo ta đi. Chuyên lệnh đồng tử thúc giục nói. Như vậy sao được? Hắc Tu Long Vương nói. Đồ đần, hắn cầm bản đồ không được thuê thuyền ra biển. Đến lúc đó đi theo hắn chính là, nhanh lên theo ta đi, giáo chủ có đại sự triệu tập. Chuyên lệnh đồng tử nói. Không sai không sai. Bản đồ cho ngươi, tiếp nhận A. Hắc Tu Long Vương móc ra một cái quyển trục bộ dáng đồ vật, hướng Vu Hoán Đạt ném tới. Hừ, muốn cầm ta Càn Khôn Thần Giáo đồ vật. Nam Mơ. Vu Hoán Đạt tiếp nhận quyển trục nói. Cái này Hắc Tu Long Vương thật biết vung nổi, hải đảo bản đồ tại trong tay ai, ai liền xui xẻo à, trừ phi hắn có thể đối đầu quân hùng. Phẩm Hoa Nương Tử nói. Cái này hải đảo bản đồ, rất có thể là Hắc Tu Long Vương nhóm người này âm mưu. Lệ Trường Sinh nói. Người có thể xác định sao? Phẩm Hoa Nương Tử nói. Không thể. Lệ Trường Sinh nói. Đúng vậy a, ai cũng muốn được võ thần lưu lại tuyệt thế thần công, hy vọng không phải giả. Phẩm Hoa Nương Tử nói. Đi ra. Vu Hoán Đạt kêu lên. Hắn giờ phút này đã bị các môn các phái cao thủ bao vây. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Hải đảo này bản đồ sẽ khiến vô biên giết chóc, ta Thiên Trọng phái nguyện ý hóa giải cái này vô tận tội nghiệt. Hải đảo bản đồ vẫn là giao cho ta Thiên Trọng phái đảm bảo tốt. Người nói chuyện không chí hòa thượng. Vô Lượng Tiên Tôn. Ta Đại La phái nguyện ý gánh chịu cái này vô thượng trách nhiệm, hải đảo bản đồ vẫn là giao cho ta Đại La phái đảm bảo tốt. Đại La phái Huyền Thanh Tử nói. Ta Quy Nguyên phái. Ta Trường Phong bang. Các môn các phái hảo không muốn để cho, đều muốn lấy được hải đảo bản đồ. Các ngươi đều không muốn sống, giám cấp chúng ta Càn Khôn Thần Giáo đồ vật. Vu Hoán Đạt kêu gào. Càn Khôn Thần Giáo dư nghiệt. Chúng ta giết hắn lại thương lượng hải đảo bản đồ thuộc về như thế nào. Không chí hòa thượng nói. Vô Lượng Tiên Tôn. Nhưng. Huyền Thanh Tử nói. Ta đồng ý. Thượng Quan Nhất Phàm nói. Ta đồng ý. Sư Minh, nhanh tới cứu ta. Vu Hoán Đạt kêu lên, hắn coi là Hướng Phi Vũ còn sống đâu. Nếu như Hướng Phi Vũ còn sống, dạng này đại nhiệt náo làm sao lại không đến đến một chút đâu. Trả lời hắn là không chí hòa thượng tiền trượng, Huyền Thanh Tử trường kiếm, Thượng Quan Nhất Phàm sắt mái trèo. Vu Hoán Đạt làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy cao thủ vây công đâu. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền bị đánh thành một miếng thịt bùn. Đừng đánh nữa, người đều chết hẳn, nhanh tìm kiếm, đem hải đảo bản đồ tìm ra. Không chí hòa thượng nói. Đúng đúng đúng. Hải đảo bản đồ, đừng để vết máu hỏng. Thượng Quan Nhất Phàm nói. Chớ đẩy. Không có chỗ hạ thủ. Tìm được. Chính là cái này của chủ. Huyền Thanh Tử kêu lên. Để ta xem một chút.
Là thật sao?
Thượng quan Nhất Phàm nói.
Ta trước xem hết lại nói.
Huyền Thanh Tử nói.
A-di-đà Phật.
Lão Nạp cũng nhìn xem.
Không Chí Hòa Thượng nói.
Hẳn là thật, quyển trục này giống như là cũ, nhìn có hơn ngàn năm.
Huyền Thanh Tử nói.
Thật liên tốt, a-ha-ha.
Thượng quan Nhất Phàm cười to nói.
Thật tốt, A-di-đà Phật.
Không Chí Hòa Thượng cũng nói.
Chương 178, đơn đấu nam lĩnh phái.
Huyền Thanh Tử nói hải đồ giống là thật, đến đây tranh đoạt hải đồ người đều rất cao hứng.
Làm sao chia?
Huyền Thanh Tử nói.
Không tốt phân A, hết thảy mọi người một trận trầm mặc.
Một người một khối nhỏ.
Thượng quan Nhất Phàm nói.
Cái kia còn thế nào dùng?
Huyền Thanh Tử nói.
Dùng thời điểm lại đối đầu, bằng không làm sao xử lý?
Thượng quan Nhất Phàm nói.
Có thể, cứ làm như vậy đi.
Huyền Thanh Tử nói.
Chia mấy khối?
Vấn đề này không dễ giải quyết.
Thượng quan Nhất Phàm nói, ta Trường Phong Bang chiếm một khối.
Không Chí Hòa Thượng nói, ta Thiên Trọng Phái muốn một khối.
Huyền Thanh Tử nói, ta Đại La Phái muốn một mảnh.
Lệ Trường Sinh cũng đi tới, nói, ta Kỳ Duyên Kiếm Khách muốn một khối.
Mạc Ngũ Nương cũng nói, ta Thiên La Giáo muốn một khối.
Thượng quan Nhất Phàm cười lạnh nói, Thiên La Giáo là thứ độ gì?
Cũng dám đến tranh đoạt võ thần di vật.
Mạc Ngũ Nương giận dữ, nói, Thiên La Giáo uy chấn giang hồ thời điểm, ngươi Thượng quan Nhất Phàm còn không biết ở nơi nào bú sữa đâu.
Thượng quan Nhất Phàm nói, vậy thì thế nào?
Ngươi Thiên La Giáo sớm lại không được, ngươi hỏi một chút các đại môn phái, ai nghe nói qua ngươi tên Thiên La Giáo?
Không Chí Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nói, Thiên La Giáo.
Mười mấy năm trước lại không được, tranh thủ thời gian tối lui, đừng ồn ào.
Huyền Thanh Tử vừa trừng mắt, nói, Thiên La Giáo.
Để giáo chủ của các ngươi ra đến nói chuyện, ta xem một chút chất lượng.
Thiên La Giáo.
Các môn các phái nhao nhao rèm pha Thiên La Giáo.
Mạc Ngũ Nương tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đang muốn phản bác.
Phương Chấn Nam lại nói, Mạc thống lĩnh đừng nói nữa.
Cung đại ca có thể tranh đến một khối, chúng ta cùng cung đại ca cùng một chỗ liền tốt.
Giáo chủ ngươi Mạc Ngũ Nương kìm nén đến nói không ra lời.
Giáo chủ, ngươi có hiểu hay không?
Ngươi cung đại ca là không thể đại biểu Thiên La Giáo a.
Ngươi mới là Thiên La Giáo giáo chủ a.
Trường Phong Bang, Cái Thế Anh Hùng Bang, Phong Vân Bang, Thiên Trọng Phái, Đại La Phái, Quy Nguyên Phái, Thương Sơn Phái, Lưu Vân Phái, Nam Linh Phái, Thiên Cầm Phái, Âu Dương Thế Gia, Tư Mã Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Vũ Văn Thế Gia các loại nhao nhao tham dự tranh đoạt hải đảo bản đồ.
Ta xét cái đề nghị, trong võ lâm hành tẩu sát lại là võ công cùng thế lực, hai thứ này không có cũng đừng tham dự lần hành động này.
Người nói chuyện là nam lĩnh phái xấu sát cùng thiến nữ không có tại luận kiếm trên đại hội xuất thủ, võ công của bọn hắn cũng không người nào biết cao bao nhiêu, nhưng là tại nam lĩnh trong phái, xấu sát cùng thiến nữ địa vị là tại ma đồng cùng quỷ ẩu phía trên.
Tốt,
đề nghị này không sai.
Như vậy, giống Thiên La Giáo loại này tiểu môn tiểu phái cũng đừng tham dự,
môn phái khác cũng thế, đừng tham gia cùng tiến đến, nếu không chúng ta liền không khách khí.
Thượng quan Nhất Phàm nói.
Tốt, ta đồng ý.
Không Chí Hòa Thượng nói.
Huyền Thanh Tử mấy người cũng biểu thị đồng ý.
Phương Chấn Nam cũng không có tranh lấy vật gì, dù sao hắn cùng Định Lệ Trường Sinh.
Thiên Cầm Phái không có cao thủ gì, liền rời khỏi hành động lần này đi.
Xấu sát lại nói.
Ngươi nói cái gì?
Đại Bằng Công Tử cả giận nói.
Muốn hay không đánh một chầu?
Xấu sát cười nói.
Hắn nụ cười này, mặt xấu càng thêm xấu, ngược lại là doa người.
Liền không nên đánh nhau, đừng gây mất Thiên Cầm Phái truyền thừa.
Không Chí Hòa Thượng đạo, ấy nấy nghĩ lại là để Thiên Cầm Phái mình đi ra.
Đúng vậy a,
Thiên Cầm Phái vẫn là giữ lại hỏa chủng truyền thừa đi.
Huyền Thanh Tử nói.
Đúng vậy a, Thiên Cầm Phái mời đi.
Người còn lại rối rít nói.
Thiên Cầm Phái Phi Bằng lão nhân thương thế quá nặng, tới Đại Bằng Công Tử bọn người võ công lại không thể phục chúng. Thiên Cầm Phái đầu tiên bị các phái trục xuất tranh đoạt hải đảo bản đồ danh sách.
Các ngươi khinh người quá đáng, ta Thiên Cầm Phái nhớ kỹ.
Đại Bằng Công Tử quay người rời đi nói.
Đại Bằng Công Tử phẫn nộ không có ai để ý. Thiếu một cái thế lực tranh đoạt võ thần lưu lại thần công bí kíp mới là đúng lý.
Cái Thế Anh Hùng Bang, cái bang chủ tới rồi sao?
Thượng quan Nhất Phàm nói.
Tôi
không có tới, chỉ nhìn thấy cái thiếu bang chủ cùng Cừ Đà chủ tới.
Bên cạnh hắn một cái hộ pháp nói.
Đã cái bang chủ không đến, ta nhìn cái Thế Anh Hùng Bang không có tư cách tham dự lần hành động này.
Thượng quan Nhất Phàm nói.
Không sai, cái Thế Anh Hùng Bang liền là cái Thế Anh một người chống đỡ lên, những người khác ta cũng không nhận, ha ha.
Nam Cung Thế Gia Nam Cung Kỵ nói.
A Di Đà Phật.
Cái Thế Anh Hùng Bang có thể cởi ra lần kiếp nạn này, cũng coi như công đức vô lượng.
Không Chí Hòa Thượng nói.
Vô lượng tiên tôn, Huyền Thanh Tử nói.
Thế là, cái anh kiệt dẫn đầu cái Thế Anh Hùng Bang cũng biệt khuất bị khu trục.
Phong Vân Bang chỉ hai vị đà chủ a.
Ta nhìn cũng không có tư cách cùng một chỗ hành động.
Thượng quan Nhất Phàm nói.
Đồng ý.
Phong Vân Bang cũng bị đá đi ra.
Kỳ Duyên Kiếm Khách mặc dù võ công không tệ, nhưng ta nhìn cũng không thích hợp tham dự lần hành động này.
Chúng ta những môn phái kia đều truyền thừa mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, người trong giang hồ đều kính ngưỡng.
Đạt được võ thần di vật cũng là chuyện đương nhiên.
Xấu sát đem đầu mâu nhắm ngay Lệ Trường Sinh.
Các môn các phái không có tùy tiện nói xen vào,
đắc tội Kỳ Duyên kiếm khách loại này thiên bảng 10 vị trí đầu cao thủ dù sao không được tốt, nhưng là bọn hắn cũng hy vọng có thể đem Kỳ Duyên kiếm khách gạt ra hành động lần này, vì mình môn phái tranh thủ lợi ích lớn nhất. Nam lĩnh phái loại này ngoài vòng giáo hóa chi dân, không có tư cách tham dự võ thần di vật tranh đoạt. Lệ Trường Sinh tương đối châm phong nói: "Ngươi muốn chết?" Xấu Sát cả giận nói: "Ha ha, ta chính muốn kiến thức một chút Nam lĩnh phái võ công." Lệ Trường Sinh nói: "Đã ngươi không muốn sống, ta liền thành toàn ngươi." Xấu Sát không tin Lệ Trường Sinh võ công có bao nhiêu lợi hại, hắn coi là Kỳ Duyên kiếm khách có thể bài danh thứ 6, hoàn toàn là Tư Đồ Vân Tung muốn dịu dắt hắn xem trọng hậu bối. Kỳ Duyên kiếm khách tại luận kiếm trên đại hội cũng không có biểu hiện ra ủng có thần công gì tuyệt nghệ, Xấu Sát cũng sẽ không phục hắn. Đã như vậy, ta liền cùng Nam lĩnh phái đòn kiêng lên, hôm nay có ta không có ngươi. Lệ Trường Sinh nói. Vu Hoán Đạt bại lộ Càn Khôn thần giáo, rất có thể dẫn đến Càn Khôn thần giáo sớm xuất thế, đây đối với Lệ Trường Sinh tới nói không là một chuyện tốt. Lệ Trường Sinh đã sớm tức sôi ruột, lúc này bị Xấu Sát một điểm, vậy nhưng nhịn không được. Còn nữa, cầm Nam lĩnh phái khai đao, chấn nhiếp môn phái khác cũng là ý kiến hay. Nam lĩnh phái mặc dù là thất đại môn phái một trong, nhưng là chỗ nhất nam, cùng Nam Man tiếp giáp, học được rất nhiều Nam Man thói quen sinh hoạt, luôn luôn vì Trung Nguyên môn phái chỗ chớ chẽn. Cầm Nam lĩnh phái khai đao, Trung Nguyên võ lâm cũng sẽ không quá phản cảm. Xấu Sát cũng bị Lệ Trường Sinh chọc tức, hắn cầm lên một cây đại đao liền muốn tiến lên cùng Lệ Trường Sinh liều mạng. Chấm đã. Thiến nữ ngăn cản hắn. Ngươi tránh ra, ta muốn chém chết tươi hắn. Xấu Sát nói. Kỳ Duyên kiếm khách đã cùng ta Nam lĩnh phái là địch, chúng ta liền cùng lên đi. Cái này cũng không phải luận võ luận kiếm, không cần lấy một đối một. Thiến nữ nói. Vô sỉ. Phương Chấn Nam bên người Bạc Tinh Tinh kêu lên. Không sao cả. Theo hắn mấy người, ta đều đuổi là được. Lệ Trường Sinh quay đầu dùng ánh mắt an ủi một cái Bạc Tinh Tinh nói. Hào khí. Có người khen. Đã không một đối một, ta cùng Mộ Dung Thiên Phong cũng tới. Phẩm Hoa Nương Tử nói. Lệ Trường Sinh nhìn Phẩm Hoa Nương Tử một chút, nói. Các ngươi quan chiến liền có thể, một mình ta đối chiến Nam lĩnh phái là được, ta muốn làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Chương 179, chậm rãi giết. Lệ Trường Sinh biểu thị muốn đơn đấu Nam lĩnh phái. Phẩm Hoa Nương Tử bị Lệ Trường Sinh câu này vô cùng anh hùng lời nói đến mức phương tâm đại động, không khỏi nói, ngươi cẩn thận một chút, ta tùy thời tiếp ứng ngươi. Mộ Dung Thiên Phong nhìn Phẩm Hoa Nương Tử một chút, kỳ quái nàng vì cái gì bỗng nhiên trở nên như thế ôn nhu, đối với mình tại sao không có nói qua lời như vậy. Phẩm Hoa Nương Tử người trong võ lâm nhận biết cũng không nhiều, bất quá bên người nàng Mộ Dung Thiên Phong lại có rất nhiều người nhận ra. Thiên Phong kiếm khách. Đứng tại Kỳ Duyên kiếm khách sau lưng là Mộ Dung Thiên Phong, bọn hắn liên thủ rồi. Có người cả kinh nói. Có khả năng, bọn hắn đánh qua một khung, cũng có thể là cái kia một khung để bọn hắn cùng chung chí hướng, anh hùng lẫn nhau nặng. Lại có người nói. Hắc hắc. Nhìn thật là náo nhiệt, hai cái thiên bảng 10 vị trí đầu cao thủ liên hợp, cái này Nam lĩnh phái có thể rơi vào quả ngon để ăn. Nam lĩnh phái luôn luôn hung tàn, không có nhân tính, cũng nên có người giáo huấn một chút bọn hắn. Càn Khôn thần giáo bại lộ, đem Lệ Trường Sinh đẩy lên miệng núi lửa. Hắn muốn lấy cường thế phá cục, đối chiến Nam lĩnh phái chỉ là khai vị thức nhắm, sau này giết chóc sẽ không thiếu. Càn Khôn thần giáo xuất thế, gặp phải liền là toàn bộ giang hồ đối địch, Nam lĩnh phái đến lúc đó cũng sẽ làm thất đại môn phái một trong, đối kháng Càn Khôn thần giáo. Hiện tại, gạt bỏ Nam lĩnh phái cao thủ, vì Càn Khôn thần giáo tương lai giảm bớt áp lực cũng là một nước cờ hay. Lệ Trường Sinh rút ra tinh diệu bảo kiếm, đối diện là cầm đại đao xỉu sắt cùng cầm trong tay nhuyễn kiếm thiên nữ. Ma đồng tại luận kiếm trên đại hội bị Quy Nguyên phái trưởng môn Hoắc Chấn Phương chấn thương nội phủ. Dưới mắt còn không thể động thủ. Quỷ Ẩu tức thì bị Hoắc Chấn Phương đánh gãy một đôi quỷ trảo, cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Dưới mắt, Sửu Sát cùng Thiến Nữ liền là Nam lĩnh phái toàn bộ chiến lực. Lấy Lệ Trường Sinh ý kiến, Sửu Sát võ công tại Nam lĩnh phái trong 4 người hẳn là tối cao, mà Thiến Nữ hẳn là tối khôn loại hình nhân vật, võ công khả năng thấp nhất. Bất quá Quỷ Ẩu một người đều có thể cùng thiên bảng bài danh thứ 23 Hoắc Chấn Phương đánh cái ngươi tới ta đi, Sửu Sát liên thủ với Thiến Nữ, trên thiên bảng cũng không có mấy người có thể có nắm chắc đã thắng được bọn hắn. Lệ Trường Sinh tay phải cầm kiếm, đang muốn ngưng tụ khí thế, cái kia Sửu Sát lại lao đến, Thiến Nữ cũng theo sát phía sau. Lệ Trường Sinh cười lạnh một tiếng, muốn đánh ta trở tay không kịp sao? Cửu Duyên kiếm pháp vốn chính là biến hóa đa đoan một loại kiếm pháp, thích hợp nhất ứng đối nhiều loại đột phát tình huống, các ngươi bản tính nhưng đánh nhầm. Sửu Sát đại đao chiếu vào Lệ Trường Sinh nửa người trên chặt đi qua, tư thế kia không giống như là dùng đao, mà giống như là dùng côn. Thiến Nữ tựa như như rắn, giáng chặt lấy Sửu Sát thân thể, nhuyễn kiếm từ Sửu Sát lớn dưới đao xông ra ngoài, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tinh diệu bảo kiếm nhoáng một cái, Lệ Trường Sinh trong nháy mắt vung ra 7749 kiếm, một chiêu Kỳ Duyên chợt hiện ngăn lại Sửu Sát cùng Thiến Nữ tất cả công kích. Vừa giao thủ một cái, Lệ Trường Sinh liền thăm dò xấu mặt Sát cùng Thiến Nữ sâu cạn. Sửu Sát công lực thâm hậu, đao đại lực chìm, Thiến Nữ khinh công mau lẹ, nhuyễn kiếm độc ác, hai người phối hợp, tựa như khiên thịt cùng thích khách, rất là khó chơi. Bất quá, đây là đối với người khác mà nói, đối Lệ Trường Sinh tới nói, những này đều không phải là sự tình. Sửu Sát một người xuất toàn lực có thể cùng thiên bảng người thứ 23 Hoắc Chấn Phương bất bình, muốn phân ra thắng bại, trừ phi lưỡng bại câu thương. Xỉu sát cùng thiến nữ liên thủ, tuyệt đối có thể thắng được Hoắc Chấn Phương, thậm chí có thể uy hiếp được thiên bảng bài danh hơn 10 vị võ lâm cao thủ, cũng tuyệt đối không vượt qua được thiên bảng xếp hạng thứ 13 Ôn Nhu Thư Tuyệt Mệnh Sinh Hướng Phi Vũ. Trước đó, Lệ Trường Sinh đánh giết Hướng Phi Vũ, tại sao phải sợ hắn chạy? Mà bây giờ, nộ ra không chọn vẹn bản võ thần khúc Lệ Trường Sinh, cơ hồ có miểu sát Hướng Phi Vũ năng lực. Đương nhiên, cũng liền có miểu sát Xỉu Sát cùng thiến nữ năng lực. Thắng qua Xỉu Sát cùng thiến nữ không khó, muốn làm sao thắng mới là vấn đề. Các đại môn phái tính nết, Lệ Trường Sinh cũng biết đại khái. Nếu như ngươi không mạnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ khinh người quá đáng, biến đổi pháp hãm hại ngươi, nếu như ngươi quá mạnh, bọn hắn cũng có thể liên hợp lại đối phó ngươi. Lệ Trường Sinh cần chính là gia nhập vào tầm bảo trong đội ngũ, mà không phải cùng các đại môn phái là địch. Trận chiến đấu này liền cần nắm chắc một cái độ, chiến cuộc kết quả đã có thể trấn nhiếp các đại môn phái, lại không thể để bọn hắn cùng chung mối thù. Cho nên, Lệ Trường Sinh dự định trước qua cái 3-500 chiêu lại nói. Dù cho Lệ Trường Sinh không có ý định tốc thắng, hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối Xỉu Sắt cùng thiến nữ liên thủ, tại võ lâm cao thủ bên trong cũng là không thấy nhiều. Quy Nguyên phái trưởng môn Hoắc Chấn Phương sắc mặt liền không dễ nhìn lắm, hắn mặc dù cũng đánh bại Nam Lĩnh phái hai người, nhưng đó là phân đánh, cùng độc thân đối địch hai người so sánh vẫn là có chênh lệch. Trường Phong Bang bang chủ Thượng Quan Nhất Phàm trên mặt biểu lộ cũng rất đặc sắc, hắn bị kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung xếp tại thiên bảng người thứ 11, còn tại Kỳ Duyên kiếm khách cùng Nam Tinh phía dưới. Đương nhiên, trong lòng của hắn là không phục. Xỉu Sát cùng thiến nữ liên thủ, hắn cảm thấy mình cũng có thể một mình thủ thắng, nhưng cũng không thoải mái. Lệ Trường Sinh biểu hiện ra thực lực, cùng Thượng Quan Nhất Phàm võ công chênh lệch không phải rất nhiều. Thượng Quan Nhất Phàm đối Lệ Trường Sinh sinh ra rất nặng lòng kiêng kỵ, lại cảm thấy hắn bài danh thiên bảng thứ 6 vị trí có chút cao. Còn lại các môn các phái cũng đối Lệ Trường Sinh võ công sinh ra đủ loại tâm thái. Lần này tới tranh đoạt Hải Đảo bản đồ, tuyệt đại bộ phận đều tham gia luận kiếm đại hội. Mà luận kiếm trên đại hội xuất hiện cao thủ tuyệt thế, như kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung, Đế Đình tổng quản gia Cát Xuân Thu, Thiên Cầm trưởng môn Phi Bằng lão nhân, cái thê anh hùng Bàng Bàng chủ cái thê anh trở, một cái đều không có tới. Dưới mắt thiên bảng bài danh cao nhất liền là dùng tên giả Kỳ Duyên kiếm khách cùng Nam Tinh Lệ Trường Sinh. Nam Lĩnh phái ý nghĩ kỳ thật đại biểu đại bộ phận môn phái ý nghĩ, chỉ là Nam Lĩnh phái thủ nói ra trước mà thôi. Có thể hay không đánh Nam Lĩnh phái, chấn nhiếp quần hùng, liền là Lệ Trường Sinh có thể hay không lưu lại mấu chốt. Hiểu rõ nhất Lệ Trường Sinh võ công sâu cạn chính là Mộ Dung Thiên Phong, hắn biết Lệ Trường Sinh võ công so với chính mình hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng là suy đoán của hắn, dù sao Lệ Trường Sinh giao thủ với hắn thời điểm, không có sử dụng võ thần khúc loại này quá mức biến thái thần công tuyệt học. Trừ cái đó ra, Lệ Trường Sinh cũng không có sử dụng Càn Khôn cùng Thiên Ma giải thể. Cho nên, Mộ Dung Thiên Phong đối Lệ Trường Sinh võ công vẫn là có chỗ đánh giá thấp. Dù cho lấy Mộ Dung Thiên Phong đoán Lệ Trường Sinh thực lực, cũng có thể tại trăm chiêu bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà giờ khắc này Lệ Trường Sinh vẫn còn không nhanh không chậm đối chiêu, không có áp chế đối thủ dấu hiệu. Lệ Trường Sinh có thể tốc thắng mà không thắng, Mộ Dung Thiên Phong hơi nghi hoặc một chút, nhưng là hắn cũng không muốn quản nhiều Lệ Trường Sinh sự tình, cũng không tham dự những người khác đối với chiến đấu nghị luận. Không biết cung huynh có thể hay không toàn thắng mà quay về. Phần Hoa nương tử ngược lại gánh để ý. Võ công của nàng so Xỉu Sát hơn một chút, đây là phải dùng bên trên ma âm. Xỉu Sát cùng thiến nữ liên thủ, nàng là tuyệt đối không kịp. Lệ Trường Sinh võ công, nàng mặc dù biết rất cao, lại trong lòng không chắc. Yên tâm. Mộ Dung Thiên Phong đối Phẩm Hoa nương tử nói. Ngươi nhìn ra cái gì tới? Phẩm Hoa nương tử hỏi. Chương 180, Xỉu Sát thiến nữ toàn giết chết. Lấy Phẩm Hoa nương tử võ công, còn nhìn không thấu Lệ Trường Sinh tình huống, chỉ có thể hỏi Mộ Dung Thiên Phong. Nếu như là ta, đã sớm thắng. Mộ Dung Thiên Phong nói. Cung huynh võ công còn cao hơn ngươi, vậy hắn là cố ý như thế chỉ hoãn. Đây là vì cái gì đây? Phẩm Hoa nương tử cao mày nói. Không rõ ràng, ai biết hắn tính thế nào? Mộ Dung Thiên Phong nói. Ngươi nói ngươi võ công luyện thế nào đến, đầu như thế mục, chút chuyện này cũng không nghĩ đến. Phẩm Hoa nương tử cả giận nói. 300 chiêu qua đi, thiến nữ không chịu nổi. Lệ Trường Sinh cùng Xỉu Sát đều đã thông hai mạch nhâm đốc, năng lực khôi phục siêu cường, đánh lên mấy trăm chiêu còn cảm giác không đến mệt mỏi. Nhưng mà thiến nữ nhưng không có đả thông hai mạch nhâm đốc, 300 chiêu thời điểm, công lực của nàng liền theo không kịp, khí tức bắt đầu hỗn loạn. Thiến nữ yếu thế, rất nhiều người đứng xem đều đã nhìn ra, bọn hắn biết, trường tranh đấu này Lệ Trường Sinh sẽ chiến thắng. Nếu như đổi người, nhất định sẽ gấp công thiến nữ, cấp tốc thủ thắng. Nhưng mà Lệ Trường Sinh đánh chủ ý lại là muốn giết người lập uy, hắn giống như cũng không có phát hiện thiến nữ công lực không tốt dáng vẻ, vẫn đem công kích trọng điểm thả trên người Xỉu Sát. Quân Hùng mặc dù nghi hoặc, lại đoán không ra Lệ Trường Sinh muốn làm gì. Xỉu Sát cùng thiến nữ vì Nam Lĩnh phái mặt mũi, cũng không có chủ động lùi bước, vẫn cùng Lệ Trường Sinh dây dưa không ngớt. 400 chiêu qua đi, thiến nữ sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, đây là công lực hao tổn dấu hiệu nghiêm trọng. 500 chiêu thời điểm, thiến nữ đã mặt mũi tràn đầy đại hãn, trên đầu hơi khói bốc hơi, đây là công lực hao hết dấu hiệu. Dù cho Lệ Trường Sinh không hợp nhau nàng, trận chiến đấu này kết thúc về sau, nàng cũng sẽ bệnh nặng một trận, có thể khôi phục hay không công lực còn khó nói đâu. Lệ Trường Sinh gặp đến thời cơ đã đến, lúc này hạ sát thủ thiến nữ nhưng trốn không được. Hắn tay trái hướng Sửu Sát vung ra một trường này vung ra, giống như gẩy ra một trận cuồng phong, lực sát thương chỉ là phụ, chủ yếu là đem Sửu Sát xa xa chặn. Tay phải tinh diệu bảo kiếm huyễn hóa thành 177 đạo kiếm ảnh chụp vào thiến nữ. Sửu Sát không nghĩ tới Lệ Trường Sinh sẽ dùng phách không trưởng tới đối phó hắn, trước đó Lệ Trường Sinh đều chỉ dùng kiếm đối địch, chưa từng có thi triển trường pháp. Trường phong tới người, Sửu Sát mới phản ứng được, tranh thủ thời gian bổ ra mấy chục đao đến hóa giải. Chờ đến Sửu Sát từ Lệ Trường Sinh trưởng phong bên trong thoát thân, đã chậm. A! Một tiếng thật dài kêu thảm. Lệ Trường Sinh kiếm đã thu hồi. Phù phù. Thiến nữ đoạn làm vài đoạn cục máu bảy trên mặt đất. Ta muốn giết ngươi. A! Sửu Sát hô to phóng tới Lệ Trường Sinh. Hắn cùng thiến nữ tình ý nghĩ đến không cạn, vậy mà quên chính hắn cũng nguy hiểm. Ha ha, đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Lệ Trường Sinh vung vẩy bảo kiếm đón lấy Sửu Sát. Đinh đinh đang đang, đao kiếm tương giao, lại là một trận khí lực va chạm. Cửu duyên phá không. Lệ Trường Sinh lại vung ra mấy trăm đạo kiếm ảnh. Cửu duyên phá không là cửu duyên kiếm pháp bên trong gần với cửu duyên phá thiên tuyệt chiêu, lấy Sửu Sát võ công, Lệ Trường Sinh còn không cần vận dụng cửu duyên phá thiên. A, máu vẩy giữa không trung, đây là Sửu Sát sau cùng gào thét. Làm Sửu Sát toái thi từ giữa không trung rơi xuống, quân hùng mới hiểu được Lệ Trường Sinh trước đó dự định. Muốn đánh giết Sửu Sát cùng thiến nữ hai người, liền phải đem công lực của bọn hắn hao tổn cái không sai biệt lắm. Nếu không ngươi tuyệt chiêu vừa ra, người ta công lực sung túc, đem tuyệt chiêu của ngươi chặn, vậy liền tính sai. Mặc dù Lệ Trường Sinh không hao hết Sửu Sát cùng thiến nữ công lực cũng có thể dây giết bọn hắn, nhưng là những này lại không cần thiết để quân hùng biết. Nam lĩnh phái ngoài vòng giáo hóa chi dân, không có tư cách tham dự tìm kiếm võ thần di vật tư cách, ai có ý kiến gì không? Lệ Trường Sinh hăng hài nói, thượng quan nhất phàm thầm nghĩ, mình mặc dù cũng có thể tại 500 hợp giết chết Sửu Sát cùng thiến nữ, nhưng là cùng cái này kỳ duyên kiếm khách là địch cũng không thỏa đáng. Mà lại thời điểm then chốt, mình mái trèo bự lực buộc phát mạnh hơn so với trường kiếm, tranh đoạt võ thần di vật thời điểm cũng không cần sợ hắn. Thượng quan nhất phàm đầu tiên nói, không có ý kiến, Nam lĩnh phái vốn là không có tư cách. Không chí hòa thượng, Huyền Thanh Tử bọn người nhao nhao tỏ thái độ, Nam lĩnh phái cũng bị khu trục ra tìm kiếm võ thần di vật đội ngũ. Kỳ duyên kiếm khách cùng Nam Tinh, ta Nam lĩnh phái nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ xem. Quỷ ẩu kêu lên. Lệ Trường Sinh lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, cút nhanh lên mở, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Đi. Ma đồng kéo một phát quỷ ẩu, ngay cả Sửu Sát cùng thiến nữ thi thể cũng không thu thập, cướp đường mà đi. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, nhiều như vậy môn phái võ lâm nhìn xem không tiện hạ thủ thôi, nếu là thay cái tình cảnh, còn có thể để các ngươi chạy. Thượng quan nhất phàm lại nói, ta Trường Phong Bang, Thiên Trọng phái, Đại La phái, Uy Nguyên phái, Thương Sơn phái, Lưu Vân phái, Âu Dương Thế Gia, Tư Mã Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Vũ Văn Thế Gia, tăng thêm Kỷ Duyên kiếm khách, hết thể 11 phát. Chúng ta đem hải đảo này bản đồ chia 11 phần, đến dùng thời điểm mọi người tập hợp một chỗ, cộng đồng tìm kiếm võ thần di vật, thế nào? A Di Đà Phật. Ta Thiên Trọng phái không có ý kiến. Không Chí Hòa thượng nói. Vô Lượng Tiên Tôn. Ta Đại La phái cảm thấy có thể. Huyền Thanh Tử nói. Ta Quy Nguyên phái đồng ý. Hoắc Chấn Phương nói. Cái này 11 nhóm thế lực nhau nhau biểu thị đồng ý. Bất quá, hải đảo bản đồ chia 11 phần cũng không lớn tốt phân. Thượng quan nhất phàm nói. Hừ. Các ngươi quên ta Đường Gia Bảo, làm sao? Không muốn mang ta chơi. Đường Hành Thiết không biết từ nơi nào xuất hiện nói. Đường Bảo chủ, ngươi làm sao mới đến? Chúng ta đều cho là ngươi về Đường Gia Bảo đâu. Thượng quan nhất phàm nói. Vậy ngươi liền chớ để ý, hiện tại xem như 12 phần, có thể điểm. Đường Hành Thiết đương nhiên là đi tìm Đường Như Liên, thế nhưng là vẫn không có tìm được. Thượng quan nhất phàm nhìn Mộ Dung Thiên Phong đứng sau lưng Lệ Trường Sinh, nói, Thiên Phong kiếm khách cũng phải tham gia sao? Phần Hoa nương tử lại bị hắn không để ý đến. Không sai. Mộ Dung Thiên Phong nói. Bất quá, hải đồ đã phân tốt, Thiên Phong kiếm khách có gì có thể nói sao? Thượng quan nhất phàm nói. Thiên Phong kiếm khách xem như cùng ta cùng nhau tốt. Lệ Trường Sinh mở miệng nói. Thượng quan nhất phàm nhẹ gật đầu, chỉ cần Mộ Dung Thiên Phong không gây sự thuận tiện. Bất quá, Kỳ Duyên kiếm khách cùng Thiên Phong kiếm khách liên thủ, có vẻ như uy lực lớn chút, ta cũng phải tìm liên minh. Kỳ Duyên kiếm khách cùng Nam Tinh vốn là người cô đơn, các đại môn phái cũng không kiêng kỵ hắn, lần này hắn có Mộ Dung Thiên Phong cái này cường lực giúp đỡ, các đại môn phái người dẫn đầu trong lòng cũng bắt đầu hoạt động. Thiên Trọng phái từ trước đến nay xem thường môn phái khác, không có tìm kiếm minh hữu, Đại La phái cũng kém không nhiều, Uy Nguyên phái trưởng môn Hoắc Chấn Phương hướng Lưu Vân phái trưởng môn Đỗ Phi Vân đi tới, muốn tìm cầu liên minh. Trường Phong Bang bang chủ Thượng quan nhất phàm cùng Thương Sơn kiếm phái Trúc Nhị An bắt tay giảng hòa, tạo thành mặt trận thống nhất. Võ Lâm tứ đại thế gia từ trước đến nay là bền chắc như thép, lại tăng thêm Đường Gia Bảo, Đường Hành Thiết. Thiên La giáo biểu thị muốn đi theo Lệ Trường Sinh, Lệ Trường Sinh nói, ra biển nguy hiểm quá nhiều, Tinh Tinh liền ở lại đây đi. Phương Chấn Nam nói, Tinh Tinh đi theo Mạc Thống Lĩnh đi, Mạc Thống Lĩnh lưu lại tọa trấn trong giáo, Thẩm Thống Lĩnh đi với ta. Vâng, giáo chủ. Mạc Ngũ Nương cùng Trầm Tu Bình nói. Thiên La giáo bốn môn cao thủ địa sát thất tinh, Nhược Thủy Lục Mỹ, Thần Phong Ngũ Kiếm, Ly Hỏa Tứ Hùng, đều biểu thị đi theo Phương Chấn Nam ra biển. Phương Chấn Nam cũng biết bọn hắn cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của mình, nhưng là làm Thiên La giáo chúng, đang đối kháng với các môn các phái thời điểm hẳn là có thể đủ đứng tại cùng một trận chiến tuyến, liền cũng tùy bọn hắn đi. Chương 181, dẫn đối không trọng phái. 12 phát, chung vài trăm người, làm sao ra biển là chuyện lớn. Luôn luôn tự cho mình cao ngạo Đại La phái trưởng lão Huyền Thanh Tử nói, các nhà thuê thuyền chính là nhét chung một chỗ sinh thêm sự cố. Thiên Trọng phái Không Chí Hòa thượng cũng nói, không sai, quá nhiều người, có thể ngồi vài trăm người thuyền lớn không dễ tìm. Thượng quan Nhất Phàm nói, ta cảm thấy mọi người hay là tại cùng nhau tốt. Không Chí Hòa thượng nói, chỉ giáo cho. Thượng quan Nhất Phàm nói, hải đồ tổng cộng chia làm thành 12 phần, chỉ có mọi người tề tựu mới có thể xác định chính xác đường thuyền. Trên biển như đã tới mưa gió, lạc đường một nhà hai nhà thuyền cũng có khả năng, đến lúc đó hải đồ không được đầy đủ, liền phiền toái. Vũ Văn Thế Gia Vũ Văn Thắng nói, thượng quan bang chủ nói rất có đạo lý, trên biển sóng gió lớn, lạc đường thuyền là chuyện thường xảy ra. Huyền Thanh Tử nói, đi đâu tìm lớn như vậy thuyền đâu. Thượng quan Nhất Phàm nói, cái này không cần mọi người lo lắng, ta Trường Phong bang ở chỗ này phân đà liền có thể lên nhiều ít người. Không Chí Hòa thượng nói, 300 người vẫn là có thể ngồi mở, nếu như chen chen, 500 người cũng có thể. Thượng quan Nhất Phàm nói, hừ, chen cái gì chen, muốn nhiều người như vậy làm gì. Thương Sơn kiếm phái Trúc Nhĩ An nói, nhiều người dễ làm sự tình, ai biết trên hải đảo có thể hay không ở dã nhân. Nếu là có cái mấy ngàn, đánh nhau làm sao bây giờ? Không Chí Hòa thượng nói, ta cảm thấy mỗi gia phái hơn mấy cái võ công cao cường người là được rồi, không cần thiết đi nhiều người như vậy. Quy Nguyên phái Hoắc Chấn Phương cũng nói, nhất định phải đi thêm người. Không Chí Hòa thượng nói, không thể đi thêm người. Hoắc Chấn Phương nói, Không Chí Hòa thượng mang người thế nhưng là nhiều nhất, ngoại trừ Thiên Trọng phái trong vạn Phật tự mang tới đệ tử. Còn có nghe hỏi mà đến Nam Điền phân tự đệ tử, vậy nhưng có hơn 100 người. Đại La phái, Quy Nguyên phái, Thương Sơn kiếm phái các loại mang tới đệ tử bất quá hơn 10 người, cộng lại cũng so ra kém Thiên Trọng phái nhân số. Trường Phong bang nơi đây cũng có phần đà, nhưng là trong phân đà hảo thủ không nhiều, cũng vô pháp cùng Thiên Trọng phái chống đỡ. Đi thêm người, không thể nghi ngờ Thiên Trọng phái chiếm tiện nghi, bởi vì phái khác căn bản không có nhiều người như vậy. Cho nên, Trúc Nhĩ An cùng Hoắc Chấn Phương bọn người mới phản đối Không Chí Hòa thượng nói nhiều thượng nhân. Thượng quan bang chủ, nếu như gặp phải sóng to gió lớn, thuyền chỉ có thể tiếp nhận nhiều ít người. Lệ Trường Sinh hỏi. Cái này, tự nhiên là người càng ít càng tốt. Đương nhiên là cam đoan thủy thủ sung túc tình huống dưới, bởi vì thiếu thủy thủ, thuyền cũng sẽ mất đi khống chế. Thượng quan Nhất Phàm nói. Thủy thủ, còn không phải Trường Phong bang bang chúng. Tại trên nước, Trường Phong bang trời sinh chiếm tiện nghi. Không quá lớn gió bang chúng võ công không rất cao, Lệ Trường Sinh cũng không để vào mắt. Thủy thủ cần bao nhiêu người? Lệ Trường Sinh nói. Càng nhiều càng tốt. Ít nhất phải 40 người. Thượng quan Nhất Phàm nói. Vì mọi người an toàn, bên trên 60 thủy thủ đi. Lệ Trường Sinh nói. Thượng quan Nhất Phàm vui lên, phía bên mình là càng nhiều người càng tốt, cái này kỳ duyên kiếm khách vậy mà vì Trường Phong bang nói chuyện, hẳn là có lòng kết giao. Kỳ thật Thượng quan Nhất Phàm suy nghĩ nhiều, Lệ Trường Sinh là nghĩ đem lên thuyền nhân số đệ thấp, giảm bớt Thiên Trọng phái đệ tử số lượng. Thiên Trọng phái Nam Điền phân tự đệ tử, muốn so Trường Phong bang phân đà đệ tử lợi hại hơn nhiều. 300 người, giảm đi 60 thủy thủ. Chúng ta 12 nhà, mỗi nhà bên trên 20 người. Lệ Trường Sinh nói. Thượng quan Nhất Phàm cười nói, kỳ duyên kiếm khách nói đến biện pháp không sai, cứ làm như thế. Trường Phong bang có thể lên 80 người, Thượng quan Nhất Phàm nhưng cười nghiêng ngửa. Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia gia chủ lôi kéo Đường Hành Thiết thương lượng một phen, cũng nói, có thể, chúng ta đồng ý. Bọn hắn mỗi nhà 20 người, năm nhà liền là 100 người, xem như thế lực lớn nhất một nhóm người. Đại La Phái, Quy Nguyên Phái, Thương Sơn Kiếm Phái, Lưu Vân Phái nhao nhao biểu thị đồng ý. Bình quân nhân số xem như tương đối công bằng, đối với nhân số ít bọn hắn tới nói có thể tiếp nhận. Chỉ có Thiên Trọng phái Không Chí Hòa thượng tức giận không thôi, trừng mắt Lệ Trường Sinh nói, kỳ duyên kiếm khách quản được quá rộng đi, ta Thiên Trọng phái cũng không sợ ngươi. Lệ Trường Sinh cười nói, tất cả mọi người đồng ý, liền Thiên Trọng phái không đồng ý, chẳng lẽ Thiên Trọng phái so mọi người hơn người một bậc. Không Chí Hòa thượng nói, liền không đồng ý, ngươi thế nào? Lệ Trường Sinh ha ha cười to, nói, quá tốt rồi. Tốt cái gì? Hẳn là ngươi cũng cảm thấy ta Thiên Trọng phái hơn người một bậc, muốn hướng ta xin lỗi. Không Chí Hòa thượng nói. Các môn các phái người cũng nghi hoặc không thôi, kỳ duyên kiếm khách cái này thỏa hiệp. Chúng ta 11 nhà đều đồng ý sự tình, các ngươi Thiên Trọng phái không đồng ý. Tốt như vậy, các ngươi đơn cứ duy trì như vậy là được. Lệ Trường Sinh nói. Trúc Nhĩ An nói, không sai, Thiên Trọng phái đã không đồng ý cái phương án này, vậy liền làm một mình đi, đừng cùng chúng ta cùng nhau. Hoắc Chấn Phương cũng nói, Thiên Trọng phái người đông thế mạnh, đơn độc đi tương đối tốt. Không Chí Hòa thượng cũng nghĩ làm một mình à, thế nhưng là hải đảo bản đồ chỉ có 1/12, muốn tìm võ thần di vật. Nam mơ đi. Hừ. Đồng ý cái phương án này lại như thế nào? Ta ta Thiên Trọng phái bên trên 20 người cũng mạnh hơn các ngươi ngay cả 20 người cũng thu thập không đủ đâu. Không Chí Hòa thượng đầy mặt nộ khí, không được không đồng ý nói. Trúc Nhĩ An cùng Hoắc Chấn Phương bọn người rất là xấu hổ, Không Chí Hòa thượng nói không sai, bọn hắn tăng thêm mang tới đệ tử tổng số vẫn chưa tới 20 người đâu. Lưu Vân phái Đỗ Phi Vân khó chịu nhất, Lưu Vân phái hết thảy 5 người, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Không Chí Hòa thượng một lòng muốn cho các phái khó coi, liền ở trước mặt mọi người đốt lên Thiên Trọng phái đệ tử tiến tới. Viên Tuệ, Viên Thông, Viên Hiển, Tròn Phát, Tròn Thang, Tròn Đậu, Tròn Thanh, các ngươi cùng đi theo. Ngoại trừ Viên Tuệ là Thiên Trọng phái trưởng môn Không Minh Hòa thượng đồ đệ, còn lại đều là Không Chí Hòa thượng đồ đệ của mình. Không Di sư đệ, ngươi mang theo Viên Minh, Viên Đệ, Viên Trụ, Viên Ngạn cũng đi theo. Không Di Hòa thượng mang người đương nhiên đều là Nam Điển phân tự đệ tử. Người còn lại, ngoại trừ về Vạn Phật tự báo tin tức, đều đi Nam Điển phân tự chờ xem. Không Chí Hòa thượng nói. Các môn các phái trưởng môn sắc mặt lại khó coi không ít, vậy cũng không có cách nào à, ai để người ta Thiên Trọng phái đệ tử đông đảo đâu. Thượng quan Nhất Phàm mang theo 3 cái hộ pháp, tứ đại hộ pháp đứng đầu thượng quan Kiệt thương thế quá nặng, không cách nào đi theo. Trừ cái đó ra, còn có mấy tên đà chủ cùng nơi đây phân đà chủ. Lệ Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy một người quen, là từ Trường Phong sông lớn bên trên nhảy thuyền đảo tẩu Giang Thiết Kỳ. Lệ Trường Sinh mang người có Phẩm Hoa Nương Tử, Mộ Dung Thiên Phong, Phương Trấn Nam, Dương Hạ Thành, Trầm Tu Bình, Địa Sát Thất Tinh, Thần Phong Ngũ Kiếm. Bởi vì nhân viên vượt chỉ tiêu, Nhược Thủy Lục Mỹ cùng Lý Hỏa Tứ Hùng bị lưu lại. Thiên La giáo người mặc dù cùng Lệ Trường Sinh không phải một lòng, nhưng bọn hắn lúc đầu không có tư cách lên thuyền, lần này cũng không thể không tạm thời quy thuận đến Lệ Trường Sinh dưới trướng. Các môn các phái, ngoại trừ Thiên Trọng phái cùng Trường Phong Bang gom góp nhân số, liền ngay cả Võ Lâm tứ đại thế gia cũng không có nhiều người như vậy, trên thực tế có thể lên thuyền người không đủ 300, ước chừng có 250-60 người. Thương nghị tốt về sau, các môn các phái liền đi chuẩn bị nước ngọt cùng lương thực, Trường Phong Bang trên thuyền đồ vật vẫn là không động vào cho thỏa đáng. Chương 182, núi thây biển máu. Lần này tới tham dự tranh đoạt hải đảo bản đồ có mấy ngàn người, đạt được hải đảo bản đồ 12 nhóm người tổng cộng mới có vài trăm người. 9 phần 10 người không thể tìm kiếm võ thần di vật, bọn hắn sẽ cam tâm sao? Hiển nhiên là sẽ không. Lệ Trường Sinh cùng các đại môn phái cái này vài trăm người bị bao vây, bị mấy ngàn người bao vây ở trên bờ biển. Các vị, làm thế nào chứ? Vũ Văn Thắng nói. Ngôn ngữ chỉ sợ là không có tác dụng, chỉ có giết. Thượng quan Nhất Phàm nói. A-di-đà Phật. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta nguyện gánh vác cái này vô biên sát nghiệt. Không Chí Hòa thượng nói. Vô Lượng Tiên Tôn. Thời gian quý giá, đều giết đi. Huyền Thanh Tử nói. Muốn giết, liền phải nhanh lên, chờ tin tức truyền đi, nhiều ít ẩn thế lao quái đi ra, lần này hải ngoại tầm bảo nói không chừng liền vì người khác làm áo cưới. Trúc Nhĩ An nói. Nói rất đúng, tranh thủ thời gian giết sạch, chúng ta xong đi tầm bảo. Đám người rối rít nói. Thượng quan Nhất Phàm nói, cung thiếu hiệp ý tứ đâu. Đám người nhìn về phía Lệ Trường Sinh, Lệ Trường Sinh liên hợp Mộ Dung Thiên Phong, thực lực mạnh mẽ, chúng người không thể không để ý đến hắn ý tứ. Mọi người nói cái gì cũng tốt, ta tán thành. Lệ Trường Sinh nói. Thượng quan Nhất Phàm nói, đã như vậy, cái kia quyết định như vậy đi, tất cả mọi người không cần lưu thủ, giết sạch những này ngu xuẩn. Mặc dù lấy một địch 10, nhưng chúng ta đều là tinh anh, trận chiến này vẫn là không có huyền niệm. Tốt, giết. Đám người rối rít nói. 12 nhóm người, giống như 12 thanh đao nhọn, cắm vào quần hùng bên trong, bắt đầu vô tình rào sát. A đừng giết ta. Đừng. A. Ta không cùng các ngươi đoạn, thả. Qua. Ta. Cầu nương dưỡng, ta và các ngươi liều mạng. A. Thảm kêu ngút trời, quần hùng bên trong phần lớn người đã hối hận cùng các đại môn phái là địch, nhưng là các đại môn phái sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Giết sạch. Một cái cũng không thể để bọn hắn chạy. Đây là Thiên Trọng phái hòa thượng. Giết, khách giang hồ không có có ánh mắt đáng chết. Đây là Trường Phong Bang bang chúng. Vô Lượng Tiên Tôn. Bần đạo bảo kiếm lại dính máu. Các đại môn phái bên trong, lấy Thiên Trọng phái là dễ thấy nhất, một màu đầu trọc, chỉnh tề thiền trượng, như quân đội, những nơi đi qua, hết thảy nghiền ép. Thương Sơn kiếm phái cũng cực kỳ đột xuất. Tại đối thủ cực yếu tình huống dưới, Thương Sơn kiếm phái khoái kiếm giết người hiệu suất cực cao, để các đại môn phái đều vì thế mà choáng váng. Lệ Trường Sinh cũng là giết đến tính lên, mỗi một kiếm đều quật ngã một người, đã là địch liền muốn kiếm hạ vô tình, cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đột xuất nhất chính là Mộ Dung Thiên Phong, hắn mỗi một giản đều có thể đem một người nện thành thịt nát, võ lâm quần hùng gặp sợ chi như ma, nhao nhao chạy trốn. Liên là các đại môn phái người dẫn đầu nhìn, cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ. Biểu hiện kém nhất vậy mà không phải Lưu Vân phái. Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên vợ chồng đều là đả thông hai mạch nhâm đốc, luyện thành hậu thiên cương khí đại cao thủ, hai người hợp lực đó là đánh đầu thằng đó. Đỗ Phi Vân cánh tay trái mặc dù thương thế chưa lành, nhưng quần hùng bên trong đối thủ cũng không có thể ngăn cản được tay phải của hàn kiếm. Đỗ Vô Song, Lăng Vô Hà cùng Lương Trường Nghiệp cùng sau lưng bọn họ, liền là đánh xì dầu. Đỗ Phi Vân để các nàng tham dự, chính là vì tôi luyện các nàng, cũng không có ý định để các nàng thật đi giết người, chỉ cần đừng bị người giết liền tốt. Quy Nguyên phái đệ tử cũng không ra sao, bọn hắn học Quy Nguyên chân kinh là bộ phận thứ nhất, chủ yếu là tu luyện nội công, khắc địch chế thắng bản sự không nhiều. Quy Nguyên phái trưởng môn Hoắc Chấn Phương học được Quy Nguyên chân kinh bộ phận thứ hai, giết địch số lượng ngược lại là thật nhiều, so đệ tử của hắn cộng lại còn nhiều. Nhất không góp sức chính là Đường Gia Bảo. Đường Hành Thiết trọng thương chưa lành, chỉ có thể áp trận. Đường Gia Bảo đệ tử, đối với phương diện võ công ngay cả võ lâm tứ đại thế gia cũng không sánh nổi, chỉ có thể coi là hạt chót. Đường Gia Bảo độc dược ám khí cố nhiên lợi hại, nhưng là độc dược là có thành tựu bản, càng lợi hại độc dược càng chân quý, không thể tùy tiện sử dụng. Đường Gia Bảo đệ tử sử dụng độc đều là bình thường độc dược, nhưng làm không được kiến huyết phong hầu. Mà lại rất nhiều lão giang hồ đều có thể phối hợp mấy phó giải độc đơn thuốc, có thể giải trừ loại này phổ thông độc dược độc tính. Chúng mang độc ám khí võ lâm quần hùng, chỉ cần không bị bổ đao giết chết tại chỗ, chạy ra về sau vẫn là có rất lớn hy vọng giải độc tự cứu. Các đại môn phái võ công quá mức lợi hại, tiểu môn tiểu phái xuất thân võ lâm quần hùng lập tức liền bị giết sập, chạy trốn tứ phía. Võ lâm quần hùng bên trong cũng có trung đẳng môn phái, đều trú đóng ở một phương, nhìn tình thế mà động. Tỷ như Đông Linh phái, cùng Lưu Vân phái là hàng xóm cái kia, liền tập hợp mười mấy cái đệ tử toàn lực phòng thủ đâu. Lệ Trường Sinh cũng nhìn thấy Đông Linh phái, trong lòng thầm nghĩ, môn phái này chết nhiều như vậy làm sao còn có. Kỳ thật Đông Linh phái thu môn đồ khắp nơi, liền là muốn thay thế Lưu Vân phái trở thành thất đại môn phái một trong. Giống Đông Linh phái loại này, trong chốn võ lâm còn có không ít, tiểu môn tiểu phái võ lâm quần hùng chạy trốn về sau, còn lại trung đẳng môn phái còn có tiếp gần ngàn người đâu. Đông Linh phái một cái lao đạo sĩ, mặc trưởng môn phục sức, đối trưởng phong bang phương hướng nói, thượng quan bang chủ, không bằng ngừng chiến, tiếp tục như vậy nữa chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương. Ngươi là ai, cùng ta lưỡng bại câu thương? Các vị trưởng môn, gia chủ, xuất ra các ngươi bản thật lĩnh đi, đem những này rác rưởi giết băng. Thượng quan Nhất Phàm hiển nhiên không muốn cùng những môn phái kia giảng hòa. Đông Linh phái lao đạo sĩ giận dữ, nói, chúng ta nhiều người như vậy, liều mạng cũng có thể liều chết ngươi. Thượng quan Nhất Phàm mái trèo bự bay xuống, nói, vậy liền liều mạng đi, ta tự mình giết ngươi. Ô ô. Thượng quan Nhất Phàm múa lên mái trèo bự, hướng lao đạo sĩ kia đập tới. Lao đạo sĩ lấy kiếm đón lấy. Len ken lang. Binh khí giao kích, lao đạo sĩ liên tiếp lui về phía sau. Thượng quan Nhất Phàm là thiên bảng bài danh phía trên cao thủ. Lão đạo sĩ ngay cả hai mạch nhâm đốc đều không có đả thông, thế nào lại là đối thủ của hắn đâu? Đi chết! Thượng quan Nhất Phàm mái trèo bự đập mạnh. Len ken lang. A, không mấy chiêu, lão đạo sĩ liền thụ thương. Ô, giang giác. Thượng quan Nhất Phàm không có buông tha hắn, một mái trèo đánh tới hướng trước ngực của hắn. A, xương ngực vỡ vụn, lão đạo sĩ ôm hận mà chết. Đông Linh phái trưởng môn bị giết, đệ tử lập tức sụp đổ, bị Trường Phong bang bang chúng xông lên giết, liền chạy tứ tán bốn phía. Các trung đẳng môn phái cũng kém không nhiều, mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng là võ công không được, tại các đại môn phái thiên bảng trong cao thủ nhau nhau gãy cánh. Bọn hắn kết quả cùng Đông Linh phái không sai biệt lắm, đều là trưởng môn chiến tử, đệ tử chạy trốn. Các đại môn phái cũng tử thương không ít, bất quá đệ tử tinh anh lại gần như không thương vong. Quân hùng mấy ngàn người, chạy thoát rồi hơn phân nửa, cũng có hơn nghìn người chết tại trên bờ biển. Lúc này bãi biển, liền là núi thây biển máu, để cho người ta nhìn nhưng sợ đáng sợ, mùi tanh ngập trời, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Các đại môn phái bên trong lần thứ nhất đi ra lịch luyện đệ tử đều có chút không chịu nổi, nhẹ thì quay người không đành lòng nhìn xem, nặng thì không người nôn mửa gặp cả người đến, thậm chí trực tiếp bất tỉnh đi. Mau mau rời đi nơi này. Rất nhiều lão giang hồ cũng không chịu nổi. Chương 183, âm mưu. Các môn các phái người vội vã ra biển tìm kiếm võ thần di vật, cũng không có người thu thập khắp nơi trên đất thi cốt. Lệ Trường Sinh mặc dù lên Trường Phong bang thuyền lớn, nhưng cũng có tâm phòng bị, lại tìm một chiếc thuyền nhỏ buộc tại thuyền lớn đằng sau. Các đại môn phái người xem xét Lệ Trường Sinh cách làm, nhao nhao bắt trước, cũng tìm rất nhiều thuyền nhỏ, buộc tại trên thuyền lớn. Thượng quan Nhất Phàm xem xét, thầm nghĩ, đây không phải đem lòng nghi ngờ bày tại bên ngoài sao. Cứ như vậy không tin tà Trường Phong bang. Bất quá cũng tốt, vạn nhất trên biển lên sóng gió, những này thuyền nhỏ nói không chừng liền là đường lui. Quản hắn ai thuyền nhỏ đâu, đến lúc đó ai có thể đi lên chính là của người đó. Sau khi lên thuyền, Thượng quan Nhất Phàm lại triệu tập các nhà người dẫn đầu đối một lần bản đồ, xác định hải đảo vị trí. Võ thần năm đó là từ phương Bắc ra biển, đại khái phương hướng là hướng Đông. Mà giờ khắc này, đám người lại tại phương Nam ra biển, phải hướng Đông Bắc phương hướng tiến lên mới có thể. Trường Phong ba người lâu dài tại trên nước kiếm ăn, đi vào trên biển, không có cái gì dị động. Môn phái khác đệ tử lại đều thần sắc khác nhau, có hưng phấn, có sợ hãi, có nôn mửa, có đờ đẫn. Phần Hoa nương tử xuất từ Đông Hải quân ma đảo, đối với biển cả đương nhiên không xa lạ gì, bất quá nàng đối Lệ Trường Sinh bình thản lại không thể lý giải. Cung huynh, ngươi ra tới biển khơi. Phẩm Hoa nương tử nói. Chưa từng. Lệ Trường Sinh nói. Vậy ngươi vì sao như thế bình thản? Phẩm Hoa nương tử nói. Ra không ra biển, biển đều là tồn tại, ngươi có gì biểu hiện, biển cả cũng sẽ không có đáp lại. Lệ Trường Sinh nói. Lời này của ngươi nói hay lắm Tăng Thương. Phẩm Hoa nương tử nói. không phải tang thương, mà là lạnh nhạt. Lệ Trường Sinh nói, xuyên qua đều trải qua, ra cái biển có cái gì tốt kích động. Cung huynh ở chỗ này à, nghĩa trợ kiếm thánh, lực quét nam lĩnh, cung huynh đã trải qua nổi tiếng thiên hạ. Nói chuyện lại là Vũ Văn Tố Lan. Võ lâm tứ đại thế gia tăng thêm Đường Gia Bảo, thế lực khổng lồ, bọn hắn còn muốn lôi kéo Lệ Trường Sinh, chủ yếu là muốn cùng Thiên Trọng Phái cùng Trường Phong Bang đối kháng. Mỹ nữ, là lôi kéo anh hùng tuyệt hảo thông đạo, Vũ Văn Tố Lan liền được trao cho cái này nhất trọng mặc cho. Đối với Vũ Văn Tố Lan, dạng này một cái từng tại Kỳ Duyên kiếm khách cùng Trích Tiên công tử giữa hai người bồi hồi không chừng nữ tử, Lệ Trường Sinh là thưởng thức không đến, huống chi Vũ Văn Tố Lan dung mạo cùng võ lâm 10 đại mỹ nhân so sánh vẫn là kém một khoảng cách. Võ lâm tứ đại thế gia cũng là nổi tiếng thiên hạ. Lệ Trường Sinh thản nhiên nói. Đối mặt Lệ Trường Sinh không chút biểu tình trả lời. Vũ Văn Tố Lan cảm giác nói không được nữa. Khanh khách. Người câu dẫn nam người thủ đoạn quá ấu, ngay cả ta đều nhìn không được. Phẩm Hoa Nương Tử nói. VN. Hừ. Vũ Văn Tố Lan quay đầu đi. Liên cái này tính tình, còn có thể câu dẫn đến nam nhân. Phẩm Hoa Nương Tử khinh thường nói. Ngươi cảm thấy nếu như tranh đấu, chúng ta trước nhằm vào ai? Lệ Trường Sinh sát lục chi tâm đã lên, liền muốn trước đó dự định. Yếu nhất là Thương Sơn Kiếm Phái, muốn đối phó bọn hắn sao? Phẩm Hoa Nương Tử nói. Thương Sơn Kiếm Phái, Lưu Vân Phái, Quy Nguyên Phái là dưới mắt yếu nhất ba môn phái. Thương Sơn Kiếm Phái người so Lưu Vân Phái nhiều, nhưng là Lưu Vân Phái có Đô Phi Vân cùng Lăng Phi Yên hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, Thương Sơn Kiếm Phái chỉ Trúc Nhị An một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Dù cho Đô Phi Vân thương thế chưa lành, bình thường đỉnh cấp cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vợ chồng bọn họ liên thủ, sát thực rất mạnh. Quy Nguyên Phái Hoắc Chấn Phương công lực thâm hậu, cứng rắn mài cũng có thể đem Trúc Nhị An mài chết. Võ Lâm tứ đại thế gia gia chủ là Võ Lâm tám tuyệt chi ba, tăng thêm Vũ Văn Thắng, luận thế lực, bọn hắn cơ hồ mạnh nhất, lại thêm Đường Hành Thiết mang độc cám khí. Nói là mạnh nhất một nhóm người cũng có thể. Trường Phong Bang là trong nước bá chủ, chiếm tiên cơ trời thiện nghi, thượng quan nhất phàm cùng ba tên hộ pháp võ công cũng là cao tuyệt. Thiên Trọng Phái cao thủ chỉ kém Võ Lâm tứ đại thế gia liên thủ, còn mạnh hơn Trường Phong Bang một chút, bất quá tại trên nước sức chiến đấu có thể hay không so ra mà vượt Trường Phong Bang liền không nói được rồi. Đại La Phái thực lực ở vào ở giữa, lấy Đại La Phái thanh danh đến xem là tương đối lung túng. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Chúng ta đối phó yếu làm gì? Lệ Trường Sinh nói. Quả hồng nhặt mềm bông a. Chẳng lẽ muốn đối phó cường giả? Phẩm Hoa Nương Tử nói. Đương nhiên muốn liên yếu trừ mạnh, lưu lại cường giả cùng lưu lại kẻ yếu, đến cuối cùng ai có thể đoạt được võ thần di vật. Điểm ấy cũng không nghĩ đến. Lệ Trường Sinh nói. Ta hiểu được, vậy chúng ta muốn liên hợp ai, đối phó ai? Phẩm Hoa Nương Tử nói. Cái này liền muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem bọn hắn trận doanh liên hợp đến như thế nào. Lại nói, ta vẫn cảm thấy chuyện này tương đối kỳ quái, nói không chừng sẽ có người khác dở trò quỷ. Trước đừng nội chiến, giữ lại điểm đối kháng ngoại địch lực lượng. Lệ Trường Sinh nói. Người khác. Ma giáo sao? Phẩm Hoa Nương Tử nói. Ngươi cũng đã biết cái ma giáo. Lệ Trường Sinh nói. Còn có người nào dám cùng cái này các đại môn phái là địch? Phẩm Hoa Nương Tử nói. Được rồi, ngươi chờ xem đi, nói cho ngươi biết cũng vô ích. Lệ Trường Sinh nói. Hừ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sợ cái gì? Ồ. Thượng quan nhất phàm đến đây. Phẩm Hoa Nương Tử nói. Trước cùng Trường Phong Bang ổn định quan hệ, dù sao thuyền lớn là Trường Phong Bang. Lệ Trường Sinh nói. Ta nhưng không cùng hắn liên hệ. Phẩm Hoa Nương Tử nói. Ngươi cùng ai liên hệ? Lệ Trường Sinh nói. Ta chỉ cùng ngươi liên hệ. Phẩm Hoa Nương Tử vũ mị nói. Ta đi nói chuyện với Thượng quan Nhất Phàm. Lệ Trường Sinh đối Phẩm Hoa Nương Tử định nọt thờ ơ. Nhìn xem Lệ Trường Sinh bóng lưng rời đi, Phẩm Hoa Nương Tử một trận buồn nản, mị lực của mình lúc nào thấp như vậy rồi. Quay đầu nhìn thoáng qua thâm tình như nước Mộ Dung Thiên Phong, Phẩm Hoa Nương Tử nộ khí mọc lan tràn. Đừng tổng nhìn ta, đi xem lấy thuyền. Phẩm Hoa Nương Tử đối Mộ Dung Thiên Phong quát. Thuyền trốn không thoát. Mộ Dung Thiên Phong nói. Cung thiếu hiệp, cảm giác được chứ? Thượng quan Nhất Phàm đã cùng Lệ Trường Sinh đụng phải đầu. Con tốt, ta đối ra biển không có cảm giác. Lệ Trường Sinh nói. Cung thiếu hiệp thân thể không sai, các đại môn phái đệ tử đều xuất hiện nặng nhẹ không đồng nhất nôn mửa hiện tượng. Cung thiếu hiệp cùng Mộ Dung thiếu hiệp liên thủ, thiên hạ không người nào có thể chống lại, bất quá tứ đại thế gia cùng Thiên Trọng Phái cũng có cao thủ, mà lại số lượng không ít. Không biết cung thiếu hiệp như thế nào dự định? Thượng quan Nhất Phàm nói. Thượng quan bang chủ muốn cùng ta kết minh sao? Lệ Trường Sinh nói. Ta là có ý đó, cung thiếu hiệp cảm thấy thế nào? Thượng quan Nhất Phàm nói. Có thể. Lệ Trường Sinh nói. Mộ Dung thiếu hiệp bên kia Thượng quan Nhất Phàm nói. Mộ Dung huynh luôn luôn không để ý tới những này tục sự, ta có thể đại biểu hắn. Lệ Trường Sinh nói. Cũng đúng, Mộ Dung thiếu hiệp tính tình, ha ha. Thượng quan Nhất Phàm cười nói. Mộ Dung Thiên Phong thanh danh mặc dù uy trấn giang hồ, nhưng không ai dám cùng hắn kết giao. Bởi vì hắn là dẫm lên Thiên Trọng Phái trưởng môn thượng vị, người võ công lợi hại hơn nữa, so ra mà vượt người ta nhiều người sao. Chỗ lấy người trong võ lâm một mực đem Mộ Dung Thiên Phong nhìn thành là lăng đầu thanh. dưới mắt Trường Phong Bang muốn đối phó Thiên Trọng phái, Thượng Quan Nhất Phàm lại cảm thấy Mộ Dung Thiên Phong là cái tốt đồng minh. Người minh hữu này chẳng những cường lực, sẽ còn đem Thiên Trọng phái hỏa lực hấp dẫn tới, giảm bất Trường Phong Bang tổn thất. Chương 184, các dấu tâm cơ. Hàng đầu mục tiêu là nhà ai? Lệ Trường Sinh nói. Thiên Trọng phái. Thượng Quan Nhất Phàm nói. Sau đó thì sao? Lệ Trường Sinh nói. Đại La phái. Thượng Quan Nhất Phàm nói. Lại sau đó thì sao? Lệ Trường Sinh nói. Võ Lâm tứ đại thế gia. Thượng Quan Nhất Phàm nói. Lệ Trường Sinh không tiếp tục hỏi, Thượng Quan Nhất Phàm khẽ mỉm cười nói, Cung thiếu hiệp là người thông minh.
Cũng vậy.
Lệ Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, ngươi cùng Mộ Dung thiếu hiệp tâm sự, ta đi trước. Thượng Quan Nhất Phàm nói.
Mời đi.
Lệ Trường Sinh nói. Hai người không dùng thương nghị tìm được võ thần di vật làm sao chia, bởi vì nếu như võ thần di vật thật tồn tại, thương nghị đã không có thể giải quyết vấn đề. Thượng Quan Nhất Phàm sau khi đi, Phẩm Hoa Nương Tử lại đến đây. Cùng Trường Phong Bang kết minh. Phẩm Hoa Nương Tử nói.
Không sai.
Lệ Trường Sinh nói.
Đối phó ai đây?
Phẩm Hoa Nương Tử nói.
Thiên Trọng Phái.
Lệ Trường Sinh nói.
Vì cái gì?
Phẩm Hoa Nương Tử nói. Thiên Trọng Phái người một cái đều không có thể còn sống trở về, cái này dính đến chiến lợi phẩm phân phối. Nếu như Thiên Trọng Phái người bất tử, thật tìm được võ thần di vật, quay lại Trung Nguyên về sau, Thiên Trọng Phái thế tất yếu tham dự phân phối. Thiên Trọng Phái thế lực quá lớn, tham dự lần này tầm bảo tất cả môn phái cộng lại cũng chưa chắc so ra mà vượt, võ thần di vật hơn phân nửa muốn rơi vào Thiên Trọng Phái chi thủ. Muốn chặt đứt Thiên Trọng Phái tham dự phân phối chi thủ, nhất định phải để tầm bảo được chủ bên trong không có Thiên Trọng Phái người, mới có thể tại đạo nghĩa bên trên đứng vững được bước chân. Nếu như Thiên Trọng Phái Y Y Nguyên muốn nhúng tay, liền lại biến thành tham dự tầm bảo tất cả môn phái công địch.
Lệ Trường Si
nhớ nói,
cái thứ hai đối phó ai?
Phẩm Hoa Nương Tử nói,
Đại La Phái.
Lệ Trường Sinh nói,
lý do đâu?
Phẩm Hoa Nương Tử nói,
lý do giống như trên.
Lệ Trường Sinh nói,
cái thứ ba đối phó ai?
Phẩm Hoa Nương Tử nói,
Võ Lâm tứ đại thế gia.
Lệ Trường Sinh nói,
lý do cũng giống như trên sao?
Phẩm Hoa Nương Tử nói,
không phải.
Một thì Võ Lâm tứ đại thế gia thực lực cường đại, nếu như lưu đến cuối cùng, sẽ ảnh hưởng chiến lợi phẩm phân phối. Cả hai tứ đại gia chủ mặc dù võ công cao tuyệt, nhưng là bọn hắn một khi tử vong, Trung Nguyên thế lực lại thế tất đại giảm, căn bản là không có cách cùng Trường Phong Bang chống đỡ. Môn phái Võ Lâm cùng bang phái đều là hấp dẫn tinh anh gia nhập, mà Võ Lâm thế gia lại là bồi dưỡng người trong nhà. Môn phái Võ Lâm cùng bang phái người dẫn đầu không được, có thể thay người, thậm chí trực tiếp tìm ngoại nhân đảm đương, nhưng là Võ Lâm thế gia lại không được, chỉ có thể chờ đợi đến đời sau trưởng thành.
Lệ Trường Sinh nói,
cái thứ tư đâu?
Phần Hoa Nương Tử nói,
cái kia chính là nên đối trả cho chúng ta.
Lệ Trường Sinh nói,
cái gì?
Thượng Quan Nhất Phàm vậy mà đánh cái chủ ý này.
Phần Hoa Nương Tử cả giận nói,
đương nhiên.
Quy Nguyên Phái, Lưu Vân Phái, Thương Sơn Kiếm Phái thế lực đơn bạc, mặc kệ bọn hắn lựa chọn như thế nào, lúc trước trong chiến đấu đều sẽ có tổn thương, lưu lại người cũng vô pháp ảnh hưởng đại cục. Chỉ có chúng ta, xác thực nói là ta cùng Mộ Dung Hình, liền thành Trưởng Phong Bang trong mắt đinh đâm trong thịt.
Lệ Trường Sinh nói,
cái kia Thượng Quan Nhất Phàm vì cái gì không trước liên hợp người khác đối trả cho chúng ta?
Phần Hoa Nương Tử nói,
bởi vì chúng ta đều là không có môn phái người, dù cho thật lưu đến cuối cùng, quay lại Trung Nguyên về sau, cũng so ra kém Trưởng Phong Bang thế lực.
Lệ Trường Sinh nói,
đã như vậy, ngươi làm sao lại đáp ứng Thượng Quan Nhất Phàm đâu?
Phần Hoa Nương Tử nói,
bởi vì Thượng Quan Nhất Phàm là cái tốt minh hữu a.
Ngươi nhìn Thiên Trọng Phái cùng Đại La Phái luôn luôn mắt cao hơn đầu, cùng liên minh bọn họ.
Không thể nào.
Quy Nguyên Phái, Lưu Vân Phái cùng Thương Sơn Kiếm Phái lại quá yếu, liên minh có thể, xem nhẹ cũng có thể.
Võ Lâm tứ đại thế gia thêm Đường Gia Bảo, nhưng thật ra là ngoại trừ chúng ta bên ngoài mạnh nhất, chúng ta không cần cân nhắc trở lại Trung Nguyên về sau như thế nào.
Mục đích của ta nhưng thật ra là hợp tác với Thượng Quan Nhất Phàm, đối phó Võ Lâm tứ đại thế gia cùng Đường Gia Bảo mà thôi.
Lệ Trường Sinh nói,
ý của ngươi là chỉ muốn cân nhắc tầm bảo là được rồi, mặc kệ chuyện sau này rồi.
Phần Hoa Nương Tử nói,
võ thần như thật lưu có bí kíp võ công, tìm được về sau, lưu tại hải ngoại tu luyện không thể so với trở lại Trung Nguyên mạnh hơn nhiều.
Lệ Trường Sinh nói,
ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, ta vốn chính là Đông Hải quần ma đảo người, đối với Trung Nguyên là nửa điểm hứng thú cũng không.
Phần Hoa Nương Tử nói,
cho nên Thượng Quan Nhất Phàm cùng chúng ta thị giác là khác biệt.
Bất quá cuối cùng Thượng Quan Nhất Phàm xác thực sẽ trở thành địch nhân của chúng ta.
Lệ Trường Sinh nói,
cái kia như thế nào đối phó hắn đâu?
Phần Hoa Nương Tử nói,
cái này trước không cân nhắc, tìm tới võ thần di vật lại nói.
Lệ Trường Sinh nói,
ngươi không nói ta luôn luôn trong lòng không chắc.
Phần Hoa Nương Tử nói,
không có gì có thể nói, bọn hắn không biết cao thủ chân chính lợi hại.
Lệ Trường Sinh nói,
cao thủ chân chính,
ngươi cùng Mộ Dung Thiên Phong sao?
Khanh khách,
ta không có cảm thấy Tiểu Phong Phong có bao nhiêu lợi hại a.
Phần Hoa Nương Tử nói,
ha ha,
đó là ngươi không có cùng hắn chính diện đối chiến qua.
Mộ Dung Thiên Phong là trước kia thiên bảng vị thứ 7 cao thủ, dưới tình huống bình thường tại ngàn hợp bên trong liền có thể thắng được thượng quan nhất phàm. Lệ Trường Sinh nói, vậy cũng dẫn trước không có bao nhiêu a. Phần Hoa Nương Tử nói, ta nói là dưới tình huống bình thường, nếu là liều mạng, rất có thể 10 chiêu 8 chiêu liền có thể phân ra sinh tử. Lệ Trường Sinh nói, có khoa trương như vậy a? Phần Hoa Nương Tử nói, cái gọi là lệ một ly, chật ngàn dặm. Lúc mấu chốt, một phân một hào chênh lệch liền là chết và sống khác nhau. Mộ Dung huynh trời sinh thần lực, công lực cũng đã luyện thành tiên thiên cương khí. Mà thượng quan nhất phàm tuy nói công lực thâm hậu, nhưng cũng là hậu thiên tột đỉnh cương khí, ghép thành mệnh đến ngươi nói kết quả như thế nào? Lệ Trường Sinh nói, Tiểu Phong Phong liền có thể đối phó thượng quan nhất phàm, ngươi liền vô dụng nha. Phần Hoa Nương Tử nói, tác dụng của ta, liền phải đi lấy võ thần di vật đi. Lệ Trường Sinh nói, nguyên lai ngươi nghĩ liền là lợi dụng chúng ta đạt được võ thần di vật. Phần Hoa Nương Tử nói, ngươi không phải cũng là muốn lợi dụng ta được đến võ thần di vật sao? Lệ Trường Sinh cười hỏi, ta là dự định cùng ngươi cùng hưởng. Phần Hoa Nương Tử nghiêm túc nói, nha, ngươi nói như vậy, ta rất cảm động u. Lệ Trường Sinh cười nói, chỉ cần ngươi có thể đợi ta tốt, ta hết thảy đồ vật đều là ngươi. Phẩm Hoa Nương Tử tiếu ỉ hiệp như hoa nói. Lệ Trường Sinh bỗng nhiên bắt lấy Phẩm Hoa Nương Tử tay, Phẩm Hoa Nương Tử giật mình. Thật sao? Chính ngươi cũng có thể cho ta không? Lệ Trường Sinh tiếp tục cười nói. Chỉ cần ngươi không chê ta, ta liền là của ngươi. Phẩm Hoa Nương Tử vũ mị dựa vào hướng Lệ Trường Sinh nói. Ngươi không sợ Mộ Dung huynh tức giận? Lệ Trường Sinh chỉ vào nộ khí muốn buộc phát Mộ Dung Tiên Phong nói. Hừ, một cái đồ bỏ đi mà thôi. Ta là cái gì của hắn? Hắn có thể quản được ta? Phần Hoa Nương Tử cười nhạo nói. Ngươi lại câu dẫn ta, Mộ Dung huynh liền phải đem ta chém thành tám lửa. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi lo lắng. Ta đi khuyên hắn một chút. Phần Hoa Nương Tử nói. Khuyên? Đương nhiên là dùng ma âm khuyên. Mộ Dung Thiên Phong lại muốn, là chịu tội vẫn là hưởng thụ chỉ có hắn tự mình biết. Lệ Trường Sinh cùng Phần Hoa Nương Tử vừa rồi một phen đấu tranh, cũng đều dùng tới ma âm, riêng phần mình cho đối phương trồng lên mầm rễ. Về phần ai ma âm có thể thu đến hiệu quả, còn cần càng một bước xâm nhập. Chương 185, Võ Thần Kinh vô địch thiên hạ. Làm tất cả mọi người kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn thời điểm, thuyền lớn rốt cục đạt tới bản đồ chỉ hải đảo. Hải đảo cũng không quá lớn, chỉ có phương viên mấy chục dặm mà thôi, lại có một tòa trăm trượng trở lên núi nhỏ sừng sững tại biển trung ương đảo. Tới gần hải đảo về sau, có thể nhìn thấy rậm rạp cây rừng bao trùm tại đảo trên ra. Đến a. Quá tốt rồi. Võ Thần Di Thiên. Thần công bí kíp. Ta đến rồi. Ngưng thuyền. Ngưng thuyền. Ta muốn đi tìm bảo. Các môn các phái đệ tử trẻ tuổi nhao nhao reo hò lên, lớn tuổi cũng lộ ra tiếu dung. Yên tĩnh. Mọi người im lặng. Thượng quan nhất phàm la lớn. Trong thuyền lớn rất nhanh an tĩnh lại, tất cả mọi người vẫn là rất cho thượng quan nhất phàm cái này Trường Phong Bang bang chủ mặt mũi. Ta cảm thấy vẫn là trước phái mấy người tìm hiểu một phen trên đảo tình huống, mọi người lại xuống thuyền tương đối tốt. Thượng quan nhất phàm nói. Thượng quan bang chủ nói rất có lý, phái người tìm hiểu một phen vẫn là có cần phải. Vũ Văn Thắng nói, không sai, địa phương đều tìm được, cũng không kém cái này một thời ba khắc, trước biết rõ ràng trên đảo tình huống lại nói. Lệ Trường Sinh nói, phái người nào đi tìm hiểu đâu? Nam Cung Kỵ nói, vẫn là mỗi gia phái bên trên một người cho thỏa đáng. Thượng quan Nhất Phàm nói, như thế cũng tốt. Đám người rối rít nói. Thượng quan Nhất Phàm lại nói, các nhà chỗ phái người tốt nhất là võ công thượng thừa, khinh công cũng không tệ, nếu như gặp gỡ đột phát tình huống, đã có thể có sức tự vệ, còn có thể đem tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền về. Lời ấy không sai, chúng ta cứ làm như thế. Đám người lại nói. Rất nhanh, các đại môn phái liền chọn tốt tiên phong nhân mã. Trường Phong Bang là thượng quan nhất phàm tự thân xuất mã, Thiên Trọng phái là Tròn Tuệ Hòa thượng, Đại La phái là Hồ Lô đạo nhân, Quy Nguyên phái là Hoắc Chấn Phương, Lưu Vân phái là Đỗ Phi Vân, Thương Sơn kiếm phái là Tây Môn Lương Tranh, Võ Lâm tứ đại thế gia là các nhà gia chủ, Đường gia bảo Đường Hành Thiết thương thế quá nặng, chỉ phái một cái gọi Đường Như Phong đệ tử, Lệ Trường Sinh bên này đương nhiên là hắn tự thân xuất mã. Người có thương tích trong người, không bằng để ta đi. Lăng Phi Yên đối Đỗ Phi Vân nói. Điểm ấy thương không có gì, nếu như có chuyện, ta dùng khinh công gấp trở về chính là, cũng chưa chắc sẽ động thủ. Đỗ Phi Vân nói. Các môn các phái người lại dặn dò một phen, tuyển ra 12 người liền xuất phát. Trên hải đảo cây rừng tươi tốt, cỏ dại rậm rạp, không có có nhất định con đường, quả nhiên khó đi. Chỉ là đám người bị võ thần di thiên truyền thuyết hấp dẫn, động lực vô hạn, cũng không có người phản nàn cái gì. Đám người đi mấy dặm đường, cũng không có phát hiện trên đảo này có người sinh sống qua dấu hiệu. Không có người đến qua tốt nhất, võ thần di thiên bị người khác lấy mất sẽ không hay. Thượng quan nhất phàm nói. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Nhìn. Khối kia trên núi đá tựa hồ có chữ viết. Tây Môn Lương Tranh kêu lên. Biển trung ương đảo nhỏ chân núi, một khối cao mấy trượng cự thạch đột ngột đứng ở đó. Cự thạch dựa vào bên ngoài một mặt vuông vức bóng loáng, giống như có chữ viết. Đám người tới gần xem xét, trên núi đá quả nhiên có chữ viết. Nhìn chữ viết chuyển hướng chỗ, mười phần mượt mà, tựa hồ là dùng ngón tay viết thành. Chữ viết tràn đầy nửa tấc, mặc dù trải qua thời đại đã lâu, vẫn còn không có chút nào mơ hồ cảm giác. Đám người chấn kinh, dùng ngón tay tại trên tảng đá viết chữ, còn sâu đạt nửa tấc, cái kia công lực cũng không phải bình thường thâm hậu. Mọi người ở đây, ngoại trừ Lệ Trường Sinh, không có người cảm thấy mình có thể làm đến. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, lấy công lực của ta, lại là có thể làm đến như thế như vậy, bất quá cũng là tốn sức cực kỳ, muốn đem chữ viết thật tốt nhìn, lại là khó khăn. Chuyện tốt. Chuyện tốt. Nói không chừng chữ này liền là võ thần lưu lại. Thượng quan Nhất Phàm kích động lên. Đúng a, có thể tại trên tảng đá lưu lại nửa tấc sâu chữ viết, như vậy công lực thâm hậu võ lâm cao thủ rất có thể liền là võ thần. Tất cả mọi người hoan hô lên. Nhìn xem viết cái gì. Đám người kích động nói. Đám người ngẩng đầu nhìn nhìn, chỉ gặp cự thạch phía trên viết. Chữ thuật về sau người, Tiếu Ma Lệ Càn Khôn, Thương Khung Thiên Công Tử, Thiên Phật Tà Thần, Chiến Ma Lang Đế, Thương Minh Kiếm Tiên, Tạo Hóa Thành Chủ, Hỗn Nguyên Di Tẩu, bảy người đổ lòng tại đây. Long huyết vẩy khắp toàn đảo, tên cổ Long huyết đảo. Thương Khung Thiên Công Tử lấy xương đồng, Thiên Phật Tà Thần lấy da rồng, Chiến Ma Lang Đế lấy xương rồng, Tạo Hóa Thành Chủ lấy gan rồng, Hỗn Nguyên Di Tẩu lấy long thủy, Tiếu Ma Lệ Càn Khôn lấy long nguyên, Thương Minh Kiếm Tiên không chỗ lấy. Khắc, 30 năm trước, Tiếu Ma Lệ Càn Khôn cùng Tạo Hóa Thành Chủ, Hỗn Nguyên Di Tẩu thăm dò võ học huyền bí, một mình sáng tạo võ thần kinh lưu tại đảo này, người có duyên nhưng phải. Đồ Long về sau, Thương Minh Kiếm Tiên vô dục vô cầu, tự mình rời đi. Tiếu Ma Lệ Càn Khôn lấy võ thần kinh bên trong tuyệt kỹ độc chiến đương thời năm đại cao thủ, thắng chi, liền đến Long Nguyên. Nhưng, Long Nguyên vô dụng, thiện tay bỏ đi. Lập bia người Tiếu Ma Lệ Càn Khôn. Hoa! Võ thần kinh. Độc chiến Đồ Long năm đại cao thủ, vô địch thiên hạ. A! Long Nguyên tiện tay vứt bỏ, cái này. Cái này. Nguyên lai võ thần năm đó danh hảo là Tiếu Ma, như ma như thần, vô địch thiên hạ, ta tốt hướng tới. Nghiên kỷ. Thận trọng. Tại thần công bí kíp trước mặt đều bị đám người vứt bỏ đến không còn một mảnh. Võ thần kinh. Long Nguyên. Lệ Trường Sinh cũng là kích động đến trái tim phanh phanh nhảy loạn. Mặc dù hắn hoài nghi tới đây là một trận âm mưu, nhưng là trên tảng đá lớn này chữ viết, sâu đạt nửa tấc, không có công lực cao thâm căn bản là không có cách viết lên. Dù cho có loại cao thủ kia bố cục, nhưng cự thạch kia kinh lịch gió táp mưa sa vết tích lại không phải giả. Võ thần kinh ở đâu? Long Nguyên ở đâu? Võ thần Lệ Càn Khôn không có nói rõ, chỉ có thể khiến người ta tìm. Chư vị, mặc dù đảo này không lớn, nhưng là chúng ta những người này muốn tìm được võ thần lưu lại thần công bí kíp, nhất thời bán hội vẫn chưa được, vẫn là trở về phát động tất cả mọi người đến tìm kiếm tương đối tốt. Thượng quan Nhất Phàm lớn tiếng nói. Tốt, nhanh đi về, làm cho tất cả mọi người đều tìm đến. Đám người rối rít nói. Võ thần kinh liền một bộ đi, làm sao chia đâu? Cũng có người sách xảy ra vấn đề. Hiện tại còn không phải muốn những điều kia thời điểm, tìm được trước rồi nói sau. Thượng quan Nhất Phàm nói. Đám người mang theo lớn lao kinh hỉ quay lại thuyền lớn. Thượng quan Nhất Phàm lại tới gần Lệ Trường Sinh, lấy truyền âm nhập mật nói, tất cả mọi người rời đi thuyền lớn thời điểm, liền động thủ. Lệ Trường Sinh cũng lấy truyền âm nhập mật trả lời, có thể, ấn kế hoạch làm việc. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, chỉ cần tìm được võ thần kinh, hết thảy mọi người chỉ sợ đều không sống nổi, ngoại trừ cuối cùng còn lại một người. Ngươi không giết hắn, hắn liền muốn giết ngươi, vì vô địch thiên hạ, cái này là tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp sự tình. Phần Hoa nương tử nếu như có thể khống chế, trước hết giữ lại nàng, dù sao thông qua nàng khống chế Mộ Dung Thiên Phong làm tay chân vẫn tương đối có lợi. Nếu như không thể khống chế, cũng chỉ có thể giết chết nàng. Thượng quan Nhất Phàm tự cho là đúng, lấy võ công của hắn căn bản cũng không có tư cách làm đối thủ của mình. Can hệ trọng đại, không thể nói trước Càn Khôn, Thiên Ma Giải Thể thậm chí võ thần khúc đều muốn dùng tới. Bại lộ những này cũng là không lo được, chỉ muốn cầm tới. Võ thần kinh hết thảy đều là đáng giá. Đám người lấy vô thượng khinh công trở về thuyền lớn, đó là mau lẹ cực kỳ, chỉ là ai cũng không lại chờ ai. Lệ Trường Sinh cùng Thượng quan Nhất Phàm trở lại thuyền lớn thời điểm, những người khác cách thuyền lớn còn rất xa. Chương 186, khống chế Phẩm Hoa cùng Mộ Dung. Phẩm Hoa nương tử, người qua đây. Trở lại thuyền lớn, Lệ Trường Sinh đem Phẩm Hoa nương tử thét lên một chỗ trong khoang thuyền. Khanh khách, gọi ta a, ta liền đến. Phẩm Hoa nương tử cười quyến rũ nói. Mộ Dung Thiên Phong ghen tị tăng nhiều, nắm chặt lớn giản tay gân xanh bạo xuất, cũng không dám đi theo đi qua, chỉ có thể cau mày, mắt nhìn lấy Phẩm Hoa nương tử tiến vào Lệ Trường Sinh trong khoang thuyền. Nhìn ta. Lệ Trường Sinh các loại Phẩm Hoa nương tử sau khi đi vào đóng lại cửa khoang. Khanh khách, người cũng xem thật kỹ ta. Phẩm Hoa nương tử cười nói. Hai người đều ngay đầu tiên thi triển ma âm, cũng coi là tâm hữu linh tê. Lệ Trường Sinh muốn khống chế Phẩm Hoa nương tử, Phẩm Hoa nương tử làm sao không muốn khống chế Lệ Trường Sinh đâu. Ma âm dùng thanh âm phát ra tác dụng cố nhiên kinh người, nhưng là lấy ánh mắt tương đối, lại là càng hơn một bậc. Còn chưa đủ. Lệ Trường Sinh biết thời gian quá ngắn, muốn khống chế Phẩm Hoa nương tử còn phải dùng đại chiêu. Trước đó không có giải quyết Phẩm Hoa nương tử, liền là nghĩ các loại kia tử chậm rãi nảy mầm, ăn mòn tinh thần của nàng, bất quá dưới mắt là đã đợi không kịp. Dung nhập võ thần khúc, Lệ Trường Sinh quả quyết định.
Phẩm Hoa, ngươi biết không, ta lần thứ nhất gặp gỡ ngươi liền bị ngươi hấp dẫn sâu đậm. Nhìn thấy ngươi vậy mà cùng với Mộ Dung Thiên Phong, ta thật rất thương tâm, vậy mà thất thủ đả thương, ta tốt ấy nấy. Lệ Trường Sinh mặt mũi tràn đầy thâm tình. Ta cũng là a. Nhìn thấy cung huynh như thế uy vũ bất phàm, kinh diễm tuyệt thế nam nhân, Phẩm Hoa thế nhưng là hãm sâu vong tình, khó mà tự kiềm chế. Hôm nay bất luận như thế nào, ta muốn cùng ngươi Long Phượng Hải Minh. Phẩm Hoa nương tử thanh âm đơn giản mị đến tận xương thủy. Ta muốn cho ngươi hát một bài. Lệ Trường Sinh nói. Võ Thần Khúc lúc đầu bất tất câu nệ tại ca khúc, khác hình thức cũng được, nhưng là Lệ Trường Sinh đối Võ Thần Khúc lĩnh ngộ vẫn chưa đến nơi đến chốn, chỉ có thể mượn nhờ ca khúc đến thi triển. Phẩm Hoa nương tử đại hỉ, coi là Lệ Trường Sinh đã mất đi bản tâm, vậy mà mê mẩn đến cho nàng ca hát tình trạng, không khỏi tâm phòng lứa tùng. Ta yêu ngươi thiên trường địa cửu. Ta yêu ngươi sinh tử luân hồi. Vĩnh vô chỉ cảnh. Lệ Trường Sinh tựa hồ say mê tại mình trong tiếng ca, Phẩm Hoa nương tử nhìn xem Lệ Trường Sinh mê say, cũng dần dần bị Lệ Trường Sinh tiết tấu kéo theo, rơi vào đến mộng đẹp ở trong. Phảng phất trong mộng Lệ Trường Sinh thật vì nàng sở mê, đời đời kiếp kiếp yêu chiếm hữu nàng. Ta cũng yêu ngươi. Phẩm Hoa nương tử ôm lấy Lệ Trường Sinh, hai mắt chậm rãi nhắm lại, phảng phất nhâm quân thải hiệt một đóa kiều hoa. Mộ Dung Thiên Phong bất kính với ta. Ngươi giúp ta một chút được không? Lệ Trường Sinh nói. Mộ Dung Thiên Phong dám đối ngươi bất kính. Ta giết hắn. Phẩm Hoa nương tử trong mắt lóe ra một đạo hung quang. Đừng giết hắn, hắn còn hữu dụng. Lệ Trường Sinh trấn an một cái Phẩm Hoa nương tử. Mộ Dung Thiên Phong nhìn thấy Lệ Trường Sinh chỗ cửa khoang mở ra, Phẩm Hoa nương tử hướng hắn vây vây tay. Mộ Dung Thiên Phong không hề nghĩ ngợi, liền tiến vào Lệ Trường Sinh chỗ buồng nhỏ trên tàu. Tiểu Phong Phong, ta rất thích ngươi nha. Phẩm Hoa nương tử vũ mị vô biên. Mộ Dung Thiên Phong kích động đến toàn thân phát run, nhưng mà Lệ Trường Sinh ở một bên, hắn vẫn là giữ vững nhất định lòng đề phòng. Mộ Dung huynh cùng Phẩm Hoa tỷ trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, ta chân thành chúc phúc các ngươi. Lệ Trường Sinh nói. Mộ Dung Thiên Phong mặc dù kỳ quái Lệ Trường Sinh vì cái gì nói như vậy, lại đối với hắn phòng bị thiếu hơn phân nửa. Ta hát một bài ca, đến đưa cho Mộ Dung huynh cùng Phẩm Hoa tỷ. Lệ Trường Sinh nói. Cung huynh ca hát rất khá, Tiểu Phong Phong, chúng ta tới cho cung huynh lớn tiếng khen hay. Phẩm Hoa nương tử nói. Được. Mộ Dung Thiên Phong mặc dù nghi hoặc, cũng không có ngăn cản Lệ Trường Sinh. Hồ Điệp Song Phi, Viên Ương lịch nước, vợ chồng còn nhà không ao ước tiên. Hồ Điệp Song Phi, Viên Ương lịch nước, vợ chồng còn nhà không ao ước tiên. Phẩm Hoa nương tử nghe cũng hát lên. Mộ Dung Thiên Phong mặt mũi tràn đầy chờ mong, dần dần lâm vào bài hát này khúc trong mộng cảnh. Lệ Trường Sinh hát cái này thủ khúc, chẳng những bắt được Mộ Dung Thiên Phong, mà lại làm Phẩm Hoa nương tử trầm mê sâu hơn. Bất quá, Mộ Dung Thiên Phong trong mộng song điệp cùng Uyên Ương là hắn cùng Phẩm Hoa nương tử. Mà Phẩm Hoa nương tử trong mộng một nửa khác lại là Lệ Trường Sinh hóa thân cung nam tinh. Lệ Trường Sinh đi ra buồng nhỏ trên tàu thời điểm, các môn các phái cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Dự để đường rút lui, Lệ Trường Sinh tự nhiên dự định qua. Bất quá Mộ Dung Thiên Phong là muốn đi theo mình, loại này ra sức tay chân không mang theo trên người liền là lãng phí tài nguyên. Bất quá muốn Mộ Dung Thiên Phong nghe lệnh, còn phải để Phẩm Hoa nương tử đi theo. Mộ Dung Thiên Phong mặc dù cũng trúng Lệ Trường Sinh ma âm, nhưng là không bằng Phẩm Hoa nương tử ma âm thâm căn cố đế. Thiên La giáo người mặc dù là đi theo Lệ Trường Sinh tới, ngoại trừ Phương Chấn Nam người còn lại, chỉ sợ sẽ không nghe theo Lệ Trường Sinh an bài. Bất quá cũng được, ở trên đảo cây rừng ung tùm, thuyền thật nếu là phát sinh sự tình, cùng lắm thì đốn tuổi tạo thuyền. Mặc dù sẽ không tạo thuyền kỹ nghệ, nhưng đơn giản thuyền vẫn có thể tạo nên. Tiểu Phương, lên đảo, ngươi cách ta xa một chút đi. Lệ Trường Sinh nói. Cung đại ca, cái này là vì sao? Phương Chấn Nam không hiểu nói. Bởi vì ta bên người là chỗ nguy hiểm nhất. Lệ Trường Sinh nói. Nguyên lai cung đại ca lo lắng an nguy của ta, nhưng là cung bên cạnh đại ca làm sao lại nguy hiểm đâu. Phương Chấn Nam nói. Thật có võ thần di vật, không thiếu được một phen tranh đoạt, càng là võ công cao tuyệt người, càng lại nhận người khác hợp nhau tấn công. Cung thiếu hiệp là thiên bảng thứ 6 cao thủ, nghĩ đến nhằm vào hắn người sẽ không thiếu. Trầm Tu Bình nói. A, cái kia cung đại ca chẳng phải là nguy hiểm. Phương Chấn Nam nói. Ta sợ ngươi đi theo ta là vương hữu. Để cho ta không thi triển được, Lệ Trường Sinh trong lòng nói. Lấy bản lãnh của ta, chính là có người vây công cũng không đả thương được ta. Lệ Trường Sinh ngạo nghễ nói. Đúng vậy a, cung đại ca võ công cao như vậy, không có việc gì. Phương Chấn Nam nói. Giáo chủ, chúng ta cũng đi thôi. Trầm Tu Bình đối Phương Chấn Nam nói. Tốt a. Phương Chấn Nam nói. Trầm Tu Bình lôi kéo Phương Chấn Nam khoảng cách Lệ Trường Sinh càng ngày càng xa, trong lòng của hắn có tính toán, tìm kiếm võ thần di vật, vẫn là không nên cùng Kỳ Duyên kiếm khách một đạo. Vạn nhất tìm tới võ thần bí kíp võ công, cho Kỳ Duyên kiếm khách tốt vẫn là giữ lại Thiên La giáo tốt. Thiên La giáo tựa hồ không tranh nổi Kỳ Duyên kiếm khách, giáo chủ còn đối Kỳ Duyên kiếm khách có sùng bái tâm tư, tại sao cùng Kỳ Duyên kiếm khách tranh? Dứt khoát cách Kỳ Duyên kiếm khách xa một chút, nếu quả thật để Thiên La giáo tìm tới võ thần di vật, vậy liền không có Kỳ Duyên kiếm khách chuyện gì. Cách thuyền thời điểm, thượng quan Nhất Phàm cùng Lệ Trường Sinh nháy mắt ra dấu,
lấy đó cái kia bên cạnh cũng chuẩn bị thỏa đáng, còn lại liền là chờ đợi thời cơ. Phần Hoa nương tử liên tiếp Lệ Trường Sinh, tựa như muốn áp vào trên người hắn. Lệ Trường Sinh sợ vừa mới thu phục Mộ Dung Thiên Phong bị kích thích, tránh thoát gông xiềng, liền đẩy ra Phẩm Hoa nương tử. Phẩm Hoa nương tử u uất nói, làm gì đẩy ra người ta? Lệ Trường Sinh dùng truyền âm nhập mật nói, đại sự trước mắt, ngươi trước nhẫn lại chút. Phẩm Hoa nương tử mặc dù chúng Lệ Trường Sinh chi thuật, nhưng không có mất đi tâm kế, liền thoáng rời đi Lệ Trường Sinh một khoảng cách, nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Chương 187, tập kích không trọng phái. Võ thần lưu lại thần công bí kíp, ai không muốn muốn? Ngoại trừ Trường Phong Bang lưu lại 20 cái thủy thủ nhìn thuyền, các môn các phái là một người đệ tử cũng không hề lưu lại. Trường Phong Bang 60 thủy thủ danh ngạch, chỉ có 20 cái là đơn thuần thủy thủ, cái kia 40 là nhét vào tay chân. Nếu quả thật có người âm mưu hại người, cái này 20 cái thủy thủ hiển nhiên là không ngăn nổi, thuyền lớn thuyền nhỏ là nhất định khó giữ được. Các môn các phái trưởng môn cùng đệ tử đều là vội vã không nhịn nổi xông về trước, muốn tới võ thần lập bia địa phương chứng thực truyền ôn. Vô thanh vô tức, Trường Phong Bang bang chúng đi tới Thiên Trọng phái bên trái, cùng Trường Phong Bang một đạo có Thương Sơn kiếm phái. Thiên Trọng phái phía bên phải, dần dần bị Võ Lâm tứ đại thế gia người che khuất. Lệ Trường Sinh cũng không muốn tự mình động thủ, cung Nam Tinh cái này tiểu hào luôn luôn đi là nhiệt huyết thiếu hiệp lộ tuyến, nếu như đánh lén Thiên Trọng phái, cây kia lập hình tượng liền sẽ sụp đổ, vạn nhất người ở chỗ này có sống sót, tương lai quay lại Trung Nguyên cái số này cũng liền phế đi. Cũng may Lệ Trường Sinh hiện tại khống chế Phẩm Hoa nương tử cùng Mộ Dung Thiên Phong, mà Mộ Dung Thiên Phong là cùng Thiên Trọng phái có khúc mắc. Để Mộ Dung Thiên Phong cùng Thiên Trọng phái khí lực va chạm là ý kiến hay. Mình cùng Mộ Dung Thiên Phong là một đường, thượng quan nhất phàm cũng nói cũng không được gì, dù sao mình một phương xuất lực chính là, ngươi quản ai động thủ ai không động thủ. Mộ Dung Thiên Phong giết người lại nhiều, ngày sau cũng liên lụy không đến trên người mình. Phần Hoa, một sẽ thấy Trường Phong ba người nổi lên, ngươi liền cùng Mộ Dung Thiên Phong động thủ. Lệ Trường Sinh nói, được rồi, ta nhất định sẽ làm cho Tiểu Phong Phong liều mạng giết. Phần Hoa nương tử cười hì hì nói, võ thần Lệ Càn Khôn lập bia đá đã gần ngay trước mắt, ngoại trừ người trong lòng có quỷ, các môn các phái đều là kích tình bành trướng, đối bên người đề phòng cũng bỏ vào thấp nhất. Không chí đại sư, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Thượng quan nhất phàm nói, chuyện gì a? Trông thấy bia đá đang ở trước mắt, không chí hòa thượng rất không kiên nhẫn nói ra, là. Đống nhiên, thượng quan nhất phàm tiến lên bắt lấy không chí hòa thượng hai cổ tay, hai tay như vòng sắt bóp chặt không chí hòa thượng hai tay, khiến cho tạm thời đã mất đi hoạt động lực. Sắc. Đồng thời, Thương Sơn kiếm phái trưởng môn Trúc Nhị An đã rút tay ra bên trong lợi kiếm, hướng không chí hòa thượng đâm tới, kiếm của hắn mau lẹ tàn nhẫn, trong chốn võ lâm ít có người so. Chỉ là trong nháy mắt Thiên Trọng phái người dẫn đầu không chí hòa thượng liền bị đâm bị thương. A. Không chí hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng. Phật môn sư tử hống phát động, chấn động đến thượng quan nhất phàm cùng Trúc Nhị An thân thể run lên. Không chí hòa thượng vận khởi toàn thân công lực, hướng thượng quan nhất phàm trong ngực đánh tới. Thượng quan nhất phàm đương nhiên không thể để cho hắn đụng vào, chỉ có thể đem nắm lấy không chí hòa thượng hai tay biến trưởng, hướng về phía trước mạnh liệt đẩy. Không chí hòa thượng tránh thoát thượng quan nhất phàm khống chế, chỉ là trọng thương hắn lâm vào thượng quan nhất phàm cùng Trúc Nhị An giáp công bên trong. Một bên khác, võ lâm tứ đại thế gia người cũng độc thủ. Võ lâm tứ đại thế gia bốn cái gia chủ, có ba cái là võ lâm tám tuyệt một trong, cái kia võ công là chưa nói, còn lại một cái Vũ Văn Thắng, cũng chênh lệch không nhiều lắm. Một đạo màu đỏ trưởng ảnh, đó là Thất Dương sát trưởng Âu Dương Phục, một đạo thổ hoàng sắc quyền ảnh, đó là Bách Bộ thần quyền Tư Mã Huy, hai đạo màu bạc kiếm ảnh, đó là kiếm trảm Ngân Long Nam Cung Kỵ cùng Môi Quân tử Vũ Văn Thắng. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, Thiên Trọng phái Nam Điền phân tự Không Di Hòa thượng lập tức liền nghỉ cơm, đồng thời gặp nạn còn có rảnh rỗi Di Hòa thượng đệ tử. Đối phó Không Di Hòa thượng, tại sao muốn xuất động bốn cái thiên bảng cao thủ? Bởi vì Không Di Hòa thượng cũng là có thể lên thiên bảng cao thủ, đơn đả độc đấu, phân ra thắng bại liền muốn lên ngàn hiệp, dù cho đánh lén, một người cũng chưa chắc sẽ thành công. Hai cái ngang cấp cao thủ khả năng trọng thương hắn, lại không nhất định có thể giết chết hắn. Tựa như Không Chí Hòa thượng, thượng quan nhất phàm liên thủ với Trúc Nhị An đánh lén, cũng chỉ là làm hắn bị thương nặng, không thể giết chết hắn. Đường Gia Bảo đi theo Võ Lâm tứ đại thế gia một khối hành động, Đường Hành Thiết trọng thương chưa lành, không tiện động thủ. Đường Gia Bảo đệ tử cũng chỉ là làm phụ trợ Võ Lâm tứ đại thế gia đệ tử, chặn đường Thiên Trọng phái đệ tử. Mộ Dung Thiên Phong cũng động, mục tiêu của hắn là Thiên Trọng phái Không Chí Hòa thượng đệ tử. Trong tay lớn giản vung mạnh, máu tươi văng khắp nơi, Không Chí Hòa thượng đệ tử dù cho võ công không tệ, lại cũng chỉ có thể trong tay hắn nuốt hận. Thiên Trọng phái may mắn nhất cùng Cơ Linh chính là Viên Tuệ, vị trí của hắn tại Không Chí cùng Không Di ở giữa, tập kích cũng không có trước tiên rơi xuống trên người hắn. Trốn. Đây là Viên Tuệ ý niệm đầu tiên. Đánh thì đánh bất quá, Thiên Trọng phái hết thảy ba cái có thể lên thiên bảng cao thủ. Không Chí Hòa thượng ngay đầu tiên liền bị trọng thương, Không Di Hòa thượng đang bị tấn công lúc sau đã tử vong, Viên Tuệ không có lựa chọn, chỉ có thể trốn bán sống bán chết. Viên Tuệ liền là từ Lệ Trường Sinh bên người đào tẩu, Lệ Trường Sinh không có cản hắn. Viên Tuệ còn sống, hắn thứ nhất địch nhân là Trường Phong Bang. Nếu như Viên Tuệ tham dự về sau võ thần di vật tranh đoạt, trước hết nhất cùng hắn đối đầu chính là thượng quan nhất phàm, Lệ Trường Sinh bên này áp lực sẽ lại giảm. Nếu như Viên Tuệ không còn dám lộ diện, vậy cũng vô can đại cục. Không Chí Hòa thượng đã cả người làm máu, vung vẩy lên tùy thân thiền trượng, mà thượng quan nhất phàm cùng Trúc Nhị An lại một lần lâm vào thủ thế. Không Chí Hòa thượng như điên giống như ma, đem thiền trượng múa đến liệt liệt sinh phong, trong lúc nhất thời vậy mà không người có thể địch. Ngàn trượng vạn phong hàng mà trượng pháp, có người cả kinh kêu lên. Vây quanh hắn, để hắn dùng sức múa, nhìn hắn có bao nhiêu máu có thể lưu. Thượng quan nhất phàm nói. Lúc này, rất nhiều môn phái đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn một lòng thẳng đến võ thần lập bia đá, đi xem bi văn, Không Chí Hòa thượng cái kia bi phẫn giống to cũng không thể để bọn hắn nhiều một phần lòng hiếu kỳ. Quy Nguyên phái, Lưu Vân phái, Đại La phái đã tới gần võ thần lập bia đá, bởi vì Trường Phong bang cùng Võ Lâm tứ đại thế gia đánh lén Thiên Trọng phái, bọn hắn đã tách rời ra một khoảng cách. Đợi đến có người phát hiện tình huống lúc, Thiên Trọng phái đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có một cái Không Chí Hòa thượng còn bị trọng thương. Các ngươi đang làm gì? Vì cái gì vây quanh Không Chí đại sư? Người nói chuyện là Huyền Thanh tử. Không có người trả lời hắn, Thượng quan Nhất Phàm, Trúc Nhị An, Âu Dương Phục, Nam Cung Kỵ, Tư Mã Huy, Vũ Văn Thắng, Mộ Dung Thiên Phong bảy đại thiên bảng cao thủ chính đang vây công Không Chí Hòa thượng. Không Chí Hòa thượng có thể trèo chống thời gian dài như vậy không ngã, là bởi vì hắn thiền trượng quá dài, vây công hắn cao thủ không tốt tiến chiêu. Nhưng là đồng dạng, Không Chí Hòa thượng múa thiền trượng hao phí công lực cũng cao, không được bao lâu thời gian, công lực của hắn liền sẽ hao tổn không còn, mặc người chém giết. Võ Lâm tứ đại thế gia người có thể chuyển di mục tiêu. Thượng quan Nhất Phàm nói. Cái gì? Huyền Thanh tử không rõ Thượng quan Nhất Phàm nói cái gì. Âu Dương Phục trưởng, Tư Mã Huy quyền, Nam Cung Kỵ cùng Vũ Văn Thắng kiếm đồng loạt giáng lâm đến Huyền Thanh tử trước mặt. Sặc. Huyền Thanh tử là mặt đối mặt, cũng sẽ không chúng đánh lén, hắn rút kiếm đánh trả, miệng bên trong hô, Đại La môn hạ, nên địch. Hồ Lô đạo nhân, Linh Xu tử cùng một đám Đại La đệ tử quay người nên địch, cùng Võ Lâm tứ đại thế gia đánh cái tối bụi. Chương 188, vây giết Đại La phái. Huyền Thanh tử là Đại La phái bên trong võ công gần với trưởng môn Huyền Thiên tử cao thủ, hắn một thanh kiếm liền chặn Nam Cung Kỵ cùng Vũ Văn Thắng. Còn Âu Dương Phục cùng Tư Mã Huy chỉ có thể giao cho Hồ Lô đạo nhân cùng Linh Xu tử cùng với các Đại La phái đệ tử. Bảy trận, Đại La Chu Thiên kiếm trận. Linh Xu tử kêu lên, bá bá bá. Đại La phái đệ tử nhao nhao huy kiếm bảy trận, cùng Linh Xu tử đứng chung một chỗ. Bao quát Linh Xu tử, 18 tên Đại La phái đệ tử xếp một cái trận thức, chặn Âu Dương Phục. Đại La phái hình thức cũng không diệu, Huyền Thanh tử lấy một địch hai, lâu dài thất bại. Hồ Lô đạo nhân cũng không phải là đối thủ của Tư Mã Huy, chỉ có Linh Xu tử xuất lĩnh một đám đệ tử, lấy trận thức tạm thời chặn Âu Dương Phục. Hoắc Chấn Vương cùng Đỗ Phi Vân cũng phát giác biến cố, nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức lựa chọn trận doanh gia nhập, mà là toàn thân đề phòng, ở một bên lực trận. Hoắc Chấn Vương lớn tiếng nói, "Chư vị, võ thần di vật còn không có tìm được, tội gì đánh nhau chết sống?" Trúc Nhĩ An rời khỏi vòng chiến nói, "Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, có ít người là nhất định phải diệt trừ." Lấy thượng quan Nhất Phàm cùng Mộ Dung Tiên Phong võ công của hai người, đối phó nỏ mạnh hết Đà Không Chí Hòa thượng, đã không có lo lắng. Hoắc Chấn Vương nói, "Trúc huynh nói như thế, sau một chốc không biết phải chăng là muốn đao kiếm tương hướng?" Trúc Nhĩ An nói, "Quy Nguyên phái, Lưu Vân phái đều có thể cùng liên minh chúng ta, ta tuyệt không cùng Hoắc huynh động thủ." Hoắc Chấn Vương nói, "Cái này là vì sao?" Trúc Nhĩ An nói, "Thiên Trọng phái cùng Đại La phái ngày thường nhất là xem thường chúng ta mấy môn phái này, thật muốn tìm tới võ thần kinh, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta chia sẻ. Quay lại Trung Nguyên về sau, chúng ta liền phải đối mặt Thiên Trọng phái cùng Đại La phái công phạt, liên hợp các môn phái đối kháng bọn hắn mới là đúng lý. Cho nên, Hoắc trưởng môn cùng Đỗ trưởng môn không cần lo nghĩ, liên thủ với chúng ta, võ thần kinh mỗi nhà đều có thể chia sẻ." Hoắc Chấn Phương hướng Đỗ Phi Vân nói, "Đỗ trưởng môn nghĩ như thế nào?" Đỗ Phi Vân nói, "Lời ấy có lý." Hoắc Chấn Phương nói, "Trúc huynh, vậy chúng ta như vậy kết minh." Trúc Nhĩ An đại hỉ, nói, "Tốt tốt tốt. Chúng ta trước chấm dứt Đại La phái người đi. Thương Sơn kiếm phái, Quy Nguyên phái cùng Lưu Vân phái ép hướng về phía Đại La phái. Các vị trưởng môn, hẳn là các ngươi thật muốn đối địch với Đại La phái." Huyền Thanh tử nói. Không ai trả lời, chỉ có binh khí ra khỏi vỏ thanh âm. Thế địch quá lớn, Đại La môn hạ riêng phần mình chạy tứ tán đi. Huyền Thanh tử bất đắc dĩ nói. Vây quanh bọn hắn, một cái cũng không thể để bọn hắn đi. Trúc Nhĩ An nói. Bên này Không Chí Hòa thượng rốt cục không chịu nổi, Trúc Nhĩ An một kiếm kia quấn lại thật sự là sâu, máu không ngừng lưu. Còn nữa thượng quan Nhất Phàm cùng Mộ Dung Thiên Phong dùng cũng đều là vũ khí hạng nặng, cùng Không Chí Hòa thượng cứng đối cứng cũng không sợ, hắn nhưng Không Chí Hòa thượng nhưng không có khe hở xử lý vết thương. Ê! Phù phù! Không Chí Hòa thượng rốt cục dầu hết đèn tắt, chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Bành! Thượng quan Nhất Phàm mái trèo bự nặng nề mà đập vào Không Chí Hòa thượng ngực. Cung thiếu hiệp hảo thủ đoạn. Thượng quan Nhất Phàm thi triển truyền âm nhập mật đối chắp tay xem trò vui. Lệ Trường Sinh nói, "Mộ Dung Thiên Phong xuất thủ chính là ta xuất thủ, ta không có nói không giữ lời." Lệ Trường Sinh cũng truyền mật tâm nói, "Cung thiếu hiệp muốn dĩ giật đái lao, ta có thể hiểu được. Bất quá, đối phó Võ Lâm tứ đại thế gia chẳng lẽ ngươi cũng không xuất thủ? Thượng quan Nhất Phàm lại truyền âm nói, nếu như đối phương quá mức khó giải quyết, ta sẽ cân nhắc. Lệ Trường Sinh truyền âm nói,
hừ, hắc hắc, tốt.
Thượng quan Nhất Phàm âm trầm cười, đi hướng vây quanh Đại La Phái vòng tròn, tựa hồ muốn trợ giúp ba đại môn phái cùng tứ đại thế gia đối phó Đại La Phái. Lệ Trường Sinh hướng Phẩm Hoa Nương Tử cùng Mộ Dung Thiên Phong truyền âm nói, cẩn thận, Thượng quan Nhất Phàm có thể muốn đối trả cho chúng ta. Phẩm Hoa Nương Tử giật mình, toàn thân đề phòng. Mộ Dung Thiên Phong lại nói, ta chờ. Đại La Phái Đại La Chu Thiên Kiếm trận 10 phần cao minh, Linh Xu Tử cùng một đám Đại La Phái đệ tử vậy mà chặn Thiên Bảng cao thủ liên tiếp trúng kích. Trúc Nhĩ An Trường Kiếm ưỡn một cái liền muốn đâm về Linh Xu Tử. Linh Xu Tử vì Đại La Phái đệ tử hạch tâm, chỉ muốn đối phó được hắn, lớn như vậy La Chu Thiên Kiếm trận thuận tiện phá. Linh Xu Tử thân hình hướng về phía trước nhảy trộm, vậy mà chủ động từ Đại La Chu Thiên trong kiếm trận thoát ly đi ra. Trúc Nhĩ An vui mừng, theo sát lấy lại là giật mình, bởi vì Linh Xu Tử đụng vào trong lồng ngực của mình tới. Trường Kiếm bên ngoài, Trúc Nhĩ An về chiêu rất khó khăn, chỉ có thể dùng tay trái đơn trưởng đưa ngang ngực, lấy trưởng lực đẩy hướng Linh Xu Tử. Trúc Nhĩ An làm Thiên Bảng cao thủ, võ công cao hơn Linh Xu Tử quá nhiều, nếu là lấy thường người tâm tính đối địch, mấy chiêu cũng có thể thắng được Linh Xu Tử. Lần này lại là chủ quan, coi là Linh Xu Tử muốn cố thủ kiếm trận, không nghĩ tới đối phương phương pháp trái ngược, đụng vào trong lồng ngực của mình. Trúc Nhĩ An đơn trưởng đi đẩy Linh Xu Tử, trong lòng của hắn nghĩ, mình mặc dù không am hiểu trưởng pháp, nhưng là công lực bày ở chỗ này. Mình đơn trưởng có thể dùng ra 6, 7 công lực, cũng không phải đối mới có thể ngăn cản được. Linh Xu Tử thân thể cùng Trúc Nhĩ An chạm vào nhau. Bành! Đăng đăng đăng! Một thân ảnh bị phá tan, lui về sau mấy bước xa, mà đổi thành một thân ảnh, lại nhảy lên mà qua, phi thân mà chạy. Trúc Nhĩ An ngây ngẩn cả người, bởi vì bị phá tan người là hắn. Linh Xu Tử trốn. Từ vừa mới bắt đầu, Linh Xu Tử đánh chủ ý liền là chạy trốn, bởi vì hắn minh bạch, địch nhân quá mức cường đại, cố thủ đến cuối cùng vẫn là một con đường chết. Linh Xu Tử tại sao có thể có như thế công lực cao thâm đâu? Lệ Trường Sinh thấy cũng sững sờ, lập tức minh bạch cái gì? Cái này Linh Xu Tử dùng không phải là càn khôn. Công lực trong thời gian ngắn bạo tăng, vừa vặn hơi vượt trên chỉ có thể dùng ra 6, 7 thành công lực Trúc Nhĩ An đơn trưởng. Quy Nguyên phái Lục Vi Đống, Lưu Vân phái Lệ Trường Sinh, Đại La phái Linh Xu Tử. Bọn hắn đều là càn khôn thần giáo công tử, vì càn khôn thần giáo nội ứng tới. Thiên Trọng phái đâu? Thương Sơn phái đâu? Thiên Cầm phái đâu? Nam Man phái đâu? Võ Lâm tứ đại thế gia đâu? Các loại. Càn Khôn thần giáo. Lệ Trường Sinh trong lòng áp lực lại lớn hơn rất nhiều. Linh Xu Tử đào tẩu, tạo thành hậu quả trực tiếp liền là Đại La Chu Thiên kiếm trận bị phá, tất cả Đại La phái đệ tử bị giết. Bành. Khục khục. Hồ Lô đạo nhân lại tiếp Tư Mã Huy một chiêu, bắt đầu khạc ra máu. Còn chưa đả thông hai mạch nhâm đốc Hồ Lô đạo nhân, sao có thể đỡ được Thiên Bảng cao thủ Tư Mã Huy bách bộ thần quyền đâu? Huyền Thanh Tử trên thân cũng có mấy đạo kiếm thương, Nam Cung Kỵ cùng Vũ Văn Thắng đều là Thiên Bảng cao thủ. Hai người bọn họ hợp lực, Huyền Thanh Tử chỉ có bại phần, không có thắng hy vọng. Mộ Dung Thiên Phong đống nhiên thi triển truyền âm nhập mật cho Lệ Trường Sinh nói, Thượng quan Nhất Phàm bờ môi đang động, hắn mặt hướng Võ Lâm tứ đại thế gia phương hướng, không biết đang nói cái gì. Lệ Trường Sinh đã sớm thi triển đoạn nghe chi thuật, Thượng quan Nhất Phàm dự định làm nhưng không thể gạt được hắn. Thượng quan Nhất Phàm là để Võ Lâm tứ đại thế gia động thủ trước, đối phó Lệ Trường Sinh cùng Mộ Dung Thiên Phong. Bởi vì Lệ Trường Sinh cùng Mộ Dung Thiên Phong là muốn liên thủ với Thượng quan Nhất Phàm, đối phó Võ Lâm tứ đại thế gia. Trên tâm lý sẽ đối với Võ Lâm tứ đại thế gia mất đi phòng bị, một khi bị đánh lén liền sẽ trở tay không kịp, mất đi tiên cơ. Xem ra Thượng quan Nhất Phàm cảm thấy Lệ Trường Sinh cùng Mộ Dung Thiên Phong muốn tỉ Võ Lâm tứ đại thế gia khó đối phó. Chương 189, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Lệ Trường Sinh đương nhiên không thể để cho Thượng quan Nhất Phàm dự định thực hiện, cũng truyền âm cho Mộ Dung Thiên Phong cùng Phẩm Hoa Nương Tử nói, Thượng quan Nhất Phàm là muốn Võ Lâm tứ đại thế gia động thủ trước đối trả cho chúng ta không đợi, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, giết Thượng quan Nhất Phàm. Bành. Hồ Lô đạo nhân cùng Tư Mã Huy lần nữa đối chiêu về sau, trong miệng liên tục phun máu, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Ta chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Huyền Thanh Tử biết mình cũng phải xong. Đại La Thiên. Huyền Thanh Tử kiếm huyễn hóa liên miên phi lưới, chụp vào Vũ Văn Thắng. Đại La phái tuyệt chiêu không thể coi thường, Vũ Văn Thắng công lực mặc dù tốt, kiếm chiêu nhưng không có như thế tinh diệu. Nam Cung Hinh. Vũ Văn Thắng toàn lực vung vẩy trường kiếm trong tay, hy vọng có thể ngăn trở Huyền Thanh Tử liều mạng một chiêu. Nam Cung Kỵ không cần Vũ Văn Thắng hô, cũng sẽ hết sức đi cứu hắn. Kiếm Trảm Ngân Long. Nam Cung Kỵ cũng thi triển ra Nam Cung Thế Gia tuyệt chiêu đến. Một con ngân long đụng phải một mảnh tử sắc bầu trời. Đinh đinh đang đang. Một trận giao kích về sau, bầu trời còn thừa lại nửa mảnh, nhưng mà cái kia nửa phiến thiên không ý liền nguyên hướng Vũ Văn Thắng ép tới. Lại chém. Nam Cung Kỵ muốn cứu Vũ Văn Thắng, tuyệt chiêu ra lại, cũng không so đo công lực tổn hao. Phốc. Nam Cung Kỵ kiếm chạm tại Huyền Thanh Tử trên thân. A, ta không cam tâm. Đại La phái sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyền Thanh Tử chậm rãi ngã xuống đất. Lại nhìn Vũ Văn Thắng, trên người hắn đã che kín kiếm thương, còn tốt không có làm bị thương yếu hại. Chỉ là vết thương của hắn quá nhiều, mất đi sức chiến đấu là tất nhiên, bởi vì vừa động thủ, miệng vết thương của hắn đều sẽ vỡ toang.
Ô,
ngay tại Huyền Thanh Tử chết trước một khắc, Mộ Dung Thiên Phong vung vẩy lớn giản đánh tới hướng Thượng Quan Nhất Phàm. Không thể chờ Huyền Thanh Tử chết, Huyền Thanh Tử trước khi chết mới là Thượng Quan Nhất Phàm để phòng lòng thời điểm.
Đang,
Thượng Quan Nhất Phàm ý liền nguyên dùng mái chèo bự chặn. Bất quá, Thượng Quan Nhất Phàm vội vàng nên chiến, mặc dù chặn Mộ Dung Thiên Phong một chiêu, toàn thân lại đều lá sơ hở. Phẩm Hoa Nương Tử song trưởng đã ấn hướng Thượng Quan Nhất Phàm sườn trái, cái này cũng được, lại có một thanh trường kiếm lại đâm về Thượng Quan Nhất Phàm sườn phải. Tốt đột ngột, Thượng Quan Nhất Phàm không tránh được.
Bành!
Phốc xích! Thượng Quan Nhất Phàm đồng thời trúng hai người tập kích, một người là Phẩm Hoa Nương Tử, một người khác rõ ràng là Quy Nguyên Phái trưởng môn Hoắc Trần Phương. Mộ Dung Thiên Phong sau lưng, Âu Dương Phục, Tư Mã Huy vung nắm đấm trưởng liền muốn đánh lén, nhưng mà Lệ Trường Sinh vẫn đứng ở Mộ Dung Thiên Phong phía sau, chặn Âu Dương Phục cùng Tư Mã Huy.
Vô sỉ đánh lén, tính là gì anh hùng hảo hán?
Ta cùng Nam Tinh nhìn không được, tranh thủ thời gian tối lui.
Lệ Trường Sinh lớn tiếng nói,
cầm trong tay trường kiếm, dục dịch Trúc Nhị An có chút mà người, hắn đối Hoắc Trấn Phương nói, Hoắc huynh, ngươi làm cái gì vậy?
Mộ Dung Thiên Phong lớn giản huy động, liên tục đánh tới hướng Thượng Quan Nhất Phàm.
Thượng Quan Nhất Phàm bản thân bị trọng thương, tình thế cùng vừa rồi không chí hòa thượng không khác nhau chút nào.
Cản bọn họ lại, cứu bang chủ.
Trường Phong Bang ba tên hộ pháp dẫn Trường Phong Bang chúng lao đến.
Lúc này, Huyền Thanh Tử mới ngã xuống đất mà chết.
Một bên khác, Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên vợ chồng cũng cầm trong tay trường kiếm, đứng ở Trúc Nhị An bên người.
Đỗ Phi Vân nói, "Trúc huynh, ngươi đừng lỗ mãng."
Trúc Nhị An nói, "Đỗ huynh, ngươi cùng Hoắc trưởng môn diễn trò hay.
Giết Thượng Quan Bang chủ, chúng ta làm sao trở về?
Phải biết Trường Phong Bang tại trên nước mới là bá vương."
Đỗ Phi Vân nói, "Cũng bởi vì Trường Phong Bang tại trên nước không người có thể địch, mới muốn lưu lại Thượng Quan Bang chủ.
Bằng không, chúng ta những người này đều không thể quay về."
Trúc Nhị An hơi suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, đã làm, liền làm đến cùng.
Ta và các ngươi cùng một chỗ, giết hết Trường Phong ba người.
Ngươi,
nhóm,
ngươi Thượng Quan Nhất Phàm luôn luôn tự phụ trí kế hơn người, không nghĩ tới cuối cùng bị người mưu hại.
Giết.
Quy Nguyên Phái, Thương Sơn Kiếm Phái, Lưu Vân Phái ba phái trưởng môn cùng đệ tử thẳng hướng Trường Phong Bang, Thượng Quan Nhất Phàm trước mặt còn có Phẩm Hoa Nương Tử cùng Mộ Dung Thiên Phong.
Trường Phong Bang ba tên hộ pháp, võ công so thủ tịch hộ pháp Thượng Quan Kiệt kém xa, căn bản không phải ba phái trưởng môn đối thủ.
Trường Phong Bang mấy tên đả chủ liền càng không được, bị Tây Môn Lương Tranh bọn người giết đến quân lính tan rã.
Lệ Trường Sinh trước mặt, Âu Dương Phục cùng Tư Mã Huy dục dịch, rất nhanh, lại tới Nam Cung Kỵ, Đường Hành Thiết cũng ở phía sau áp trận.
Một người đối mặt bốn cái thiên bảng cao thủ, Lệ Trường Sinh ngạo nghễ mà đứng, không có chút nào e ngại cảm giác.
Đối diện Âu Dương Phục bọn người kinh nghi bất định, không biết Lệ Trường Sinh vì sao có như thế đảm lượng, chẳng lẽ hắn có bài tẩy gì hay sao?